Chương 65, trời cao biển rộng, rất có triển vọng. Chương 65, trời cao biển rộng, rất có triển vọng. Duy gặp cái kia ba mắt man, vẫn như cũ lặng im. Thân thể cao lớn bắt ngang tại đá ngầm bên trong, không thấy gợn sóng. Chỉ có cái kia băng lánh mắt dọc, ngẫu nhiên tại một mảnh mở tối phản xạ ra một tia nhỏ không thể thấy ánh sáng. Già chết. Vừa rồi thiếu chút nữa lên ngươi một đêm, hiện tại trả lại. Chân cho không nói, chỉ là ở trong lòng bật cười. Cay độc thợ săn, tuyệt sẽ không tại cùng một nơi ngã quỵ hai lần. Nắm thật chặt trong tay phân thủy thứ, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Kiềm chế yên tĩnh cùng bốn phía bao khỏa phun trào nước biển, những này phảng phất có thể đem người tiếng tim đập vô hạn phóng đại. Ngay tại Trần Trọc cảm giác phổi truyền đến trận trận phòng, cơ hồ phải nhận không nổi nổi lên lúc lấy hơi, biến cố nảy sinh. Soạn. Nguyên bản nằm yên bất động ba mắt man, nó thân thể cao lớn kia giờ phút này đúng là như là một tấm dương cung giống như. Tại kéo căng đến cực hạn trong chốc lát, đột nhiên bắn lên. Bùn cát nổ tung, dòng nước khuấy động. Liền biết, Trần Trọc trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lại cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn liền phát hiện ra hỏa này cố nhiên có mấy phần xảo trá, nhưng lại như cũng không thoát được thú phạm chủ, cũng không có cái gì chân chính trí tuệ. Có lẽ là thường ngày ở trong biển nương tựa theo thân thể cao lớn hoành hành bá đạo đã quen. Chém giết, cũng liền đi thẳng về thẳng cái kia mấy chiêu. Bắn ra cất bước, há mồm cắn xé. Hiển nhiên, đây là nó một cái nhược điểm. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Chân Chọc cả người hướng đá ngầm phía sau co rụt lại. Suy. Ba mắt man cái kia đủ để cắn nát sắt thép miệng lớn cơ hồ là sát thân thể của hắn lướt qua, mang theo dòng nước cào đến hắn làn da đau nhức. Nguy hiểm thật. Chân Chọc thậm chí có thể ngửi được cái kia đập vào mặt dày đặc mùi tanh. Tích xúc đã lâu, tình thế bắt buộc một kích rơi vào khoảng không, càng là treo đến đầu này trong biển hung thú hung tính bộc phát. Không còn giống thường ngày bình thường tùy thời trường, mà là trực tiếp giơ lên như là roi thép giống như cái đuôi to lớn liền quét ngang mà đến. Nhưng cùng lúc đó, thân hình của nó lại là tại Trần Trọc trước mắt hoàn toàn biến thành một cái dựng thẳng lên tới hữu hình. Trước người trung môn mở rộng, không có chút nào phòng bị. Ngay tại lúc này, Trần Trọc trong mắt sáng rực, nắm chặt trong tay phân thủy thứ. Đối với hướng chính mình đập mà đến cái đuôi không quan tâm, trực tiếp nhắm chuẩn trước mắt hung thú cái kia một đôi không coi là nhỏ con mắt. Rơi vào trên đá ngầm bàn chân ra sức giẫm mạnh, một cỗ khí lực liền đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thông qua chân, đi qua eo truyền lại đến cánh tay cơ bắp da thịt, đột nhiên phát lực hướng về phía trước đâm một cái. Cả người đều phảng phất bị cổ tay mang đi, đột nhiên xông về trước ra. Bén nhọn phân thủy thứ phá vỡ nặng nề nước biển, hai bên quần quật lên bọt màu trắng. Ngay tại Trần Trọc đâm ra một sát na, ba mắt man mới phản ứng được, muốn thu hồi cái đuôi tiến hành trốn tránh, nhưng vì lúc đã muộn. Thước dài phân thủy thứ mũi nhọn đã hung hăng theo nó hốc mắt ở trong xuyên qua mà vào, tựa như là chui vào một đoạn thạch ở trong. Tiếp theo nương theo lấy một trận một chút vướng víu xúc cảm, nhất quán đến cùng. Xúc cảm còn chắc tốt. Trở về chỗ vừa rồi cảm giác, Trần Trọc theo bản năng đi lòng vòng trong tay phân thủy thứ. Chỉ là sau một khắc, một tiếng lột ngạt tiếng vang ở trong nước nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực hung hăng đâm vào trên lồng ngực, tiếp theo lan tràn đến toàn thân. Cả người như là bị cao tốc chạy xe ngựa chính diện đụng trúng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Khí huyết sôi trào, một cái tanh nồng nước biển kém chút sặc vào cổ họng lung. Thân thể càng là không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương đá ngầm trên vách, ngực truyền đến một trận như tê liệt đau nhức kịch liệt. Phốc một hơi cua không bị khống chế từ trong miệng thoát ra. Xuất sinh này, chịu nhiều như vậy điện, thế mà còn có như vậy khí lực. Nhưng cái này lại như thế nào? Dù là nó gian xảo như quỷ, cuối cùng bên thắng hay là chính mình? Ầm ầm. Ba mắt man thân thể cao lớn kia tại sau cùng không cam lòng co rúm, vặn mèo bên trong dần dần không có động tĩnh. Tại nước biển sức nổi tác dụng dưới, từ Trần Trọc trước mắt chậm rãi bay xuống, nện ở dưới nước trên mặt đất, bùn cát dơ lên. Thắng, giết. Nhìn một màn trước mắt, Trần Trọc cố nén ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, nết miệng cười một tiếng. Tiếp theo, một cố khó nói nên lời cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn lung lay đầu, dáng chống đỡ lấy bơi tới ba mắt man bên cạnh thi thể. Đại gia hỏa này, tạm thời mang không đi, chỉ có thể trước cắt lấy một chút tinh hoa. Nhưng hắn giờ phút này, ngay cả giơ cánh tay lên đều cảm thấy khó khăn. Không được, hay là trước tiên cần phải về trên thuyền. Soạn. Chân Trọc giống như chó chết bị chính mình ném lên thuyền tam bản nhỏ. Trung điệp ngã tại trong khoang thuyền, tóe lên một mảnh bọt nước. Khu cụ hắn kịch liệt ho khan một cái, tham lam hô hấp lấy mang theo tanh nồng vị gió biển. Ngực bị man vĩ quét trúng địa phương nóng bỏng đau, phản phát xương cốt cũng nứt ra mấy phần. Trên tinh thần mỏi mệt càng làm cho hắn mí mắt nặng nề, mệt mỏi muốn ngủ. Vương ông. Đại hoàng bu lại, ướt nhẹp đầu lưỡi liếm láp lấy bàn tay của hắn, trong cổ họng phát ra lo lắng nghẹn ngào. Chân Trọc miễn cưỡng giơ tay lên, vỗ vỗ đầu của nó, ra hiệu chính mình không ngại. Hắn có chút buồn ngủ mệt mỏi, muốn nằm xuống ngủ trước bên trên một giấc, nhưng lại không dám ngủ mất, sợ một cơn sóng đổ nhào thuyền, đem chính mình bao phủ tại mảnh này hung hiểm đại dương mênh mông ở trong. Nằm một hồi lâu, bởi vì khuyết dưỡng mang tới mê muội dần dần tan đi, trong thân thể cũng khôi phục một chút khí lực. Hắn dây rủi lấy chống lên thân thể, tựa ở thuyền xuôi theo bên trên. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, gió biển phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Nơi xa, sườn đồi hình dáng tại trong màn đêm như ẩn như hiện, mặt biển sóng nước lấp loáng, một mảnh tĩnh mịch. Giờ này khắc này, một loại trước nay chưa có hào hùng, đột nhiên từ Trần Trọc đáy lòng bay lên. Bao nhiêu ngư dân hái châu người nghe mà biến sắc đoạn nhìn hung nao. Bao nhiêu nhân vọng gió mà chạy trong biển hung thú. Thì tính sao? Chính mình làm theo sông, giết. Mặc dù nhu lợi, thừa dịp nó trọng thương, nhưng chung quy là dựa vào sự dũng cảm của chính mình, trí tuệ cùng ngày càng tăng trưởng thực lực, chém giết đi ra. Trong khoảng thời gian này khổ không có phí công ăn. cái này võ càng không luyện không. Ha 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 ha, hắn biết môi, nghẹn ngào cười đến phóng đãng, càng cười càng lớn tiếng. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực bất khí quét sạch sành sanh, trước nay chưa có thư sướng. Trời cao biển rộng, cái này Xích huyện Thần Châu, cái này Nam Hải Châu chỉ, hắn trân trọng, rất có triển vọng. Chương 66, là hung thú, cũng là bảo ngư. Chương 66, là hung thú, cũng là bảo ngư. Khụ khụ khụ, trần trọng cười không ngừng khiên động ngực thương thế, hung hăng ho khan. Đợi đến hơn nửa ngày trở lại bình đến, túi đầu xuống xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản làn da màu đồng cổ ngực, giờ phút này giống như là trong nước nóng đun sôi tô bự, đỏ nóng lên. Đồng thời lại như là bột lên men màn đầu, cao cao cổ trướng đứng lên một vòng. Đưa tay đi lên nhấn một cái, hiện hiện một vệt trắng, đồng thời càng có một trận như thiêu như đốt thống ý xông lên đầu. Thằng tắt mẹ, chân chọc nhịn không được cắn răng mắng một câu. Vừa rồi tinh thần cao độ tập trung, quá mức hưng phấn. Trong lúc khắc bình tĩnh trở lại, mới biết được đầu kia ba mắt man trước khi chết thỉnh lỉnh cho mình tới như thế một chút là có bao nhiêu đau nhức. Vạn hạnh chính là, đừng nhìn hình dạng của bố, nhưng cũng chỉ là vết thương da thịt, không có chạm đến gân cốt, không tính là nghiêm trọng đến mức nào. Nếu là đổi con em nhà giàu, chưa chừng chính là các loại chân quý sơ ứ hóa huyết uống thuốc ngoại dụng đại dược cùng lên một loạt trận. Lại phối hợp cái đôi tám thiếu nữ xốp giòn tay ngọc, chậm rãi xoa nắn. Cho dù là thụ thương, cũng quả thực là một cái hưởng thụ. Chỉ bất quá đến phiên chính mình, vậy cũng chỉ có một người yên lặng chịu khổ phần. Hay là không có tiền gây ra họa. Ý niệm thôi động khí huyết tại ngực đi vài vòng, cảm giác giống như cũng tiêu sưng lên mấy phần. Chân chọc liền không lại chờ, không kịp chờ đợi đứng dậy xuống nước. Nếu không phải là nhà mình thèm đầu kia cá trình thân thể, cũng không trở thành không công tụ một lần này tội. Nếu là đi xuống đã chậm, kết quả bị cái gì mùi máu tươi hấp dẫn tới ăn thịt tính loài cá đem chiến lợi phẩm của mình nuốt ăn, vậy hắn coi như thật là khóc không ra nước mắt. Đồng thời, cũng nghĩ đến đầu này có thể so với bảo ngư bình thường trong biển hung thú, đến tuột cùng có thể cho chính mình cung cấp bao nhiêu trợ lực. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, lớn như vậy cá trình có ăn ngon hay không. Đời trước có đoạn thời gian cái gì cá trình xào lửa nóng, ăn một lần cảm giác cũng liền không gì hơn cái này, thật không bằng tới tảng đá lốm đốm. Dưới mắt hắn ngược lại muốn xem, cái này dài hơn một trượng gần thành tinh cá trình là cái gì tư vị, đến tuột cùng xứng hay không được nó trong biển này hung thú tên tuổi. Có một bó dây thừng, xuống nước, quen thuộc tìm đến trong vùng biển kia địa giới. Đầu kia khổng lồ cá trình thi thể giờ phút này vẫn như cũ lặng lặng nằm tại bùn cát phía trên. Bốn phía nước biển đã thanh tịnh, phong ba lắng lại, nhưng lại không thấy có chút loài cá ngoi đầu lên, chớ nói chi là đi ăn bụng chính mình cá. Thế thế, chân chọc lúc này mới thở dài một hơi. Có lẽ là ba mắt man hung thú uy nghiêm quá mức sâu nặng, cho dù là chết trong lúc nhất thời cũng tiêu tán không sợ, làm cho này tôm cá loài của không dám lên trước. Ngẫm lại, cái này nói chung chính là mọi người thường nói hổ chết uy còn tại. Hắn không hiểu lắm, chỉ biết mình là muốn bội thu. Tiến lên, nếm thử tính ôm một hồi. Kết quả giá hỏa này tự trầm tối thiểu có trên trăm cân. Lấy hắn hiện tại khí lực ở trên lục địa ôm hoàn toàn không tính cái gì sự tình. Thậm chí, còn có thể con nó chạy lên mấy cái vừa đi vừa về, khí đều không mang theo thở mạnh một chút. Nhưng nơi này chung quy là dưới biển, hay là sóng ngầm mãnh liệt đoạn nhìn ao. Muốn ôm lấy như thế một dài mảnh cự vật, an tâm bơi lên đi, thực tế không lớn. Giải khai trên lưng dây thừng, hơi suy nghĩ một chút, Trần Trọc trực tiếp rút ra nhà mình phân thủy thứ, từ đầu này ba mắt man chết không nhắm mắt một con mắt lọt vào, một cái khác mắt xuyên ra. Sau đó dùng dây thừng một mực buộc lại khoảng chừng hai đầu, kéo túm một chút. Đầy đủ, cảm giác không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể trèo chống đằng sau, Trần Trọc nhếch miệng cười cười, quay người níu lại dây thừng, hướng lên vọt ra khỏi mặt nước. Không có gì thuận lợi ngoài ý muốn đem nó túm đi lên. Nhìn xem nó tơ lụa thông thuận, sung mãn lại đầy co giãn nhục thể, hắn suýt nữa không có lưu lại nước bọt. Cả ngày hôm nay bận rộn, lúc xế chiều lại gặp Chu Thủy trong nhà cái kia hàng một sự tình, đằng sau vội vàng xuống biển, cơm tối đều không có tới ăn. Lại thêm tập võ luyện công đằng sau lượng cơm ăn gia tăng mãnh liệt, giờ phút này Trần Trọc sớm đã là đói ngực dán đến lưng, cũng không nói hoài tới ngực đau đớn. Trực tiếp ở trên thuyền lên nồi nấu nước, sau đó tay lên dao rơi, chém dụng cá trình đầu, khô huyết dịch, thu thập nội tạng. Ở tại dưới thân phần bụng vị trí bên trên, chọn lựa một miếng thịt chất khẩn mật nhất địa phương hạ đao, phiến tiếp theo từng mảnh mỏng như cánh ve thịt cá. Xử lý hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, đao công bình ổn, nấu nướng kỹ nghệ tiến độ gia tăng, dành thời gian liếc thấy thần thông bên trong xẹt qua màu mực bất tự, Trần Trọc cười hắc hắc. Nhớ tới, mình còn có như vậy một hạng kỹ nghệ. Gần nhất thời gian trầm mê luyện võ, hẳn không thể đem một phần thời gian bẻ thành tám cánh lai sứ, nơi đó có cái gì công phu tự mình làm cơm. Trong nhà bếp lò, cũng không biết bao lâu không có khai hỏa. Dưới mắt nhìn lên, như vậy kỹ nghệ lại còn không có lạnh nhạt. Hắc nhưng chưa từng nghĩ, trừ tiên tiên xuống biển thánh thể bên ngoài, ta vẫn là cái tiên tiên đầu bếp thánh thể, chậc chậc. Nói thầm một câu, nhìn thấy nước sôi, trực tiếp kẹp lên lát cá ở bên trong xuyến, cũng không cần thời gian quá dài, có cái 3 năm hơi thở liền thành. Nói đến như vậy hung thú thời gian dài hấp thu biển cả tinh hoa sớm đã bất loại phản tục, chất thịt tinh xào đặc sắc, nhìn tựa như là bảo bối bình thường. Chính là xem như đồ biển đến ăn, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao đời trước, còn có người cầm cá chép tới làm đồ biển. Nhưng Trần Trọc hay là không thể đi xuống miệng, vạn nhất cái này thành tinh quái cá bên trong ký sinh có cái gì làm yêu côn trùng làm sao bây giờ? Lý do an toàn, hay là ăn chín? Lát cá rất nhanh nóng chín, một cỗ nhàn nhạt thanh hương tràn vào trong lỗ mũi, trêu đến Trần Trọc càng là trong bụng con sâu thèm ăn đại động. Cũng không lo được cái gì nóng không nóng, trực tiếp hoàn chỉnh bỏ vào trong miệng. Đạn răng, sứ miệng, mang theo một chút thơm ngọt đồng thời. Càng là tại tiểu thành tức thiết công tác dụng hóa thành từng kia từng sợi dòng nước ấm, bổ sung đến toàn thân khí huyết ở trong. Trần Trọc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái đồ chơi này, chỉ là ăn một mảnh, liền cùng trước đó cắn một miệng lớn thanh ngọc hải tham không sai biệt lắm. Sự thật chứng minh, trong biển hung thú cũng là bảo ngư một loại. Mọi người sở dĩ đem nó đơn độc phân ra đến, bất quá là ăn không đến bồ đảo nói bồ đảo chua thôi. Dễ bắt nạt gọi bảo ngư, không dễ ước hiếp gọi hung thú. Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Trần Trọc con mắt đều ẩn ẩn có chút phát sáng. Trực tiếp đem trước đó phiến tốt một mâm lớn lát cá toàn diện đổ vào nước sôi ở trong, chờ cái 3 năm hơi thở, trực tiếp vớt đi ra bắt đầu ăn. Chương 67, Đạo Thiên Cơ, Tiểu Thành Thuyền Quyền. Chương 67, Đạo Thiên Cơ, Tiểu Thành Thuyền Quyền. Loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, căn bản cũng không cần bất kỳ gia vị, chỉ là nó bản thân tư vị cũng đã đủ rồi. Ta ăn. Hung hăng ăn nuốt bảo ngư, tức thiết công tiến độ 3 tiến độ 3 tiến độ 3 trong mắt mặc vẫn quyết đại, chưa viết liên tiếp sẽ qua. Trần Trọc bỏ mặc, cắm đầu cơm khô. Thằng đến rốt cuộc không ăn được đằng sau, đem trong nồi còn thừa lại trực tiếp cho đại hoàng. Nó trung thành tuyệt đối đi theo hai đời chủ nhân, lao khổ công cao. Lại là nó nên được. Cũng không cầu nó đằng sau có thể thông linh thành tình, lại sống thêm bên trên 2 năm chính là chuyện tốt. Về sau các loại sự nghiệp xử lý đứng lên, cũng sẽ không cần theo chính mình xuống biển. Lại cho nó tìm tới 3, 5 cái đẹp chó, cũng coi là không giả cầu sinh. Vỗ vỗ tròn bao bụng, Trần Trọc hài lòng tựa ở khoang thuyền biên giới, trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn xông lên đầu đồng thời. Càng có một loại kỳ dị mà chắc chắn ý nghĩ tùy theo dâng lên. Muốn bay lên. Đương nhiên, là võ đạo tu hành. Trong bụng chất đầy 3 mắt man tinh đục, Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, phản phất có dùng không hết khí lực. Hắn ở một cái, cỗ này nồng đậm tươi hương thậm chí còn đè vào yết hầu, hình như có thứ gì muốn ra bên ngoài tràn ra bình thường. Miễn cưỡng bị mạn thuyền, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Cơ hội như vậy khó được, tất nhiên là muốn sống tốt nắm chắc. Đại lượng ẩn chứa phong phú khí huyết chi lực bảo ngư dưới thịt bụng, nếu không nhân cơ hội này chăm chỉ luyện công, đem nó hiệu dụng tối đại hóa, vậy đơn giản chính là phung phí của trời, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Dù sao nếu là đổi người bên ngoài, cho dù là võ đạo có thành tựu hạng người, cũng quả quyết không dám giống hắn lớn như vậy ăn đặc biệt ăn. Dù sao huyết nục chi khu, dạ dày tiêu hóa năng lực có hạn, ăn được nhiều không những không có khả năng bổ ích tự thân, ngược lại có thể sẽ bởi vì tiêu hóa không tốt, bỏ ăn khó hóa, tiến tới tổn thương tinh khí, vậy coi như thật sự là được không bù mất. Nhưng Trần Trọc khác biệt, hắn bây giờ tức thiết công đã tiểu thành, ngũ tạng như lô hỏa giống như thịnh vượng, tiêu hóa năng lực viễn siêu thường nhân. Giờ phút này theo tâm niệm vừa động, những ngày qua đến nay mấy thành bản năng công pháp lập tức chính là vận chuyển lên đến. Trong nháy mắt, thịnh vượng khí huyết như là lao nhanh giang hà, tại tạng phủ ở giữa du tẩu phồng lên. Dạ dày tùy theo lấy vượt xa bình thường tốc độ nhúc nhích đứng lên, nghiền ép lấy trong bụng thức ăn mỗi một phần tinh hoa, đem nó hóa thành từng tia từng sợi tinh thuần đến cực điểm nhiệt lưu. Dung nhập toàn thân, bổ ích lấy bởi vì lúc trước một phen giao chiến mà có chỗ thâm hụt khí huyết. Cảm thụ được thể nội cái kia cố không ngừng lớn mạnh lực lượng, Trần Trọc ánh mắt ngưng tụ. Cũng không trở về khoang thuyền, trực tiếp thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào bên cạnh một khối bị sóng biển đập đến cho nước không gì sánh được to lớn trên hải tiểu. Bóng đêm thâm trầm, gió biển gào thét. Khuấy động sóng biển từng đợt nối tiếp nhau hung hăng đánh vào trên đá ngầm, tóe lên cao mấy trượng trắng bệnh bọt nước, càng là phát ra đình thai nhức có quanh mình. Dưới chân đá ngầm theo sóng lớn trùng kích có chút rung động, đặt mình vào trên đó, phản phất thiên địa lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út bình thường. Trần Trọc lại là bất vi sở động, hít sâu một cái tràn đầy tanh nồng hơi nước không khí. Hai chân như là cái đinh giống như một mực đâm vào đá ngầm mặt ngoài, ổn ổn đương đương triển khai thuyền quyền bắt tiên cái cọp tư thế. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều phảng phất cùng khối này hải tiểu, cùng mảnh này mãnh liệt nộ hải triệt để hòa thành một thể. Mặc cho sóng gió như thế nào đậm, thân hình tất nhiên là lù lù bất động. Đứng một lúc cái cọp, đợi cho khí huyết vận chuyển chu thiên, cảm thấy mọi mệt tới khắc. Hắn liền sẽ từ trên đùi rút ra đôi kia lóe ra u hàn quang mang phân thủy nga mi thứ, đó đập vào mặt sóng lớn, bắt đầu diễn luyện thuyền quyền bên trong sát phạt kỹ pháp. Khi thì như dao long giơ bớt, song thứ phá vỡ bằng nước, thẳng đến phía trước hư không. Khi thì như linh xà bẫy đuôi, thân hình mượn sóng xoay tròn, bóng gai chồng chết. Khi thì lại như nộ kình nhảy xuống biển, khí thế chìm mãnh liệt vô địch. Song thứ hợp nhất mãnh kích, có thể đem cái kia cao mấy thước đầu sóng ngạnh sinh sinh từ đó bổ ra. Nuốt bảo dược, giúp ích luyện công, thuyền quyền tiến độ trên phạm vi lớn gia tăng xem kinh đảo hải lãng, cảm giác triều tịch chi lực, tiến độ gia tăng tại hiểm cảnh diễn võ, ma luyện ý sát phạt, tiến độ gia tăng trước mắt màu mực chữ viết không ngừng sẽ qua. Trần Trọc tâm thần lại là đắm chìm tại một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Hắn từng nghe nói, ở trên đời những cái kia người luyện võ truyền miệng bên trong, có một loại thuyết pháp gọi là đạo thiên cơ. Nó linh cảm chính là bắt nguồn từ tại một ít cực đoan hiểm ác hoàn cảnh bên dưới, thông qua mô phỏng nguy hiểm tình cảnh, cưỡng ép kích phát tự thân tiềm năng. Tiếp theo vượt qua tự thân sợ hãi của nội tâm, từ đó đạt tới rèn luyện ý chí, tăng lên tu vi võ công mục đích. Dưới mắt, chính mình lẻ loi một mình, đưa thân vào thiên địa này một mảnh lờ mờ, lại bốn bề vắng lặng chỉ có sóng biển mãnh liệt đoạn nhìn hung trong ao, chân đạp vạn dặm trên đại dương mênh mông một khối trên dạng đá ngầm. Tinh tế muốn đi, lại cũng cùng trong truyền thuyết như vậy đạo tiên cơ ý cảnh có mấy phần không như mà hợp. Trần Trọc luyện được cao hứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa cái kia ở trong màn đêm càng lộ vẻ dữ tợn, như cự thú ẩn nút tại sóng biển trong sóng cả sườn đồi hình dáng. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là có cơ hội, có thể đăng lâm trên đó. Tại cái kia trăm trượng sườn đồi chi đỉnh, đón gào thét gió biển, quan sát dưới chân mênh mang sóng cả, diễn luyện quyền pháp, chắc hẳn càng có thể thể ngộ cái kia đạo tiên cơ chân ý đồng dạng, cũng càng có thể cổ vũ tu vi võ đạo của mình. Như vậy, luyện mệt mỏi, liền trở lại thuyền tam bản nhỏ bên trên. Lại phiến bản tiếp theo 3 mắt man tinh đủ, tại trong nước sôi một xuyến, vận chuyển tức thiết công nuốt vào bụng, bổ sung tiêu hao. Ăn no rồi, khí huyết tràn đầy, liền lại nhảy lên đá ngầm, tiếp tục diễn luyện thuyền quyền. Cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến phương đông biển trời một đường chỗ, cái kia đậm đến tan không ra màu bực lặng yên giảm đi. Tiếp theo có một vẻ say lòng người đỏ thẫm như là thượng đẳng nhất như son phấn lặng yên choáng nhiễm ra, vừa muốn đem vầng mặt trời đỏ kia nắm cử nhi ra thời khắc, Trần Trọc thân hình đột nhiên chấn động. Phản phất có cái gì vô hình gông cùng xiềng xích ở trong cơ thể hắn lặng yên phá toái. Một cỗ xa so với lúc trước càng thêm cô đọng, càng thêm hoạt bát, cũng càng thêm tràn ngập lực bộ phát khí huyết chi lực, âm vang từ trong cơ thể bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Chương 68, thiếu niên có chí tâm không thay đổi, 1, chương 68, thiếu niên có chí tâm không thay đổi, 1, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu đại gân, thậm chí cả mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra vui vẻ ngấm khẽ. Trước mắt màn sáng kịch liệt lấp lóe, văn tự rực rỡ hẳn lên, nên sóng luyện quyền, trốn vào diệu cảnh, thuyền quyền kỹ nghệ nhiều chỗ tiến lĩnh ngộ sát chiêu, tam điệp lãng kỹ nghệ, thuyền quyền tiểu thành tiến độ, 1, 1200 miêu tả, quyền pháp tinh yếu, dần vào giai cảnh, xem sóng nội chiều, liền do ý nghĩa thành. Thuyền quyền kỹ nghệ, từ nhỏ thành, tiến thêm một bước. Dù là Trần Trọc tâm tính cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng cuồng hỉ. Mà liên tại thuyền quyền kỹ nghệ đột phá tới tiểu thành sát na, từng luồng liên quan tới quyền pháp, liên quan tới phát lực, liên quan tới khí huyết vận chuyển hoàn toàn mới càng ngộ. Liên như là thể hồ quán đỉnh bình thường, phúc trí tâm linh mà tràn vào trong đầu của hắn. Thuyền quyền sát chiêu, tam điệp lãng, như là sóng biển quét sạch giống như, tầng tầng lớp lớp, mà lại chồng không phải đơn thuần khí lực, mà là luyện kính võ giả mới có thể nắm giữ kinh lực. Đem trong đầu tin tức từng cái trải bớt, Trần Trọc đứng tại chỗ ngây người. Sóng biển đã sớm đem quần áo của hắn ướt nhẹp, nhưng lại bị từ trên thân nó bay lên khô nóng khí huyết chi lực hong khô, mở mịt ra một mảnh sương mù. Thuyền quyền đột phá vốn là cái ngoài ý muốn, lúc đầu khoảng cách viên mãn tiến độ còn kém không ít khoảng cách. Nhưng chưa từng nghĩ, một đêm khổ tu vậy mà tích lũy đầy. Mà trừ cái ngạc nhiên này bên ngoài, tăng lên đằng sau mang đến thu hoạch càng làm cho hắn mừng tít mắt. Treo thuyền kình, định hải kình, phá sóng kình, phân thủy kình. Nguyên lai kình lực cũng không phải là một loại huyền diệu khó giải thích ngăn cách tại bình thường tu hành bên ngoài đồ vật, mà là sớm đã dung nhập thông thường đứng như cọc gỗ công phu ở trong. Cái gọi là luyện kính, chẳng qua là đem nó rõ ràng tìm ra, cầm chắc lấy, có thể tùy ý chuyển đổi, vận chuyển tùy tâm. Trong mấy mắt, Trần Trọc hiểu, thiện tay vài quyền đả ra. Mỗi loại nguyên bản cũng không có tại quyền phổ bên trong thể hiện. Có thể là cần tập luyện người từ từ phỏng đoán, có thể là cần sư phụ dẫn vào cửa kình lực phát lực chi pháp. Giờ phút này đúng là như là bản năng bình thường, bị hắn dễ như trở bàn tay thi triển đi ra. Mặc dù lộ vẻ không lưu loát, không thể thoải mái thuận hợp, nhưng cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Hắn Trần Trọc đã nắm giữ kinh lực, triệt để bước vào luyện cân bậc cửa. Một đêm khổ tu, thuyền quyền kỹ nghệ đột phá tiểu thành, càng thêm phúc trí tâm linh, hiểu rõ nhiều loại ẩn chứa trong đó kinh lực pháp môn. Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tinh lực tràn ngập, khí huyết lao nhanh không thôi. Không thấy chút nào người bình thường thức đêm qua đi buồn ngủ cùng mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng rực. Liền ngay cả hôm qua bị xuất sinh kia trước khi chết tại trên lồng ngực hung hăng đập một chút, lại cũng tại khí huyết vỡ bờ bên dưới chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Chắc hẳn không bao lâu, chính mình liền sẽ tiêu tán xuống dưới. Đem đầu kia bị chính mình ăn một đêm, nhưng cũng bất quá mới vừa đi chừng một thành ba mắt man còn thừa bộ phận cẩn thận cắt chia vài khúc, dùng vải đay thô dây thừng chăm chú gói thỏa đáng. Sắc trời đã sáng lên, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng phủ kín mặt biển, chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Gió biển chầm chậm thổi tới, mang theo sáng sớm đặc thù hơi lạnh cùng dâm đãng, phất động lấy Trần Trọc trên trán rủ xuống loạn tóc, trên dưới loạn vũ. Hắn đứng ở đầu thuyền, ra sức huy động mái chèo. Nho nhỏ thuyền tam bản như mũi tên phá vỡ bọt nước, hướng phía Châu Chỉ huyện bến tàu phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, mặt trời mới mọc dần dần thăng, trời sáng choang. Trần Trọc đón tia nắng ban mai, chỉ cảm thấy lòng dạ trước nay chưa có khoáng đạt. Trong ngày thường nấn ná ở trong lòng một chút mê mang cùng bất an, giờ phút này lại cũng tiêu tán vô tung, phản phất bị cái này biển trời ở giữa tráng lệ cảnh tượng gột rửa đến sạch sẽ. Vạn sự đều là sáng. Xuất thân hàn vi không phải là sai, thiên đạo cũng không phải luôn luôn bất công. Chỉ cần mình có thể ăn được phần này khổ, chịu được phần này tịch mịch, không oán trời trách đất, không cam chịu, lại bắt lấy một chút như vậy lao thiên ra lọt mắt xanh trợ lực, luôn có trở nên nổi bật, đem vận mệnh giữ trong tay mình ngày đó. Vừa nghĩ đến đây, hắn mái chèo động tác liền lại nhanh mấy phần. Châu Chỉ Việt Nam bến tàu. Sát trời còn sớm, trên bến tàu liền đã là người đến người đi. Top 5 top 3 ngư dân chọn đêm qua ngư hoạch đội ba hướng ngư thị buổi. Từ quận thành tới thương khách đi suốt đêm đến, chỉ vì đem tươi mới nhất cá lấy được đưa đến trong thành quý nhân trên bàn cơm. Trần Trọc đem thuyền tam bản nhỏ cập bờ dừng hẳn, quăng lên cái kia một bó lớn đáng chú ý ba mắt man thịt, tâm tình vạn phần nhẹ nhõm cùng gặp phải thứ tư nước lên tiếng chào. Liên một đường chạy như bay, hướng phía thành bắc phương hướng bước nhanh tới. Sau lưng, Trần Trọc suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ rõ ràng hơn tháng trước còn cái gì không thành Trần gia tiểu tử, làm sao trong nháy mắt liền biến thành người khác giống như. Liên thấy Trần Trọc cùng mình lên tiếng chào, vội vàng đi ngang qua. Vội vàng vàng hoảng nào có điểm võ giả lão gia chờ một bộ dáng thầm thì trong miệng một câu, đang muốn túi đầu xuống bận rộn chính mình. Nhưng dư quang đột nhiên liếc về xa như vậy đi thân ảnh phía sau, dùng dây thừng gói đến rắn rắn chắc chắc, rõ ràng không phải phàm tục cá lấy được đồ vật. Thứ tư tuổi thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không khỏi đuốt đuốt chính mình mắt già. Đậu xanh rau má. Hắn hít sâu một hơi, có chút không dám tin thấp giọng nỉ non, vừa rồi tiểu tử kia cóng. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia ra thịt hoa văn, cùng cái kia trong mơ hồ lộ ra tới hung hãn khí tức, cùng mấy năm trước tại bến tàu xa xa nhìn thấy nộ đào đường võ giả lao ra chém giết trong biển hung thú ba mắt man đơn giản không khác nhau chút nào, mà lại nhìn qua còn lớn hơn không chỉ một bậc. Thứ tư thủy tâm đầu rung mạnh, vừa muốn lại đuổi theo cẩn thận chứng thực một phen, nhưng chỗ nào còn gặp được Trần Trọc thân ảnh. chỉ còn lại một trận mang theo mùi cá tanh gió biển cuốn qua đám người rộn ràng bến tàu. Sáng sớm thành Bắc Thiết Tượng Hạng xa so với Nam Thị bến tàu muốn an tĩnh rất nhiều. Chợt có mấy nhà sáng sớm cửa hàng mở cửa, rèn sắt tiếng len ken xa xa chuyển đến, cho đầu này hơi có vẻ rách nát ngõ nhỏ tăng thêm mấy phần khói lửa. Dư thị tiệm thợ rèn trước cửa đã có mấy sợi thiêu đốt lô hỏa sau đặc thù màu xám trắng khói bếp chính lượn lờ dâng lên, dung nhập trong nắng sớm. Trần Trọc đứng tại đó phiến quen thuộc cũ nát cửa biết trước, hít một hơi thật sâu mang theo khói ám vị hơi lạnh không khí, tâm thần nhất định. Đưa tay đẩy ra cái kia phiến khép hở cửa lớn. Chương 69, thiếu niên có chi tâm không thay đổi 2. Chương 69, thiếu niên có chi tâm không thay đổi 2. Trong viện cảnh tượng giống nhau thường ngày, chỉ là hôm nay dư sư phó khó được không có giống thường ngày bình thường, lười biếng nằm tại trương lão kia cũ trúc trên ghế xích đu chợp mắt, mà là chắp tay đứng ở trong viện, chính chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp. Dù là chỉ có một cái chân hoàn hảo, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thời khắc này hành động. Duy gặp trong tay nó quyền pháp chiêu thức phong cách cổ xưa, khép mở ở giữa, trầm ổn đại khí, lại một chiêu một thức đều ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời bất bị, là Trần Trọc từ trước tới giờ không từng gặp đường lối. Nghe được tiếng mở cửa, dư lão đầu động tác có chút dừng lại, mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nôn nôn nóng nóng, một chút trầm ổn kình đều không có, như vậy sớm liền tới. Lời còn chưa dứt, dưới tay hắn chiêu thức biến đổi, chậm rãi thu quyền thế, lúc này mới xoay người lại. Đang muốn ra hiệu Trần Trọc vào nói nói, có thể tùy ý thoáng nhìn ở giữa, dư quang trong lúc lơ đãng rơi vào Trần Trọc trên thân. Dư lão đầu cặp kia luôn luôn mang theo vài phần lười biếng cùng xem kỹ đục ngầu con người, lại là đống nhiên ngưng tụ, hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Lấy hắn tu vi võ đạo cùng nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra trước mắt tiểu tử này cùng hôm qua so sánh, tinh khí thần lại có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nếu là nói hôm qua Trần Trọc là một khối vừa mới thối hỏa, phong mang sơ lộ ngon thiết, như vậy hôm nay hắn liền đã là trải qua ngàn truy vạn rèn, phong mang giấu kỹ vào trong, tăng thêm mấy phần trầm ngưng nặng nề, nó khí huyết chi thịnh vượng càng là hơn xa hôm qua. Rõ ràng, vẹn vẹn một đêm trôi qua, tiểu tử này tu vi võ đạo lại có không nhỏ tinh tiến. Ngay tại dư lão đầu trong lòng kinh nghi không chừng thời khắc, Trần Trọc đã mấy bước đi tới gần. Hắn cười hắc hắc, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, dáng tươi cười sáng sủa tươi đẹp, tràn đầy người thiếu niên đặc thù tinh thần phấn chấn cùng vui sướng. Tiện tay cởi xuống trên lưng cái kia một bó lớn ba mắt man thịt, hướng trên mặt đất vừa để xuống, phát ra đông một tiếng vang trầm. Dư sư phó, đệ tử may mắn. Đêm qua xuống biển thời điểm, vừa lúc gặp điện quang đàn sứa cùng đầu này xui xẻo ba mắt man tại tranh đoạt lãnh địa. Bọn chúng thẳng đấu cái lưỡng bại câu thương, ngược lại để tiểu tử ta nhặt được cái lợi ích to lớn. Hắn gãi đầu một cái, nói đến hơi hận, phản phất chỉ là ở trong nước tiện tay sờ soạn một con cá đơn giản như vậy. Dư lão đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Kiếm tiện nghi, loại này tiện nghi là mẹ hắn có thể tùy tiện nhận được. Đoạn nhìn hung ngao đó là địa phương nào? Cựu tử nhất sinh nhân gian tuyệt địa. Điện quang đàn sứa, ba mắt man, cái kia lại là cái gì tồn tại? Võ giả tầm thường gặp đều muốn đi vòng hung thần ác sát. Hai cái này đánh nhau, đừng nói là kiếm tiện nghi. Người bình thường có thể xa xa nhìn lên một cái còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, cái kia đều xem như mộ tổ bốc lên khói xanh. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, không những nhặt được tiện nghi, nhìn cái này tinh thần đầu, tựa hồ còn từ đó được chỗ tốt không nhỏ. Cái này tiện nghi, làm sao lại hết lần này tới lần khác để hắn cho nhặt được? Người bên ngoài làm sao lại không có tốt như vậy số phận? Dư lão đầu thật sâu nhìn thoáng qua Trần Trọc, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lại liên tưởng đến đêm qua Thẩm Lương tài cái kia châu hành ác bá không mời mà tới, đến nhà thử sự tình, hắn chỗ nào còn có thể không rõ, tiểu tử này liều mạng như vậy mạo hiểm nguyên do chỗ. Trong lòng, một mảnh nhưng. Cùng lúc đó, đối với thiếu niên trước mắt giác quan càng là biến rồi lại biến. Đối mặt cường địch áp bách, không kiêu ngạo không tự ti, chưa từng sợ hãi nửa phần, nhưng cũng không phải loại kia đầu góc nóng lên liền không quan tâm xông đi lên chịu chết mãng phu, ngược lại có thể bình tĩnh lại xem xét thời thế, càng có thể rõ ràng nhận thức đến thực lực bản thân còn có không đủ, liền không tiếp đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập tuyệt địa, tiến tới đi đọ sức một đường sinh cơ kia, kiếm lấy đủ để cho chính mình trèo chống chính mình nhanh chóng trở nên cường đại tu hành tài nguyên. Càng khó hơn chính là tiểu tử này trên thân còn có một cỗ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi ra người thiếu niên đặc thù giàu hoạt cùng mẹ bén, luôn có thể tại không có khả năng bên trong bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Chơi liều, dẻo dai, nộ tính, vật khí, những này các loại phẩm chất, tựa hồ một dạng cũng không thiếu. Đệ tử như vậy, dư lão đầu trong lòng điểm này nguyên bản bởi vì vận khí quá tốt mà sinh ra một chút lo nghĩ, giờ phút này đã tan thành mây khói. Thay vào đó, thì là một loại càng mãnh liệt thưởng thức, cùng một kia ngay cả chính hắn có lẽ cũng không từng có phát giác được chờ đợi. Hắn chậm rãi xoay người, một lần nữa ngồi trở lại đến tấm kia kẹt kẹt rung động trên ghế đu, thói quen cầm lên trong tay chưa từng rời thân tử xa bình trà nhỏ, chậm rãi hớp một cái. Lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía cung kính đứng ở một bên Trần Trọc, nhàn nhạt hỏi, nghĩ kỹ, là chỉ cần cái kia đại xuất bi thủ tàn thiên, hay là nói dư sư phó, ta nghĩ kỹ. Trần Trọc không chút do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, không có chút nào dao động cùng chần chờ. Hai môn công phu, đệ tử đều muốn học. Dư lão đầu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu độ cong, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên hoàn toàn như trước đây. Dư lão đầu chậm rãi hớp một cái ấm áp nước trà, cặp kia luôn luôn híp nửa đục ngầu con ngươi, giờ phút này lại là khó được mở ra mấy phần. Tiếp theo mang theo vài phần xem kỹ, rơi vào Trần Trọc tấm kia tuổi trẻ lại tràn ngập kiên nghị trên khuôn mặt. Hắn phân biệt rõ một chút miệng, tựa hồ là đang dư vị nước trà căng khổ, lại như là đang cân nhắc tiếp xuống ngôn ngữ. Sau một lát, vừa rồi không nhanh không chậm mở miệng, tiểu tử ngươi, ngược lại là chính xác không chịu yên tĩnh. hôm qua lão phu không có trực tiếp đáp ứng ngươi cái kia lòng tham thỉnh cầu, chính là muốn để cho ngươi bản thân trở về hảo hảo suy nghĩ một chút ở trong đó lợi hại quan hệ. Dư lão đầu để bình trà xuống, trong giọng nói mang theo vài phần người từng trải bất đắc dĩ, con đường võ đạo, một bước một hàm, nhất cảnh một lệch trời. Mà những cửa ải này tại sao được xưng là thiên quan? Chính là bởi vì nó khó. Lại nó khó, không ở chỗ đơn thuần luyện được kinh lực. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần có chút thiên phú, lại chịu khổ cực, phối hợp thêm một chút dự lực, bình thường võ phu luyện được 3 năm chủng cơ sở kinh lực, cũng không phải là việc khó. Chân chính khó xử, ở chỗ như thế nào đánh vỡ thiên quan, hái kim cân ngọc lạc chi công quả. Càng ở chỗ đem 18 loại cơ sở kinh lực, cuối cùng hợp luyện quy nhất, dung luyện thành độc thuộc về tự thân độc môn đại kinh. Nói đến chỗ này, thần sắc của hắn có chút dừng lại. Chương 70, chuyển, nhưng tạm thời chỉ có một môn chương 70, chuyển, nhưng tạm thời chỉ có một môn trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, hình như có hồi ức, cũng có mấy phần thổ thức, khác biệt võ học, nó kinh lực vận chuyển pháp môn, khí huyết lưu trú con đường, thường thường một trời một vực, thậm chí lẫn nhau xung đột. Muốn đem những này hoàn toàn khác biệt kinh lực cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ, khó khăn kia không thua gì để thủy hỏa giao hòa, long bàng hổ cứ. Một cái sơ sẩy, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, khí huyết nghịch loạn, nặng thì kinh lực rối loạn, băng gân nứt cốt, cũng không phải không có tiền lệ. Coi như lão phu, năm đó cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, được một vị sớm đã tuyệt tích bí dược tương trợ, lại bỏ ra người bên ngoài khó có thể tưởng tượng đại giới, chỉ sợ cũng không thành được. Dư lão đầu dương mắt nhìn về phía Trần Trọng, giọng nói trở nên đặc biệt nghiêm trọng, "Tiểu tử, ngươi coi thật muốn tốt. Con đường này, một khi đặt lên, coi như lại không quay đầu khả năng." Mấy lời nói tươi sáng, cũng chưa từng có nửa điểm che che lấp lấp, mơ hồ không rõ. Tính tình của hắn chính là xưa nay đã như vậy, hoặc là không thu, nếu thu vậy liền khinh thường giống người bên ngoài giống như trẻ giấu. Dù là nhiều năm trước nhìn nhầm một lần, như vậy bản tính nhưng cũng là chưa từng có nửa điểm sửa đổi. Mà tại trước người hắn tinh tế lắng nghe Trần Trọng, giờ phút này trong lòng cũng có mấy phần sáng tỏ. Kim cân ngọc lạc khó khăn, hợp kình quy nhất chi hiểm, dư sư phó mặc dù nói bình thản, nhưng hắn lại có thể từ đó nghe ra cái kia đủ để cho võ giả tầm thường trốn bước hung hiểm cùng gian nan. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, tiêu hóa lấy những tin tức này, trong suy tư, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra A Phúc cái kia thật thà thân ảnh, cùng trước đó hắn lúc xuất thủ cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo khủng bố. Trần Trọng suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dư lão đầu, mang theo một tia tìm kiếm hỏi: "Sư phụ, cái kia A Phúc sư minh đâu? Hắn chẳng lẽ không có hái cái kia kim cân ngọc lạc chi cảnh? Nếu là ngay cả A Phúc như vậy thực lực cũng không từng đánh vỡ thiết quan, hắn liền muốn thật xem kỹ một chút, chính mình phải chăng có cần phải ở đây bên trên phí thời gian? Dù sao con đường võ đạo từ từ, luyện ngân cũng bất quá là trên đó một phong cảnh. Mặc dù không có khả năng lấy được thành tựu tối cao, nhưng cũng không trở ngại chính mình tiếp tục đi lên leo lên. Thực sự gian nan, cũng không có đầu sắt tất yếu." Dư lão đầu nghe vậy, lại là thản nhiên cười, phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Nâng bình trà lên, lại cho mình thêm lên một chén, lúc này mới chậm rãi giải thích nói: "A Phúc à, hắn không giống với." Lão nhân trong thanh âm mang theo một tia không hiểu cảm khái, cũng có một tia khó mà phát giác thương tiếc cùng tiêu ngạo. Lão thiên gia đối xử mọi người, từ trước đến nay bất công, nhưng lại chí công. Nó không cho A Phúc một bộ kiện toàn linh quang tâm trí, lại vẫn cứ cho hắn một bộ vạn người không được một luyện võ kỳ cốt. Càng cho hắn một khóa xích tử chi tâm tư đơn thuần, trong suốt, không có nửa phần tạp niệm. Dạng này tâm tính, dùng tại luyện võ phía trên, chính là làm ít công to, hơn xa thường nhân. Người bên ngoài cần ngàn nghĩ bất lự, đau khổ phỏng đoán quá thiếu, hắn chỉ cần một chút liền có thể nhìn đấu, một luyện liền có thể vào tay. Hắn có thể đánh phá thiên quan, dựa vào là chính là phần này thuần túy đến cực hạn tiên phú tài tình, cùng lão phu trước kia cho hắn tìm thấy hai môn tuy không phải đồng nguyên, lại vừa lúc có thể bổ sung ưu khuyết điểm luyện kính võ học. Lúc này mới ngạnh sinh sinh dựa vào một cỗ mài nước công phu, đem cái kia hai môn võ công trùng tướng sông kình lực một chút xíu rèn luyện, chỉnh lý, cuối cùng dung hội quan thông, rèn luyện ra bộ kia kim cân ngọc lạc. Con đường của hắn, người bên ngoài không học được, cũng hâm mộ không đến. Thì ra là thế. Trần Trọc sau khi nghe xong, trong lòng điểm này không hiểu lo nghĩ lập tức tiêu tán, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn cũng không ghen ghét A Phúc thiên phú, cũng không thấy đến dư sư phó nặng bên này nhẹ bên kia. Người có xa gần thân sơ, sư đồ ở giữa cũng là như vậy, không thể bình thường hơn được. Huống chi, A Phúc có hắn được trời ưu ái thiên phú, chính mình cũng không phải không có chút nào ỷ bảo. Thân tới đây thế liền bảng tại bên người thần thông, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, có đầy đủ tài nguyên, lại thêm có thừa sư phụ bực này danh sư chỉ điểm, chưa chắc không có khả năng cũng đi ra một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trọng trong ánh mắt cuối cùng một chút do dự cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ chém sắt như chém bùn giống như kiên quyết. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp dư lão đầu cái kia mang theo thâm ý ánh mắt, trịnh trọng mở miệng: "Dư sư phó, đệ tử muốn thử xem." Thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách. "Hắc, liền biết tiểu tử ngươi là tấm đức hạnh này." Dư lão đầu giống như là đã sớm liệu đến quyết định của hắn bình thường, trên mặt lộ ra một vòng không ngoài sở liệu dáng tươi cười, nhưng cũng mang theo một tia khó mà phát giác vui mừng. Hắn từ trong ngực tìm tòi một lát, tiện tay liền đem một bản dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, cạnh góc đã có chút hư hại cổ xưa sổ ném vào Trần Trọc trong ngực. Vào tay hơi trầm xuống, mang theo một cỗ nhàn nhạt mặc hương cùng tuế nguyệt lắng đọng khí tức. "Đã ngươi quyết tâm muốn đi đầu này con đường hẹp, vậy lão phu liền thành toàn ngươi." Dư lão đầu nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên trôi nổi lá trà bột, giọng nói nhưng lại nhất chuyện, mang theo vài phần trêu tức cùng khảo nghiệm: "Hai môn luyện tính võ công, lão phu đều có thể chuyển cho ngươi." Bất quá nha, hắn dừng một chút, khóe mắt quét nhìn liếc qua Trần Trọng. Dưới mắt, lão phu nơi này chỉ có bản này đại xuất bi thủ tàn điên, ở trong chứa 9 loại bia lực tay luyện pháp, đầy đủ tiểu tử ngươi trước gặp phải một hồi. Về phần môn kia càng thêm công chính bình thản, ẩn chứa 12 loại cơ sở khổ luyện kinh lực 12 hoành cầu kỵ binh công. Dư lão đầu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lão hồ ly giống như dáng tươi cười. Vậy phải xem tiểu tử ngươi bản lãnh của mình, có thể hay không từ trong tay người khác đã lấy tới. Chính mình cầm. Thứ nơi nào cầm? Trần Trọc nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Đã thấy trước người dư sư phó đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm trong thanh âm, lại nhiều một tia không dung sai phân biệt lệnh ý, tham thẳm nói ra, tự nhiên là, từ Thẩm Lương tài đầu kia bạch nhãn lang trong tay, tự mình đi lấy. Trần tiểu tử, lão phu cũng không gạt lấy ngươi. Nhớ năm đó, ta võ đạo có thành tựu, Lộc Sông Thanh Hà của thành, sẽ khắp 13 đi cao thủ. Không biết gây bao nhiêu nhân vật thành danh ra mặt, cũng bởi vậy đắc tội không ít thế lực. Chương 71, có đôi khi, nộ tính quá tốt cũng không tốt, 1, chương 71, có đôi khi, nộ tính quá tốt cũng không tốt, 1, đề cập năm đó Dũng, dư lao đầu cái kia luôn luôn híp nửa đục ngầu trong con ngươi, đột nhiên nổ bắn ra một sợi dọa người tinh quang. Hơi có còn xuống thân hình giống như cũng đột nhiên thẳng tắp đứng lên, hiện lộ mấy phần cao chót vót. Bất quá thôi, lại là chọc nhiều người tức giận, gặp trả thù. Cuối cùng rơi vào cái một cái chân tàn tật, ảm đạm thua chạy hạ tràng. Khẩu khí này, lão phu nhẫn nhịn vài chục năm, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có cam lòng. Chính mình cái mạng giả này là phế đi, lại không trở lại đỉnh phong khả năng. Liền muốn lấy, dù sao cũng phải tìm cái thấy qua mắt đệ tử, đem cái này một thân bản sự chuyển xuống. Thay lão phu đánh lại, đi hung hăng rút những cái kia năm đó xem thường lão phu cái này giã lộ cái gọi là danh môn chính phái mặt. Chân chọc khỏe miệng có chút có rúm. Dư sư phó lại còn có như thế hung hãn qua lại. Bất quá lão nhân ra ngài đến tột cùng là phạm vào tiên điều hay là phá hủy quận thủ nha môn. Thế mà tại to như vậy quận thành bên trong cũng không tìm tới một cái chỗ dung thân, bị chật vật chạy đến cái này nho nhỏ châu chỉ. Dư lão đầu trong mắt dư quang tin tức manh mối, đem nó trên mặt biểu lộ thu hết vào mắt, tự nhiên là nhìn ra hắn điểm này trêu tức tiểu tâm tư. Nhưng cũng không nói ra, chỉ là thầm nghĩ một tiếng về sau cần nhiều hơn thao luyện. Như vậy, vừa rồi tốt gọi tiểu tử này biết nhà mình lợi hại. Năm đó nếu không có cái kia họ Bàng lão quỷ không nói đạo nghĩa, lấy lớn hiếp nhỏ, thử thử. Chuyện xưa sửa sự tình hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng nói, chỉ là không nghĩ tới, lão phu công phu quyền cước sai nhân một bậc, nhãn lực cũng không thật tốt, nhìn lầm người, sai truyền công. Tăng thêm cái thằng kia đầu nhập vào châu hành, lưng tựa quan phủ, lão phu cũng không muốn triệt để bạc mặt, trên lưng cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Mặt khác quyền kia 12 hoành cầu kỵ binh công cũng không tính được cái gì bí truyền, liền theo hắn đi. Chỉ là lão phu tâm nhãn rất nhỏ, việc này nó nói đến ngã xuống cũng không có nhiều ảnh hưởng, nhưng lại không thoải mái rất để cho người ta không thể quên được. Lần này truyền cho ngươi đại xuất bi thủ ngươi nếu có thể tại hơn tháng bên trong có một chút thành tựu. Không nhiều, chỉ cần luyện thông 4 đạo kinh lực, đánh chết cái kia Bạch Dưỡng Lang liền dư xài. Dư lão đầu hướng trên ghế khẽ dựa, thanh âm dần dần chìm, khôi phục ngày xưa lửa nhác. Võ giả tranh phong, một bước đều không lui được. Ngươi nếu có thể đem hắn đường đường chính chính bước qua đi, đá mài xuất từ thần phong mang, lão phu liền đem ngươi chính thức thu làm đệ tử nhập thất, dốc túi tương thụ, thì thế nào? Mấy lời nói đến Trần Trọc trong lòng khuấy động. Quyền đả Thanh Hà quận, sẽ cấp 13. Không người nghe lệnh đồng thời, trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nói thầm một tiếng dư sư phó là thật có đồ vật, chính mình không đến nhầm. Về phần trong miệng, đem cái kia tiếu diện hổ Thẩm Lương tài xem như chính mình đá mài đao sự tình, nhưng cũng là chính giữa hắn ý muốn. Thù mới thù cũ chung vào một chỗ, hắn cùng Thẩm Lương tài ở giữa, sớm muộn đều muốn làm qua một trận. Bây giờ được dư sư phó lời nói này, càng làm cho trong lòng bắt đầu sinh ra mấy phần chiến ý được rồi. Dư lão đầu gặp hắn bộ dáng như vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng lại ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, nên nói cũng đều nói, lão phu cũng mệt mỏi, tiểu tử ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Lời này tuy là đổi người, nhưng trong giọng nói cũng đã không có lúc trước xa cách, ngược lại là nhiều hơn mấy phần trưởng bối đối với vãn bối tùy ý Trần Trọc ngầm hiểu, biết đây là dư sư phó ngầm cho phép hắn lưu tại trong tiệm thợ rèn dốc lòng tu hành ý tứ. Nét miệng cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lại cung kính thi lễ một cái. Dư lão đầu thấy thế, cũng không để ý tới hắn, ngược lại là khoan thai đứng người lên, đầu kia tàn thối trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình vững như bàn thạch, dạ bước đến góc tường, nhìn thoáng qua bó kia quấn lại rắn rắn chắc chắc ba mắt man thịt, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, thứ này cũng không tệ, xử lý đến cũng sạch sẽ. Lần trước ăn vào như vậy phẩm tướng hay là nộ đạo đường cái kia gọi lệ tiểu đường nha đầu phi tử, vì cầu lao phu giúp nàng rèn một thanh tiện tay binh khí, cố ý từ cha nàng nơi đó trộm được hiếu kính ta. Thoáng trước mắt, nha đầu kia năm đó vẫn chỉ là cái vừa mới xuất sư, miễn cưỡng luyện được mấy phần kinh lực luyện gân cảnh võ giả. Bây giờ, sợ là đều nhanh tiếp nàng lao cha ban, lên làm nộ đạo đường đường chủ, biến thành châu chỉ huyện có danh tiếng đại nhân vật đi. Ra rồi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không hiểu cảm khái cùng tiêu tác. Đang lúc dư lão đầu chuẩn bị xoay người nhấc lên bó kia ba mắt man thịt, dự định tự mình hạ chủ xử lý một phen thời điểm, lại phát hiện đã có người vượt lên trước một bước. Liếc mắt một cái, không phải Trần Trọc lại là cái nào. Chỉ gặp tiểu tử này chẳng biết lúc nào đã đem cái kia trên 100 cân cá trình thịt nhẹ nhõm nâng lên, mang trên mặt mấy phần ý cười, "Sư phụ, đệ tử mặc dù tu vi võ đạo nông cạn, nhưng đối với cái này nhà bếp một đạo, cũng coi như hiểu sơ mấy phần. Mặc dù xử lý lên bực này chân quý nguyên liệu nấu ăn trên có chút lực có thua, nhưng cũng có thể đánh cái ra tay, giúp ngài chia sẻ một hai trình tự làm việc." Dư lão đầu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Tiểu tử này, ngược lại là chính xác tinh xảo đặc sắc, rất có vài phần nhãn lực sức lực. Cũng được, có người thay thế cực khổ, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Một phen bận rộn, hương khí bốn phía cá trình liền đã đun nhừ tại nhà bếp phía trên. Hậu viện, Thanh Nhàn xuống trần chọc mang theo một môn võ công, ngồi tại trên bậc thang, vùi đầu lật xem. Đi vào hoàn cảnh mới, đại hoàng cũng có mấy phần kiềm chế, chỉ thành thành thật thật ghé vào chủ nhân dưới chân, ánh mắt lại là nhìn chung quanh không ngừng, hình như có hiếu kỳ. Bên cạnh A Phúc vung vậy thiết truy, đinh đương rèn lấy đồ sắt. Từng tiếng lọt vào tai, nhưng cũng không hiện ồn ào, ngược lại nhiều hơn mấy phần kỳ diệu và luật. Hô hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không hiểu rung động, trần chọc chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Không như trong tưởng tượng như vậy rồng bay phượng múa, cao thâm mạc chắc văn tự, cũng không có để người hoa mắt phức tạp đồ phổ. Đập vào mi mắt, ngược lại là 10 phần đơn giản dễ hiểu đồ văn chú giải. Này đại xuất bi thủ tương truyền chính là một vị giang hồ võ đạo tông sư, quan sát cự thạch sụp đổ, sông núi băng liệt chi thế nhận dẫn dắt, linh quang lóe lên ngộ đạo mà ra. Nó hoạch tâm nội dung quan trọng, ngay tại ở một cái quan chữ, một cái bia chữ. Quảng, coi trọng chính là dĩ xảo phá lực, dựa thế đánh lực, lấy nhỏ thắng lớn, tại giữa tốc vương buộc phát cương mãnh kinh lực, một kích giết địch. Chương 72, có đôi khi, nộ tính quá tốt cũng không tốt, 2, chương 72, có đôi khi, nộ tính quá tốt cũng không tốt, 2, bia, thì chỉ là công này luyện tới đại thành, song trưởng vỡ bia nước đá như dễ như trở bàn tay, uy lực vô tận, lại thêm càng ẩn sâu hơn có một loại chấn áp vạn vật, không thể địch nổi hùng hồn ý cảnh. Công pháp này trung ẩn chứa 18 chủng cơ sở bia lực tay, phân biệt đối ứng nhân thể tay, cánh tay, vai, cong, eo, hông, chân các loại chỗ chủ yếu đại gân. Như trưởng duyên chém vào chi bia vỡ kình quyền phong trực đạo chi chấn bia kình tuổi trò hành kích chi tấm bia nát kình bờ vai đụng dựa vào chi chỗ dựa bia kình các loại. Mỗi một loại kình lực đều có nó đặc biệt phát lực pháp môn, phương pháp vận chuyển khí huyết cùng tương ứng đấu pháp chiêu thức. Phương pháp tu hành cũng không quá nhiều mê hoặc, duy khổ luyện hai chữ. Cần trước rất quen chiêu thức, lại thể ngộ kình lực, sau đó lấy khí huyết quán thông, ngày đêm rèn luyện mới có thể có chỗ tiểu thành. Đọc hiểu một lần, Trần Trọc chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, một cỗ kìm nén không được lửa nóng từ đáy lòng bay lên. Hắn đột nhiên đứng dậy, cũng không đoái hoài tới cái gì tiến hành theo chất lượng. Trực tiếp tại hậu viện trên đất trống, chiếu vào trên sách đồ phổ cùng khẩu quyết, Haga có tiếng diễn luyện. Một chiêu một thức, mặc dù không lưu loát, nhưng cũng ý theo dáng dấp. Đợi trên sách còn sót lại 9 loại kinh lực luyện pháp xáo lộ từng cái đi qua 2 lần, vừa rồi dần dần ăn khớp. Đùng, đi qua các loại biển bảo nuôi luyện ra được nặng nghề khí huyết ghé qua toàn thân, lực sâu sao hết. Nương theo lấy Trần Trọc bổ trưởng hướng giữa không trùng đánh, tại trống rông sáng lên một tiếng vang dọn. Trong veo, giống như vung roi ở trên không. Ngay sau đó, thân hình lại chuyển, theo dưới lòng bàn tay ép lại là một trận trầm đục. Không lớn trên diễn võ trường, duy nghe như vậy động tĩnh liên tiếp, nối thành một mảnh. Mới học mới luyện, đi quyền xu hướng tâm lý bình thường, đại xuất bi thủ đã nhập môn kỹ nghệ, đại xuất bi thủ tản nhập môn tiến độ, 11600 miêu tả, trưởng ra như địa, lực đồng tâm thạch thần thông bảng phía trên, một đạo hoàn toàn mới kỹ nghệ lặng yên hiện, ơn chiếu trên đó. Cửa hậu viện hành lang chỗ. Dư lão đầu bưng cái sứ thô chén lớn, bên trong được lấy mấy khối hầm đến xốp giòn nát ngon miệng cá chín thịt, chính ngụm nhỏ mà nhấm nháp lấy. Khóe mắt liếc qua, lại là lơ đãng liếc nhìn trong viện cái kia chính luyện được khởi kình thiếu niên thân ảnh. Đột nhiên đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Treo thuyền kình, định hải kình. Đây là thuyền quyền bên trong giấu giếm kinh lực, lại bị hắn tự học. Tiểu tử này nộ tính, coi là thật thật là có chút kinh người. Dư lão đầu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà phát giác khen ngợi. Nhưng chợt, lông mày nhưng lại không tự giác có chút nhíu lên, nhiều hơn mấy phần sầu lo. Luyện ngân cửa này, tối kỵ tham thi thâm. Học kinh lực chủng loại càng nhiều, ngày sau như muốn hợp luyện quý nhất, độ khó liền sẽ hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Nhân thể quanh thân, chủ phát lực đại gần, cũng bất quá 18 nói. Mỗi luyện thành một loại kinh lực, chính là tại đối ứng đại gần bên trên đánh xuống một loại là gần, cái này đã là võ giả tầm thường mức cực hạn có thể chịu được. Từ xưa đến nay, những cái kia ham hố vụ đến, ý đồ kiêm tu mấy môn thượng thừa luyện kính pháp môn hạng người, cuối cùng có thể được kết thúc yên lành người, lác đác không có mấy. Không khỏi là rơi vào cái kinh lực xung đột, kinh mạch đứt từng khúc hạ tràng, chính là cuối cùng cả đời đều khốn tại hợp kình bậc cửa bên ngoài, khó tiến thêm nữa. Tiểu tử này cũng đừng đi lên không đường về này. Một phen trông mèo vẽ hổ giống như diễn luyện, đem trên sách kia còn sót lại 9 loại kình lực luyện pháp, đấu pháp xáo lộ ở trong lòng từng cái đi qua, lại cùng tự thân sở học cân chứng với nhau, cho đến nhớ cho kỹ, lại không nửa phần không lưu loát cảm giác. Trần Trọc lúc này mới chậm rãi thu quyền thế, chậm chậm phun ra một cái kéo dài khí tức. Khí tức kéo dài xa xăm, lại không giống lúc trước như vậy cô độc như tiễn, ngược lại mang theo vài phần phù phiếm. Cùng lúc đó, càng có một cố viễn siêu lúc trước luyện tập thuyền quyền lúc cảm giác mệt mỏi từ toàn thân chỗ sâu mãnh liệt mà đến. Thể nội cái kia nguyên bản lao nhanh không thôi thịnh vượng khí huyết, giờ phút này lại cũng suy yếu mấy phần, phản phất bị trống rông rút đi một bộ phận. Tê Trần Trọc âm thầm niết miệng, thầm nghĩ cái này nghiêm chỉnh luyện tính pháp môn, quả nhiên không phải bình thường. Tiêu hao quá lớn. Dù là chính mình bây giờ tức thiết công tiểu thành, lại có ba mắt man cấp độ kia bảo ngư tinh đục đặt cơ sở. Khí huyết chi hùng hồn, xa không phải mới học võ lúc nhưng so sánh. Nhưng mẹn mẹn chỉ là đem cái này 9 loại bia lực tay xáo lộ riêng phần mình diễn luyện mấy lần, quen thuộc một chút phát lực phương thức, liền suýt nữa muốn đem thể lực hao tổn không. Tiêu hao này, so với hôm qua tại trên hải tiểu đón gió sóng khổ tu một đêm thuyền quyền còn muốn lớn không chỉ một sao nửa điểm. Đồng thời, cái này đại xuất bi thủ chiêu thức nhìn như phong cách cổ xưa đơn giản, đại khai đại hợp, kỳ thực đối với gân cốt tính dẻo dai, giãn ra tính yêu cầu cực cao. Trong đó rất nhiều xoay eo chuyển hông, cố chấp thân dò xét cánh tay động tác, nếu không phải mình lúc trước kéo gân có thành tựu, quanh thân đại gân đã giãn ra. Đổi người bình thường, chỉ sợ ngay cả những cơ sở này giá đỡ đều bảy không chu toàn, càng không nói đến đi cảm ngộ ẩn chứa trong đó kinh lực. Khó trách dư sư phó nhiều lần cương điệu, luyện tính trước đó, trước phải kéo gân. là thật là nói không giả. Bất quá, tại cỗ này sâu tận xương tủy cảm giác mệt mỏi bên ngoài, Trần Trọc nhưng lại bén nhạy phát giác được trên thân thể của mình bên dưới, tựa hồ cũng nhiều một loại khó nói nên lời thông thấu cảm giác. Nhất là đang diễn luyện bia lực tay lúc chủ yếu phát lực mấy đầu đại gân phía trên, giờ phút này càng là truyền đến trận trận nóng bỏng cảm giác nóng rực, phản phất có vô số thật nhỏ côn trùng ở bên trong khoan thăm dò, cắn xé. Loại cảm giác này, lại là trước kia đơn thuần đứng như có gỗ, tu luyện thuyền quyền lúc, chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nghĩ đến, đây cũng là kinh lực sơ bộ kích thích đại gân phản ứng bình thường. Quả nhiên thần kỳ. Tiểu tử, lại tới. Đang lúc Trần Trọc tinh tế thể vị lấy thân thể biến hóa thời khắc, dư sư phó thanh âm lúc trước viện ung dung truyền đến. Trần Trọc không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, mấy bước liền tới đến tiền viện. Gặp nó tới, liền tiện tay điểm một cái trên bàn để đó một cái sứ thô chén lớn. Trong chén được lấy hơn phân nửa bát màu ngà sữa đậm đặc nước canh, trên đó còn nổi lơ lửng mấy khối hầm đến xốp giòn nát ngon miệng, hiện ra mê người bóng loáng cá chỉnh thịt, cùng mấy điểm xanh biết hành thái. Một cố khó mà hình dung nồng đậm hương khí đập vào mặt, nhét đến Trần Trọc trong bụng con sâu thèm ăn đại động. Ê, nhân lúc còn nóng ăn đi. Chương 73, soát kình chương 73, soát kình đây chính là lão phu áp đáy hòm bí phương, dùng tiểu tử ngươi lấy ra đầu này ba mắt man tinh hoa nhất xương sống lương thịt. Lại phối hợp mười mấy vị cố bản bồi nguyên, tăng trưởng khí huyết chân quý dược liệu, lửa nhỏ chậm nấu trọn vẹn 2 canh giờ mới lấy được. Cứ như vậy một bát, nếu là đặt ở bên ngoài những võ quán kia bên trong, cùng ngươi thu 10 lượng bạc cái kia đều thiệt tâm. Mà lại, không có điểm thân phận địa vị, muốn dùng tiền đều uống không đến. 10 lượng bạc. Trần Trọc nghe vậy, bưng bát tay chính là có chút lắc một cái, suýt nữa không có đem bảo bối này canh cho đủ. Âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ cái này người luyện võ tốn hao, coi là thật chính là cái động không đáy. Lại nghĩ tới đêm qua chính mình hoàn chỉnh nuốt vào đi những cá trình kia thịt, cái kia cũng không biết là bao nhiêu bạc tiến vào trong bụng của mình. Thừa dịp dư sư phó xoay người đi cầm đũa công phu, nhanh chóng túi đầu đem trong bát cái kia mùi hương đậm đặc bốn phía canh cá phụ uống một hớp hơn phân nửa, thuận tiện lại đem bát bên cạnh còn sót lại nước canh liếm lấy sạch sẽ. Một bát 10 lượng, quải bích những này không được có cái mấy trăm văn. Thế nhưng là lãng phí không được. Ấm áp canh cá hòa với mềm nát ngon miệng thịt cá trượt vào trong bụng. Cơ hồ là trong chốc lát, liền hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn nhuận nhiệt lưu, ẩm vang nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, lúc trước bởi vì khổ luyện đại xuất bi thủ mà sinh ra mọi mệnh cùng khí huyết thâm hụt, giờ phút này đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Quanh thân đại gân bên trên truyền đến cái kia cô nóng bỏng phòng cảm giác, cũng tại cỗ nhiệt lưu này tẩm bổ bên dưới, dần dần hóa thành một loại tê tê dại dại thư thái. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Tiểu tử thúi, gấp gáp cái gì? Dư lão đầu cầm hai cặp đũa trở về, liền nhìn thấy Trần Trọc bộ này quỷ chết đói đầu thai giống như tương ăn, cùng cái kia bị liếm lấy bóng loáng bắt bên cạnh, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nghiêng qua hắn một chút, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đem bên trong một đôi đũa đã đánh qua, chính mình thì chậm rãi kẹp lên một khối thịt cá, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Trần Trọc cười hắc hắc, cũng không khách khí, tiếp nhận đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn lại có hai người sột soạt uống canh ăn thịt thanh âm. Đợi cho một bát canh cá vào trong bụng, Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, khí huyết tràn đầy, tinh lực lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Dư lão đầu buông xuống bắt đũa, không nhanh không chậm loại bỏ xỉa răng. Lúc này mới mang theo vài phần xem kỳ ánh mắt trên dưới đánh giá Trần Trọc, không mặn không nhạt khen ngợi một câu, không sai, nội tính còn có thể. Lần đầu tu tập cái này đại xuất bi thủ liền có thể sơ bộ suy nghĩ đến mấy phần phát kình môn đạo, vừa rồi diễn luyện thời điểm, quyền cước ở giữa đã có thể đánh ra một chút giòn vang, rất khó được. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói nhưng lại trở nên nghiêm túc mấy phần, nhưng chỉ có một chút, lão phu cần sớm cùng ngươi phân trần rõ ràng. Thuyền quyền môn kia công phu, ngươi về sau liền chớ có luyện nữa. Võ đạo luyện tính, tối kỵ ham hố, càng kỵ sở học hỗn tạp. Kinh lực một đạo, cũng không phải là luyện được chủng loại càng nhiều liền càng mạnh, mấu chốt ở chỗ tinh thuần cùng khống chế. Ham hố, ngay không nát. Đạo lý này, tiểu tử ngươi cần ghi nhớ tại tâm. Trần Trọc nghe vậy, trong lòng run lên. Biết dư sư phó đây là lời bằng ngọc, lúc này không người đáp, đệ tử minh bạch. Dư lão đầu nhẹ gật đầu, không còn nói thêm. Thuận miệng tiếng gọi bên cạnh đồng dạng ngay tại đối phó trong tay thịt cá canh A Phúc. A Phúc, đem ngươi hào thoát, cho ngươi sư đệ biểu hiện ra, cái gì gọi là chân chính kim cân ngọc lạc. A, tới. A Phúc đầu tiên là mờ mịt ngẩng đầu lên tiếng, xoáy mà kịp phản ứng cười ngây ngô lấy đứng dậy. Theo lời đem trên thân món kia tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn thời ra, lộ ra một thân màu đồng cổ, tựa như tinh thiết đúc kim loại bình thường nửa người trên. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, song quyền đột nhiên một nắm, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết trong nháy mắt phồng lên. Sau một khắc, Trần Trọc liền hãi nhiên nhìn thấy, tại A Phúc cái kia to con cánh tay, rộng lớn lưng, thậm chí ngực bụng ở giữa, từng đầu xa so với thường nhân tráng kiện mấy lần đại gân, lại như cùng ẩn nút nộ long bình thường, chuẩn bị từng cục sôi sụp mà lên. Những này đại gân cũng không phải là giống như là võ giả tầm thường loại kia gân xanh lộ ra bộ dáng, ngược lại bày biện ra một loại nhàn nhạt, giống như mỹ ngọc giống như ôn nhuận quang trạch, trên đó càng ẩn ẩn có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt du tẩu không chừng. Kim cân ngọc lạc. Có nhiều nghe thấy võ đạo dị tượng, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiểu tử, nắm tay dựng vào đi, cẩn thận cảm thụ. Dư sư phó thanh âm hợp thời vang lên. Trần Trọc cưỡng chế trong lòng rung động, tiến lên một bước vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên A Phúc cái kia kiên cố cánh tay phía trên. Tê xúc tu ấm áp, nhưng lại mang theo một cỗ kinh người tính bền dẻo cùng có giãn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn có thể từ A Phúc dưới da thịt, loáng thoáng nghe được từng đợt như là dây cung bị chậm rãi kéo căng thư giãn lúc phát ra kỳ dị vù vù thanh âm. Cùng lúc đó, tiếp xúc ngón tay kia bên trên cũng truyền đến một loại tê tê dại dại cảm giác, phản phất kéo theo lấy chính mình gân cốt, tùy theo cùng một chỗ rung động. Cảm nhận được đi. Dư lão đầu ở một bên ung dung lên tiếng. Biện pháp này gọi nghe kình, chính là tiền nhân lục lọi ra đến, chuyên môn là sơ luyện kính người minh ngộ kình lực dùng. Do đã luyện thành kình lực sư phụ hoặc sư minh dẫn đạo, để học đồ thông qua da thịt tiếp xúc, tự mình trải nghiệm kình lực tại gân xương da rẻ ở giữa lưu chuyển sinh sôi quá trình. Tiến độ không nhanh, nhưng thắng ở một cái làm gì chắc đó, nền móng chắc cố. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ trân trọng, nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười. Đương nhiên, trừ bực này mài nước công phu bên ngoài, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ cũng nắm giữ kình lực, cũng là còn có một loại khác càng thêm trực tiếp, cũng càng là hiệu suất cao biện pháp, liền cũng không biết ta. Còn xin sư phụ chỉ điểm. Trân trọng nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên, vô ý thức liền dẫn mấy phần chờ mong truy vấn. Đã thấy Dư lão đầu cười đắc ý, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ cười ngây ngô không thôi A Phúc. Thấy thế, A Phúc tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn đồng thời, thậm chí còn hưng phấn mà trà sát cặp kia quạt hương bổ kích cỡ tương đương nằm đấm. Trân Trọc có chút chút mờ mịt nhìn xem Dư lão đầu, đang nghĩ ngợi hắn đang cười một ít cái gì. Chương 74, Chu Thủy giác ngộ, 1, chương 74, Chu Thủy giác ngộ, 1, bất thình lình, liền nghe đến hai cái không rõ ý nghĩa chữ rơi vào trong tai, xoát kỉnh. Lúc chạm vào tối, Châu Chỉ huyện bên ngoài, gần nước mà ở, vạch ra một mảnh không nhỏ địa giới Chu gia sân nhỏ. Thứ tư nước nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đẩy cửa vào. Hồi tưởng lại hôm nay cả ngày kinh lịch, quả thực là trầm động chập trùng, còn tại trong ngộng. Sáng sớm trước khi ra cửa, vốn đã làm xong có thể sẽ bị hôm qua mấy cái kia ác thiếu năm gây hấn gây chuyện, thậm chí sẽ bị Võ Thiên Hoàng cái thằng kia tiếp tục làm khó dễ tâm lý kiên thiết. Nhưng đến bo quán đằng sau mới phát hiện, hôm qua cái kia bốn cái khí thế hung hăng giá hỏa liên quan Võ Thiên Hoàng cái kia ác thiếu, hôm nay vậy mà cùng nhau xin nghỉ ngơi, một cái đều không có đến. Mà lại, trừ qua ngày bình thường liền đối với hắn có chút thân mật mấy vị sư huynh bên ngoài, còn lại sư huynh sư tỷ diện mạo thay đổi lớn. Quét qua bình thường lãnh đạm không nói, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng thiếu một chút khinh thị, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tán đồng. Liền ngay cả trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó được mới có thể gặp mặt một lần Tô quán chủ. Hôm nay thế mà cũng lần đầu tiên ở trên diễn võ trường lộ mặt, còn thuận miệng chỉ điểm hắn hai câu quyền cước bên trên sai lầm chỗ, động viên hắn cực kỳ tu hành, chớ có cô phụ thiên phú. Bất thình lình ưu đãi làm cho Chu Thủy có chút thụ sủng nhược kinh. Cả ngày đều cảm giác nhẹ nhàng phảng phất dẫm tại đám mây bình thường, cho tới giờ khắc này còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhưng bất quá sau một khắc, liền bị trong môn vươn ra một bàn tay túm trở về nhân gian. "Trẻ con, ngươi cùng cha nói thật ra, cái kia Trần gia tiểu tử đến tột cùng là ăn linh đan rượu dược gì, thật gọi nó thoát thai hoàn cốt." Chu Thủy bị nhà mình lão cha đổ ập xuống một trận quát hỏi khiến cho có chút không hiểu đấu, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Hắn gai gai cái hốc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem thứ tư nước, thầm nghĩ nhà mình lão cha ngày hôm nay là thế nào, chỉ toàn nói chút nói chuyện không đâu mê sảng. "Cha, ngài nói linh tinh cái gì đâu? Cho ca nhi có thể có hôm nay thành tựu như thế, đó là hắn bản thân chịu khổ, có thể chịu được. Lại thêm xác thực có như vậy mấy phần người bên ngoài so ra kém luyện võ thiên phú, lúc này mới vất vả nấu đi ra. Thế đạo này, nào có nhiều như vậy tiểu tử nghèo gặp vận may, được linh đan rượu rực gì, bí tịch võ công, liền một khi hàm ngư phi thân, cá chép bọt long môn chuyện tốt." Chu Thủy nhếch miệng, hiển nhiên đối với nhà mình lao cha loại này ảo tưởng không thực tế hơi có chút xem thường. Hắn thấy, Trần Trọc cường đại cố nhiên thành phần có vật khí, nhưng càng nhiều chỉ sợ còn phải là phần kia sâu tận xương tùy chơi liều cùng dẻo dai. Khỏi cần phải nói, chỉ là dư qua tử cái kia không phải người thao luyện thủ đoạn. Nếu là đổi lại mình, đừng nói một ngày, sợ là ngay cả nửa ngày đều chống đỡ không xuống. "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngài đều từng tuổi này, thế mà còn tin mấy cái này thoại bản bên trong mới có nhảm nhí." Hắn lẩm bẩm, đang chuẩn bị tránh ra khỏi thứ tư nước còn đang nắm chính mình cánh tay, đi vào nhà tìm uống miếng nước. Bất thình lình, nhưng lại nghe nhà mình lao cha thấp giọng, mang theo một cỗ thần bí hề hề giọng nói, tham thẳm nói ra, "Ngươi biết cái gì? Cha ngươi ta hôm nay cái sáng sớm, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Trọc tiểu tử kia từ trên biển tới. Dọa người hơn chính là, tiểu tử này trên lưng thế mà có một đầu ba mắt man, liền từ trước mắt ta rêu rao khắp nơi, hướng thành bắc đi." "Ba mắt man?" Chu Thủy nghe vậy, một bên hướng trong phòng chen, một bên theo bản năng tiếp một câu, "Không phải liền là đầu lớn một chút cá trình thôi, có cái gì tốt hiếm có. Chúng ta bờ biển người ta, cái đồ chơi này nói được nửa câu, hắn lại đống nhiên dừng lại. Các loại, ba mắt man. Cái kia tại ngư dân trong miệng có thể gây sóng gió, nuốt thuyền vệ người. Người bình thường gặp đều muốn đi vòng, thậm chí xuất liên tục biển kinh nghiệm phong phú nhất giả cá đem đầu để cập đều muốn biến sắc trong biển hung thú, ba mắt man." Chu Thủy run lên vì lạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số liên quan tới loại này trong biển hung thú đáng sợ truyền thuyết. Đống nhiên quay đầu, một đôi mắt chừng đến căng tròn. Trên mặt càng là trên mặt viết đầy không dám tin, nhìn chòng chọc vào nhà mình lão cha, thanh âm đều có chút phát run, "Cha, hẳn là ngài nhìn lầm đi. Đồ chơi kia, thật sự là ba mắt man." Thứ tư nước nhìn xem nhi tử bộ này kinh hãi không thôi bộ dáng, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiểu tử ngươi còn non lắm đắc ý lập tức lại hạ giọng, mang theo vài phần chắc chắn cùng kỳ dị nói không sai được. Cái kia ra thịt hoa văn, cùng cố này dù là cách thật xa cũng có thể cảm giác được hung hãn khí tức. Cùng trước đó sóng giữ quán vị kia nghiêm khắc quán chủ con trở về đầu kia, không khác nhau chút nào. "Không, so với lần trước đầu kia nhìn còn muốn lớn hơn vài vòng. Ta thích cái quay quay. Ngươi nói Trần Trọc tiểu tử này, đến tột cùng là đi cái gì thông thiên số phận? Hay là nói, cái kia dư qua tử thật có cái gì sửa đá thành vàng thủ đoạn phải không?" Sau một lát, Chu gia gian kia vốn là nhỏ hẹp trong nhà chính, bầu không khí có chút ngột ngạt. Hai cha con ngồi đối diện nhau, đều là hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chu Thủy gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Đêm hôm qua trong ngõ hẻm bị Võ Thiên Hoàng bọn người khi nhục, may mắn được Trần Trọc xuất thủ cứu giúp sự tình, cùng chính mình đối với Trần Trọc bái sư dư qua tử, võ nghệ phi tốc tinh tiến suy đoán, một năm một mười cùng nhà mình lao cha phân trần một lần. Đương nhiên, vì không để cho nhà mình lao cha lo lắng, hắn cũng không có sách chính mình về sau trả hai bàn tay sự tình. Hồ đồ a. Thứ tư nước nghe xong, đông nhiên vô đuổi, trên mặt điểm này bởi vì Trần Trọc gần nhất nghiêng trời lệch đất biến hóa mang đến chấn kinh đã sớm bị lo lắng cùng nghĩ mà sợ thay thế. Hắn chỉ vào Chu Thủy, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Cái kia Võ Thiên Hoàng là ai? Đó là huyện lệnh đại nhân thân thích, đứng sau lưng chính là vương gia còn sót lại vị tiểu thư kia. Có thể là chúng ta loại này nho nhỏ ngư hộ người ta đắc tội nổi sao? Chu Thủy nhìn xem nhà mình lão cha bộ kia đỏ mặt tía hai bộ dáng, lại là cứng cổ, mang theo vài phần người thiếu niên đặc thù với mình, hỏi ngược lại, nói hữu dụng không? Ta nói, ngài liền có thể giúp ta giải quyết vấn đề, vẫn có thể thay Trọc Ca Nhi ngăn lại Võ Thiên Hoàng cùng Thẩm Lương tại phiền phức. Một phen, thằng đem thứ tư nước nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thật dài thở dài, chán nản ngồi về trên ghế, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Chương 75, Chu Thủy giác ngộ 2, chương 75, Chu Thủy giác ngộ 2, đúng vậy à, nói lại có thể thế nào? Tại cái này Châu Trì huyện, bọn hắn những này tầng dưới chốt tiện tịch ngư hộ, liền như là cái kia bờ biển bèo tấm bình thường, không có dễ không có bằng chứng, mặc cho sóng gió bài bố. Đừng nói là huyện lệnh thân thích, chính là châu hành bên trong một cái bình thường quản sự, tay chân đều có thể tùy ý nắm sinh tử của bọn hắn. Chu Thủy thấy thế, trong lòng điểm này bởi vì bị phụ thân quát lớn mà sinh ra bất mãn liền cũng tiêu tán đi. Hắn xê dịch ghế, tiến đến thứ tư thủy thân bên cạnh, giọng nói lại so lúc trước trầm ổn rất nhiều, "Cha, kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Ta hiện tại cũng nghĩ minh bạch sợ, có làm được cái gì? Chẳng lẽ sợ người khác liền không đến khi dễ ngươi? Hay là giống như Trọc Ca Nhi nói như vậy, không có thực lực thời điểm, liền phải học được cẩn nhẫn, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ khi nào có thực lực, vậy sẽ phải dám đánh dám liều, gặp chuyện không có khả năng sợ. Phải đem những cái kia muốn giẫm chúng ta một cước ra hỏa, một lần liền cho đánh sợ, thu phục. Để cho bọn hắn biết chúng ta không phải dễ trêu, về sau tự nhiên cũng liền không còn dám tùy tiện đến trêu chọc." Nói, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt lại cũng lóe ra mấy phần cùng ngày xưa khác biệt dâng trào cùng kiên nghị. Cô này tinh khí thần, lại để một bên thứ tư nước thấy hơi sững sờ. Cái này, đây là chính mình cái kia ngày bình thường có chút láo cá, chỉ muốn lười biếng dùng mánh lưới nhi từ sao? Bất quá trong vòng một đêm công phu, tại sao tựa như là biến thành người khác bình thường? Cùng lúc đó, Châu Trì huyện nội thành, Tôn phủ hậu viện, một mảnh trong đình đài lầu các bên trong, tô điểm lấy núi giả dòng nước, kỳ hoa dị thảo. Phản phất giống như là để cho người ta đặt mình vào giang nam lâm viên bình thường, không có nửa phần không hài hòa. Võ Thiên Hoàng giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ân cần đỡ lấy một vị thân mang lộng lẫy quần áo, tóc mây cao ngất, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt nữ tử trẻ tuổi, tại phồn hoa như gấm trong hoa viên chậm rãi tản bộ. Nữ tử tuổi tác nhìn qua so Võ Thiên Hoàng cũng không lớn hơn mấy tuổi, chính là vương gia thảm tao diệt môn sau, duy nhất may mắn còn sống sót vị kia vương gia tiểu thư, bây giờ huyện lệnh Tôn Phục Uy mới nhập nhị phu nhân, Vương Chỉ Nhược. Ở sau lưng nàng, còn nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy mấy tên đê mi thuận nhãn thị nữ. "Tiểu Di mẹ, ngài liền lối lòng tâm." Võ Thiên Hoàng một bên cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Vương Chỉ Nhược, một bên thấp giọng, dùng một loại tranh công giọng nói nói ra, "Ngài hôm qua là không có gặp, lúc đó ta bất quá là hơi để một câu gì ngài thanh danh mà thôi." Cái kia Thẩm Lương tại nghe chút, trên mặt thần sắc thật đúng là cực kỳ ngoan mục, nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm cùng tâm địa gian dạo. Lúc này liền thề thề, nói chắc chắn đem cái kia cùng vương gia diệt môn án có liên quan hung đồ bắt quy án, cho gì ngài một cái công đạo. Nhất thời chính là dẫn châu hành người, lao thẳng tới cái kia dư qua từ chỗ tiệm thợ rèn đi. Võ Thiên Hoàng nói đến mặt mày hớn hở, phản phất lại nghĩ tới lúc đó Thẩm Lương tại như vậy sắc mặt khó coi, trong lòng quả là nhanh sống cực kỳ. Chỉ tiếc, hôm đó ngài cũng biết, hải ngoại đột nhiên ra xích thủy long vương cướp bóc bảo thuyền cái kia cái cọc đẩy trời đại sự, huyên áo quận thành trên dưới chấn động. Thẩm Lương tại vận khí không tốt, cùng nhau bị điểm danh gọi đi quận thành bị các lao gia huấn luyện sự tình, này mới khiến cái kia Trần Trọc tiểu tử may mắn sống lâu mấy ngày, trốn khỏi một kiếp. Nói, trên mặt hắn lộ ra một tia vừa đúng tiếc nuối cùng phẫn uất, nếu không, hôm nay nhất định có thể đem con chó kia gan bao thiên tiểu tử nâng lên gì trước mặt, mặc cho ngài xử lý, để hắn cho vương gia trên dưới dập đầu bồi tội, khai ra hung phạm. Dưới mắt tôi, lại là còn phải lại đợi thêm như vậy một hai ngày. Vương Chỉ Nhược nghe cháu trai lời nói này, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần bi thương cùng sầu bi trong con ngươi, giờ phút này lại là lặng yên xẹt qua một tia khoái ý, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm yếu đuối, lại mang theo một tia không dung sai phân biệt lệnh ý, "Ngày hoàng, việc này liền bất bà ngươi. Tiểu Di mẹ nói chỗ nào nói, đây đều là cháu trai phải làm." Võ Thiên Hoàng vội vàng khoe thành tích, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý mặc cho ngươi Thẩm Lương tài rời nhà đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, thật là không uy phong, lại có thể thế nào? Tại chính thức có quyền thế tồn tại trước mặt, làm theo không được co lên cái đuôi tới là người. Còn có cái kia họ Trần lớp người quê mùa, lại đợi thêm hai ngày, có tiểu tử ngươi để mắt, dám đánh ta mặt. Võ Thiên Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Vương Chỉ Nhược, dọc theo đá cuội lắt thành đường mòn đi chậm rãi. Thu thập cái kia nho nhỏ hái châu tiện hộ sự tình đã thành kết cục đã định, là không nổi cái gì gợn sóng. Hắn liền trong mắt quay tít một vòng, nói bóng nói gió đứng lên. "Tiểu Di mẹ, ngài là không biết, bây giờ thế đạo này, quân nhân nhất là kiệt ngạo bất tuần bất quá. Cái kia hải ngoại rất nhiều đại khấu chi lưu, ỷ có mấy phần võ nghệ bản thân, liền dám không nghe triều đình quản giáo, công nhiên cướp bóc bảo thuyền, làm hại một phương, quả thực là vô pháp vô thiên. Ngày hoàng bất tài, thở nhỏ liền có một khỏa khẩn thiết báo quốc chi tâm. Như ngày khác có thể học thành võ nghệ, nhất định phải đem những này vô pháp vô thiên tặc nhân từng cái quét sạch sạch sẽ, còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng. Cũng coi là vì ta đại chu, là tôn gia, hơi tận sức mọn. Một phen quả thực là nói đến rõ ràng, phản phất hắn đã là cái kia định quốc an bang đại tướng quân bình thường. Vương Chỉ Nhược nghe tiếng không nói, nhưng này hai chiếc kéo nước trong con người, giờ phút này lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Nàng chỗ nào còn nghe không ra võ thiên hoàng trong lời nói này nói bên ngoài ý tứ. Đơn giản chính là cảm thấy chính mình lúc trước hứa hẹn chỗ tốt còn chưa đủ. Dưới mắt, muốn mượn cái này cướp biển tàn phá bừa bãi cớ, lại từ chính mình nơi này đòi hỏi chút thật sự nón con thôi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ một phen, liền ôn nhu mở miệng nói, ngày hoàng có thể có tâm này ý, ta tự nhiên là vui vẻ. Bây giờ hải ngoại khấu hoạn sắc thực ngày càng hung hăng ngang ngược, quân thủ đại nhân cũng chuyện như vậy nhiều lần thụ thượng quan răn dạy, đang muốn một lần nữa chỉnh bị hoang phế đã lâu hải tuần thi, chuẩn bị bất chắc. Vương Chỉ Nhược giọng nói có chút dừng lại, dường như lơ đãng tiếp tục nói, ta nghe nói, cái này hải tuần thi bên trong, còn có mấy cái tuần phòng doanh tiểu thống lĩnh vị trí còn chưa từng định ra. Ngươi nếu thật có tâm này, lợi lao ra từ quận thành nghị sự trở về, ta có thể thay ngươi hướng hắn phân trần một hai, tiến cử ngươi vào biển tuần tư lịch luyện một phen, cũng coi là toàn ngươi lần này báo quốc chi tâm. Chương 76, Hải Tuần Ti, tiểu thống lĩnh chương 76, Hải Tuần Ti, tiểu thống lĩnh Võ Thiên Hoàng nghe vậy, trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi. Hải Tuần Ti mặc dù không so được nghiêm chỉnh phủ binh vệ sở, nhưng cuối cùng cũng là đường đường chính chính quan thân. Một cái nho nhỏ tuần phòng doanh thống lĩnh, dưới tay cũng có thể trông coi trên dưới 100 người, mỗi tháng còn có triều đình bổng lộc nhưng cầm, ngày sau nếu là lập xuống công lao, chưa hẳn không có khả năng lại hướng lên bỏ lên. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn tại Trấn Hải trong võ quán bị người hư giả thổi phồng, làm cái lúng ta lúng túng thiên thiếu ra muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi liên tục quát tay, tiểu di mẹ hậu ái, ngày hoàng vô cùng cảm kích. Chỉ là ngày hoàng bây giờ võ nghệ còn yếu, mới ra đời, có tài đức gì, dám chịu trách nhiệm này. Sợ là sẽ phải cô phụ tiểu di mẹ cùng huyện tôn đại nhân một phen ý tốt ta. Vương Chỉ Nhược gặp hắn bộ này được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không có phụ thân chết thảm, vương gia thân tộc mất sạch, mình tại nơi này tồn phủ bên trong đưa mắt không quen, thế đơn lực bạc. Nhu cầu cấp bách một cái có thể vì bản thân sử dụng, lại coi như đáng tin người nhà mẹ để đến phân công lời nói. Lại nơi nào sẽ chuyển động bên trên bực này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, lòng cao hơn trời ngu xuẩn ở trước mặt mình xung xoe. Nhưng dưới mắt, lại cũng chỉ có thể nắm lô mũi dùng tới dùng một lát. Đợi ngày sau. Như vậy nghĩ như vậy, trên mặt nàng nhưng như cũng mang theo ôn luyện dáng tươi cười. Nhẹ nhàng vô vô võ thiên hoàng nâng mu bàn tay của mình, ôn nhu nói, ngươi là ta duy nhất cháu ruột, chúng ta là người một nhà, ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai? Chẳng lẽ còn muốn đem bực này chỗ tốt, vô cớ làm lợi những cái này ngoại nhân phải không? Có tiểu di mẹ tại, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đa tạ tiểu di mẹ. Đa tạ tiểu di mẹ. Võ thiên hoàng giờ phút này nghe vậy, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Trên mặt chất đầy cười lấy lòng đồng thời, liên tục thở dài cảm tạ, một bộ vui vô cùng bộ dáng. Đúng lúc này, Vương Chỉ Nhược dường như trong lúc lơ đãng nuốt ve còn bằng phẳng bụng dưới. Trên mặt lộ ra một vòng mẫu tính ôn nhu cùng nhàn nhạt ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói ra, nói đến, ta cái này trong bụng hải nhi, gần đây cũng làm ầm ĩ cực kỳ. Quân thành bên trong thầy thuốc cũng tới nhìn qua, nói có lẽ là cái nam đinh, lão gia cũng bởi vậy coi trọng mấy phần, đối với ta càng là quan tâm nhập y. Võ Thiên Hoàng nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Vương Chỉ Nhược có thai, hơn nữa còn là cái nam đinh. Trong mấy mắt, hắn nhìn về phía người trước mắt trong thần sắc sốt ruột, Hà Chỉ Phương tài gấp 10 lần. Châu Chỉ huyện bên trong, ai không biết, trước mắt tôn huyện lệnh qua tuổi 40, dưới gối lại chỉ có một nữ, cũng không có con nối dõi truyền thừa hương hỏa. Bây giờ Vương Chỉ Nhược nếu là thật sự có thể nhất cử đến nam, đó chính là thiên đại công lao. Mắt mặt vì con, về sau tại cái này tôn phủ bên trong, thậm chí toàn bộ Châu Chỉ huyện, ai còn dám khinh thường nàng nửa phần. Đổi thành hôm qua quản gia kia, còn dám ở trước mặt nàng nói một câu cái này tôn phủ chỉ có đại phu nhân, không có nhị phu nhân. Có lẽ, cũng là có khả năng. Nhưng tới lúc đó, ai là đại phu nhân coi như không nhất định. Mà chính mình làm nàng duy nhất nhà mẹ đẻ cháu trai, cái kia địa vị thân phận, chẳng phải là cũng muốn đi theo nước lên thì trở lên. Vừa nghĩ tới này, Võ Thiên Hoàng trong nháy mắt liền đem trước một chút không nhanh ném ra sau đầu. Thân sắc trong cử chỉ, càng lộ ra cung kính hiếu thuận kỹ nghệ, đại xuất bi thủ tàn nhập môn tiến độ, 121-600 miêu tả, trưởng gia như địa, lực đồng tâm thạch thành Bắc dư thị tiệm thợ rèn, hậu viện. Chân trọc ở trần, đứng ở trên diễn võ trường. Màu đồng cổ trên da thịt trải rộng sâu cạn không đồng nhất dấu đỏ, sôi trào khí huyết hành tẩu rất nhiều thân, mang theo chuẩn bị đại gân chập trùng. Mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như từ cái trán, lưng lăn xuống, đem dưới chân tảng đá xanh đều làm ướt một mảnh. Hắn hai chân hơi cong, vững vàng đim trung bình tấn, cắn chặt hàm răng, ngay tại đau khổ thừa nhận á phúc cái kia như là giống như mưa to gió lớn quyền trưởng oanh kích. Không khí phảng phất đều bị xé đứt, phát ra trầm muộn rít lên. Nhìn thế đại lực trầm không mang theo nửa phần hoa xảo, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại khó nói nên lời tính xuyên thấu kinh lực. Chân chọc chỉ cảm thấy xương cốt của mình giá đỡ đều muốn bị khờ hàng này cho từng quyền chia rẽ. Mỗi một lần tiếp nhận, trên thân thể đều truyền đến trận trận nhức mỏi đau nhức kịch liệt, khí huyết quần quần không ngớt. Cơ bắp sớm đã đau nhức đến cực hạn, không chịu nổi gánh nặng run rẩy. quanh thân đại gân càng là như là bị vô số dễ nung đỏ cương châm lặp đi lặp lại đâm xuyên, lại như cùng bị ném nhập trong liệt hỏa thiêu đốt bình thường, chuyển đến trận trận tê tâm liệt phế nhói nhói. Hô hô, không được, ta không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, đem A Phúc lại một cái đại thủ lớn đập vào bộ ngực hắn đằng sau, Trần Trọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên giơ tay lên, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Mà hắn giờ phút này trần trụi ở bên ngoài da thịt, đã là đỏ bừng một mảnh, như là bị đun sôi con cua bình thường, còn không ngừng hướng ngoại tán phát ra đốt người nhiệt khí. Ta biết dư sư phó luyện pháp hung ác, thao mệt nhọc, nhưng vốn cho rằng qua kéo gân cửa này, liền đã là kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, đây mới là vừa mới bắt đầu Trần Trọc dựa vào trên mặt có gỗ, giống như là một đầu bị mặt trời chói chang trưng đốt cá ướp muối, hoàn toàn mất đi mộng tưởng. Một phen trông mèo vẽ hổ giống như diễn luyện, đem trên sách kia còn sót lại 9 loại kinh lực luyện pháp, đấu pháp xáo lộ ở trong lòng từng cái đi qua, lại cùng tự thân sở học cân chứng với nhau, cho đến nhớ cho kỹ, lại không nửa phần không lưu loát cảm giác. Trần Trọc lúc này mới chậm rãi thu quyền thế, chậm chậm phun ra một cái kéo dài khí tức. Khí tức kéo dài xa xăm, lại không giống lúc trước như vậy cô độc như tiễn, ngược lại mang theo vài phần phù phiếm. Cùng lúc đó, càng có một cố viễn siêu lúc trước luyện tập thuyền quyền lúc cảm giác mệt mỏi từ toàn thân chỗ sâu mãnh liệt mà đến. Thể nội cái kia nguyên bản lao nhanh không thôi thịnh vượng khí huyết, giờ phút này lại cũng suy yếu mấy phần, phản phất bị trống rông rút đi một bộ phận. Tê Trần Trọc gầm thầm niết miệng, thầm nghĩ cái này nghiêm chỉnh luyện kính pháp môn, quả nhiên không phải bình thường. Tiêu hao quá lớn. Dù là chính mình bây giờ tức thiết công tiểu thành, lại có ba mắt man cấp độ kia bảo ngư tinh đục đặt cơ sở. Khí huyết chi hùng hồn, xa không phải mới học võ lúc nhưng so sánh. Nhưng bèn bèn chỉ là đem cái này 9 loại bia lực tay xáo lộ riêng phần mình diễn luyện mấy lần, quen thuộc một chút phát lực phương thức, liền suýt nữa muốn đem thể lực hao tổn không. Chương 77, xoát kình, 1, chương 77, xoát kình, 1, tiêu hao này, so với hôm qua tại trên hải tiểu đón gió sóng khổ tu một đêm thuyền quyền còn muốn lớn không chỉ một sao nửa điểm. Đồng thời, cái này đại xuất bi thủ chiêu thức nhìn như phong cách cổ xưa đơn giản, đại khai đại hợp, kỳ thực đối với gân cốt tính dẻo dai, giãn ra tính yêu cầu cực cao. Trong đó rất nhiều xoay eo chuyển hông, cố chấp thân dò xét cánh tay động tác, nếu không phải mình lúc trước kéo gân có thành tựu, quanh thân đại gân đã giãn ra. Đổi người bình thường, chỉ sợ ngay cả những cơ sở này giá đỡ đều bảy không chu toàn, càng không nói đến đi cảm ngộ ẩn chứa trong đó kinh lực. Khó trách dư sư phó nhiều lần cường điệu, luyện tính trước đó, trước phải kéo gân. Là thật là nói không giả. Bất quá, tại cố này sâu tận xương tủy cảm giác mệt mỏi bên ngoài, Trần Trọc nhưng lại bén nhạy phát giác được trên thân thể của mình bên dưới, tựa hồ cũng nhiều một loại khó nói nên lời thông thấu cảm giác. Nhất là đang diễn luyện bia lực tay lúc chủ yếu phát lực mấy đầu đại gân phía trên, giờ phút này càng là truyền đến trận trận nóng bỏng cảm giác nóng rực, phản phất có vô số thật nhỏ côn trùng ở bên trong khoan thăm dò, cắn xé. Loại cảm giác này lại là trước kia đơn thuần đứng như có gỗ, tu luyện thuyền quyền lúc chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nghĩ đến, đây cũng là kinh lực sơ bộ kích thích đại gân phản ứng bình thường. Quả nhiên thần kỳ, tiểu tử lại tới. Đang lúc Trần Trọc tinh tế thể vị lấy thân thể biến hóa thời khắc, dư sư phó thanh âm lúc trước viện ung dung truyền đến. Trần Trọc không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, mấy bước liền tới đến tiền viện. Gặp nó tới, liền tiện tay điểm một cái trên bàn để đó một cái sứ thô chén lớn. Trong chén đựng lấy hơn phân nửa bát màu ngà sữa đậm đặc nước canh, trên đó còn nổi lơ lửng mấy khối hầm đến xốp giòn nát ngon miệng, hiện ra mê người bóng loáng cá chỉnh thịt, cùng mấy điểm xanh biết hành thái. Một cố khó mà hình dung nồng đậm hương khí đập vào mặt, nhét đến Trần Trọc trong bụng con sâu thèm ăn đại động. Ê, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đây chính là lão phu áp đáy hòm bí phương, dùng tiểu tử ngươi lấy ra đầu này ba mắt man tinh hoa nhất xương sống lương thịt, lại phối hợp mười mấy vị cố bản bồi nguyên, tăng trưởng khí huyết chân quý dược liệu, lửa nhỏ chậm nấu trọn vẹn hai canh giờ mới lấy được. Cứ như vậy một bát, nếu là đặt ở bên ngoài những võ quán kia bên trong, cùng ngươi thu 10 lượng bạc cái kia đều thiệt tâm. Mà lại, không có điểm thân phận địa vị, muốn dùng tiền đều uống không đến. 10 lượng bạc. Trần Trọc nghe vậy, bưng bát tay chính là có chút lắc một cái, suýt nữa không có đem bảo bối này canh cho đủ. Âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ cái này người luyện võ tốn hao, coi là thật chính là cái động không đáy. Lại nghĩ tới đêm qua chính mình hoàn chỉnh nuốt vào đi những cá trình kia thịt, cái kia cũng không biết là bao nhiêu bạc tiến vào trong bụng của mình. Thừa dịp dư sư phó xoay người đi cầm đũa công phu, nhanh chóng túi đầu đem trong bát cái kia mùi hương đậm đặc bốn phía canh cá phụ uống một hớp hơn phân nửa, thuận tiện lại đem bát bên cạnh còn sót lại nước canh liếm lấy sạch sẽ. Một bát 10 lượng, quải bích những này không được có cái mấy trăm văn. Thế nhưng là lãng phí không được. Ấm áp canh cá hòa với mềm nát ngon miệng thịt cá trượt vào trong bụng. Cơ hồ là trong chốc lát, liền hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn nhuận nhiệt lưu, ầm vang nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, lúc trước bởi vì khổ luyện đại xuất bi thủ mà sinh ra mọi mệnh cùng khí huyết thâm hụt, giờ phút này đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Quanh thân đại gân bên trên truyền đến cái kia cô nóng bỏng phòng cảm giác, cũng tại cố nhiệt lưu này tẩm bổ bên dưới, dần dần hóa thành một loại tê tê dại dại thư thái. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Tiểu tử túi, gấp gáp cái gì? Dư lão đầu cầm hai cặp đũa trở về, liền nhìn thấy Trần Trọc bộ này quỷ chết đói đầu thai giống như thường ăn, cùng cái kia bị liếm lấy bóng loáng bắt bên cạnh, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nghiêng qua hắn một chút, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đem bên trong một đôi đũa đã đánh qua, chính mình thì chậm rãi kẹp lên một khối thịt cá, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Trần Trọc cười hắc hắc, cũng không khách khí, tiếp nhận đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn lại có hai người sột soạt uống canh ăn thịt thanh âm. Đợi cho một bát canh cá vào trong bụng, Trần Trọc chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, khí huyết tràn đầy, tinh lực lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Dư lão đầu buông xuống bắt đũa, không nhanh không chậm loại bỏ xỉa răng. Lúc này mới mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá trân trọng, không mặn không nhạt khen ngợi một câu, không sai, nộ tính còn có thể. Lần đầu tu tập cái này đại xuất bi thủ liền có thể sơ bộ suy nghĩ đến mấy phần phát kình môn đạo, vừa rồi diễn luyện thời điểm, quyền cước ở giữa đã có thể đánh ra một chút giòn vang, rất khó được. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói nhưng lại trở nên nghiêm túc mấy phần, nhưng chỉ có một chút, lão phu cần sớm cùng ngươi phân trần rõ ràng. Thuyền quyền môn kia công phu, ngươi về sau liền chớ có luyện nữa. Võ đạo luyện tính, tối kỵ ham hố, càng kỵ sở học hỗn tạp. Kinh lực một đạo, cũng không phải là luyện được chủng loại càng nhiều liền càng mạnh, mấu chốt ở chỗ tinh thuần cùng khống chế. Ham hố, nhai không nát. Đạo lý này, tiểu tử ngươi cần ghi nhớ tại tâm. Trần Trọng nghe vậy, trong lòng run lên. Biết dư sư phó đây là lời bằng ngọc, lúc này không người đáp, đệ tử minh bạch. Dư lão đầu nhẹ gật đầu, không còn nói thêm. Thuận miệng tiếng gọi bên cạnh đồng dạng ngay tại đối phó trong tay thịt cá canh A Phúc. A Phúc, đem ngươi hào thoát, cho ngươi sư đệ biểu hiện ra, cái gì gọi là chân chính kim cân ngọc lạc. A, tới. A Phúc đầu tiên là mờ mịt ngẩng đầu lên tiếng, xoáy mà kịp phản ứng cười ngây ngô lấy đứng dậy. Theo lời đem trên thân món kia tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn thở ra, lộ ra một thân màu đồng cổ, tựa như tinh thiết đúc kim loại bình thường nửa người trên. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, song quyền đột nhiên một nắm, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết trong nháy mắt phồng lên. Sau một khắc, Trần Trọc liền hãi nhiên nhìn thấy, tại A Phúc cái kia to con cánh tay, rộng lớn lưng, thậm chí ngực bụng ở giữa, từng đầu xa so với thường nhân tráng kiện mấy lần đại gân, lại như cùng ẩn nút nộ long bình thường, chuẩn bị từng cục sôi sụp mà lên. Những này đại gân cũng không phải là giống như là võ giả tầm thường loại kia gân xanh lộ ra bộ dáng, ngược lại bày biện ra một loại nhàn nhạt, giống như mỹ ngọc giống như ôn nhuận quang trạch, trên đó càng ẩn ẩn có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt du tẩu không chừng. Chương 78, xoát kình 2, chương 78, xoát kình 2, kim cân ngọc lạc. Có nhiều nghe thấy võ đạo dị tượng, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiểu tử, nắm tay dựng vào đi, cẩn thận cảm thụ. Dư sư phó thanh âm hợp thời vang lên. Trần Trọc cưỡng chế trong lòng rung động, tiến lên một bước vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên A Phúc cái kia kiên cố cánh tay phía trên. Tê xúc tu ấm áp, nhưng lại mang theo một cỗ kinh người tính bền dẻo cùng có giãn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn có thể từ A Phúc dưới da thịt, loáng thoáng nghe được từng đợt như là dây cung bị chậm rãi kéo căng thư giãn lúc phát ra kỳ dị vù vù thanh âm. Cùng lúc đó, tiếp xúc ngón tay kia bên trên cũng truyền đến một loại tê tê dại dại cảm giác. Phản phất kéo theo lấy chính mình gân cốt, tùy theo cùng một chỗ rung động. Cảm nhận được đi. Dư lão đầu ở một bên ung dung lên tiếng. Biện pháp này gọi nghe kinh. Chính là tiền nhân lục lọi ra đến, chuyên môn là sơ luyện tính người minh ngộ kình lực dùng. Do đã luyện thành kình lực sư phụ hoặc sư minh dẫn đạo, để học đồ thông qua gia thị tiếp xúc, tự mình trải nghiệm kình lực tại gân xương da rẻ ở giữa lưu chuyển sinh sôi quá trình. Tiến độ không nhanh, nhưng thắng ở một cái làm gì chắc đó, nền móng chắc cố. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ trân trọng, nét miệng lên một vòng không hiểu ý cười. Đương nhiên, trừ bực này mài nước công phu bên ngoài, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ cũng nắm giữ kình lực, cũng là còn có một loại khác càng thêm trực tiếp, cũng càng là hiệu suất cao biện pháp, liền cũng không biết ta. Còn xin sư phụ chỉ điểm. Trần Trọc nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên, vô ý thức liền dẫn mấy phần chờ mong truy vấn. Đã thấy Dư lão đầu cười đắc ý, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ cười ngây ngô không thôi A Phúc. Thấy thế, A Phúc tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn đồng thời, thậm chí còn hưng phấn mà trà sát cặp kia quạt hương bổ kích cỡ tương đương năm đấm. Trần Trọc có chút mờ mịt nhìn xem Dư lão đầu, đang nghĩ ngợi hắn đang cười một ít cái gì. Bất thình lình, liền nghe đến hai cái không rõ ý nghĩa chữ rơi vào trong tai, xoát kình. Lúc chạm vào tối, châu chỉ huyện bên ngoài, gần nước mà ở. Vạch ra một mảnh không nhỏ địa giới chu ra sân nhỏ. Thứ tư nước nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đẩy cửa vào. Hồi tưởng lại hôm nay cả ngày kinh lịch, quả thực là trầm đồng chập trùng, còn tại trong ngộng. Sáng sớm trước khi ra cửa, vốn đã làm xong có thể sẽ bị hôm qua mấy cái kia ác thiếu năm gây hấn gây chuyện. Thậm chí, sẽ bị võ thiên hoàng cái thằng kia tiếp tục làm khó dễ tâm lý kiến thiết. Nhưng đến bo quán đằng sau mới phát hiện, hôm qua cái kia bốn cái khí thế hung hăng giá hỏa liên quan võ thiên hoàng cái kia ác thiếu. Hôm nay vậy mà cùng nhau xin nghỉ ngơi, một cái đều không có đến. Mà lại trừ qua ngày bình thường liền đối với hắn có chút thân mật mấy vị sư minh bên ngoài, còn lại sư minh sư tỷ diện mạo thay đổi lớn. Quét qua bình thường lãnh đạm không nói, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng thiếu một chút khinh thị, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tán đồng. Liền ngay cả trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó được mới có thể gặp mặt một lần Tô quán chủ. Hôm nay thế mà cũng lần đầu tiên ở trên diễn võ trường lộ mặt, còn thuận miệng chỉ điểm hắn hai câu quyền cước bên trên sai lầm chỗ, động viên hắn cực kỳ tu hành, chớ có cô phụ thiên phú. Bất thình lình ưu đãi làm cho Chu Thủy có chút thụ sủng nhược kinh. Cả ngày đều cảm giác nhẹ nhàng phảng phất dẫm tại đám mây bình thường, cho tới giờ khắc này còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhưng bất quá sau một khắc, liền bị trong môn vươn ra một bàn tay túm trở về nhân gian. "Trẻ con, ngươi cùng cha nói thật ra, cái kia Trần gia tiểu tử đến tột cùng là ăn linh đan rượu gì, thật gọi nó thoát thai hoàn cốt." Chu Thủy bị nhà mình lão cha đổ ập xuống một trận quát hỏi khiến cho có chút không hiểu đấu, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Hắn gai gai cái óc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem thứ tư nước, thầm nghĩ nhà mình lão cha ngày hôm nay là thế nào, chỉ toàn nói chút nói chuyện không đâu mê sảng. "Cha, ngài nói linh tinh cái gì đâu? Chọc ca nhi có thể có hôm nay thành tựu như thế, đó là hắn bản thân chịu khổ, có thể chịu được. Lại thêm xác thực có như vậy mấy phần người bên ngoài so ra kém luyện võ thiên phú, lúc này mới vất vả nấu đi ra. Thế đạo này, nào có nhiều như vậy tiểu tử nghèo gặp vận may, được linh đan rượu rực gì, bí tịch võ công, liền một khi hàm ngư phiên thân, cá chép bọt long môn chuyện tốt. Chu Thủy nhếch miệng, hiển nhiên đối với nhà mình lao cha loại này ảo tưởng không thực tế hơi có chút xem thường. Hắn thấy, Trần Trọc Cường đại cố nhiên thành phần có vật khí, nhưng càng nhiều chỉ sợ còn phải là phần kia sâu tận xương tùy chơi liều cùng dẻo dai. Khỏi cần phải nói, chỉ là dư qua tử cái kia không phải người thao luyện thủ đoạn. Nếu là đổi lại mình, đừng nói một ngày, sợ là ngay cả nửa ngày đều chống đỡ không xuống. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngài đều từng tuổi này, thế mà còn tin mấy cái này thoại bản bên trong mới có nhảm nhí. Hắn lẩm bẩm, đang chuẩn bị tránh ra khỏi thứ tư nước còn đang nắm chính mình cánh tay, đi vào nhà tìm uống miếng nước. Bất thình lình, nhưng lại nghe nhà mình lao cha thấp giọng, mang theo một cỗ thần bí hề hề giọng nói, tham thẳm nói ra, ngươi biết cái gì? Cha ngươi ta hôm nay cái sáng sớm, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Trọc tiểu tử kia từ trên biển tới. Doa người hơn chính là, tiểu tử này trên lưng thế mà có một đầu ba mắt man, liền từ trước mắt ta rêu rao khắp nơi, hướng thành bắc đi. Ba mắt man. Chu Thủy nghe vậy, một bên hướng trong phòng chen, một bên theo bản năng tiếp một câu, không phải liền là đầu lớn một chút cá chính thôi, có cái gì tốt hiếm có. Chúng ta bờ biển người ta, cái đồ chơi này nói được nửa câu, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Các loại. Ba mắt man. Cái kia tại ngư dân trong miệng có thể gây sóng gió, nuốt thuyền vệ người. Người bình thường gặp đều muốn đi vòng, thậm chí xuất liên tục biển kinh nghiệm phong phú nhất giả cá đem đầu để cập đều muốn biến sắc trong biển hung thú. Ba mắt man. Chu Thủy run lên bị lạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số liên quan tới loại này trong biển hung thú đáng sợ truyền thuyết. Đột nhiên quay đầu, một đôi mắt chừng đến căng tròn. Trên mặt càng là trên mặt viết đầy không dám tin, nhìn chòng chọc vào nhà mình lão cha, thanh âm đều có chút phát run, "Cha, hẳn là ngài nhìn lầm đi. Đồ chơi kia, thật sự là ba mắt man." Thứ tư nước nhìn xem nhi tử bộ này kinh hãi không thôi bộ dáng, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiểu tử ngươi còn non lắm đắc ý lập tức lại hạ giọng, mang theo vài phần chắc chắn cùng kỳ dị nói không sai được. Chương 79, Chu Thủy giác ngộ chương 79, Chu Thủy giác ngộ cái kia ra thịt hoa văn, cùng cố này dù là cách thật xa cũng có thể cảm giác được hung hãn khí tức. Cùng trước đó sóng giữ quán vị kia nghiêm khắc quán chủ con trở về đầu kia, không khác nhau chút nào. Không, so với lần trước đầu kia nhìn còn muốn lớn hơn vài vòng. Ta thích cái quay quay. Ngươi nói Trần Trọc tiểu tử này, đến tột cùng là đi cái gì thông thiên số phận? Hay là nói, cái kia dư qua tử thật có cái gì sửa đá thành vàng thủ đoạn phải không? Sau một lát, Chu gia gian kia vốn là nhỏ hẹp trong nhà chính, bầu không khí có chút hỗn loạn. Hai cha con ngồi đối diện nhau, đều là hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chu Thủy gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Đêm hôm qua trong ngõ hẻm bị Võ Thiên Hoàng bọn người khi nhục, may mắn được Trần Trọc xuất thủ cứu giúp sự tình, cùng chính mình đối với Trần Trọc bái sư dư qua tử, võ nghệ phi tốc tinh tiến suy đoán, một năm một mười cùng nhà mình lao cha phân trần một lần. Đương nhiên, vì không để cho nhà mình lao cha lo lắng, hắn cũng không có sách chính mình về sau trả hai bàn tay sự tình. Hồ đồ a. Thứ tư nước nghe xong, đông nhiên vô đuổi, trên mặt điểm này bởi vì Trần Trọc gần nhất nghiêng trời lệch đất biến hóa mang đến chấn kinh đã sớm bị lo lắng cùng nghĩ mà sợ thay thế. Hắn chỉ vào Chu Thủy, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Cái kia Võ Thiên Hoàng là ai? Đó là huyện lệnh đại nhân thân thích, đứng sau lưng chính là vương gia còn sót lại vị tiểu thư kia. Có thể là chúng ta loại này nhỏ nhỏ ngư hộ người ta đắc tội nổi sao? Chu Thủy nhìn xem nhà mình lão cha bộ kia đỏ mặt tía hai bộ dáng, lại là cứng cổ, mang theo vài phần người thiếu niên đặc thù đứng mình, hỏi ngược lại, nói hữu dụng không? Ta nói, ngài liền có thể giúp ta giải quyết vấn đề, vẫn có thể thay Trọc Ca Nhi ngăn lại Võ Thiên Hoàng cùng Thẩm Lương tại phiền phức. Một phen, thằng đem thứ tư nước nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thật dài thở dài, chán nản ngồi về trên ghế, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Đúng vậy a, nói lại có thể thế nào? Tại cái này Châu Trì huyện, bọn hắn những này tầng dưới chót tiện tịch ngư hộ, liền như là cái kia bờ biển bèo tấm bình thường, không có dễ không có bằng chứng, mặc cho sóng gió bài bố. Đừng nói là huyện lệnh thân thích, chính là Châu Hành bên trong một cái bình thường quản sự, tay chân đều có thể tùy ý nắm sinh tử của bọn hắn. Chu Thủy thấy thế, trong lòng điểm này bởi vì bị phụ thân quát lớn mà sinh ra bất mãn liền cũng tiêu tán đi. Hắn xê dịch đế, tiến đến thứ tư thủy thân bên cạnh, giọng nói lại so lúc trước trầm ổn rất nhiều, "Cha, kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Ta hiện tại cũng nghĩ minh bạch sợ, có làm được cái gì? Chẳng lẽ sợ, người khác liền không đến khi dễ ngươi? Hay là giống như Trọc Ca Nhi nói như vậy, không có thực lực thời điểm, liền phải học được cẩn nhẫn, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ khi nào có thực lực, vậy sẽ phải dám đánh dám liều, gặp chuyện không có khả năng sợ. Phải đem những cái kia muốn giẫm chúng ta một cước ra hỏa, một lần liền cho đánh sợ, thu phục. Để cho bọn hắn biết chúng ta không phải dễ chơi, về sau tự nhiên cũng liền không còn dám tùy tiện đến trêu chọc." Nói, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt lại cũng lóe ra mấy phần cùng ngày xưa khác biệt dâng trào cùng kiên nghị. Cô này tinh khí thần, lại để một bên thứ tư nước thấy hơi sững sờ. Cái này, đây là chính mình cái kia ngày bình thường có chút láo cá, chỉ muốn lười biếng dùng mánh lưới nhi từ sao? Bất quá trong vòng một đêm công phu, tại sao tựa như là biến thành người khác bình thường? Cùng lúc đó, Châu Trì huyện nội thành, Tôn phủ hậu viện, một mảnh trong đình đài lầu các bên trong, tô điểm lấy núi giả dòng nước, kỳ hoa dị thảo. Phản phất giống như là để cho người ta đặt mình vào giang nam lâm viên bình thường, không có nửa phần không hài hòa. Võ Thiên Hoàng giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ân cần đỡ lấy một vị thân mang lộng lẫy quần áo, tóc mây cao ngất, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt nữ tử trẻ tuổi, tại phồn hoa như gấm trong hoa viên chậm rãi tản bộ. Nữ tử tuổi tác nhìn qua so Võ Thiên Hoàng cũng không lớn hơn mấy tuổi, chính là vương gia thảm tao diệt môn sau, duy nhất may mắn còn sống sót vị kia vương gia tiểu thư, bây giờ huyện lệnh Tôn Phục Uy mới nhập nhị phu nhân, Vương Chỉ Nhược. Ở sau lưng nàng, còn nhắm mắt theo đôi đi theo lấy mấy tên đê mi thuận nhãn thị nữ. "Tiểu Di mẹ, ngài liền nối lòng tâm." Võ Thiên Hoàng một bên cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Vương Chỉ Nhược, một bên thấp giọng, dùng một loại tranh công giọng nói ra, "Ngài hôm qua là không có gặp, lúc đó ta bất quá là hơi để một câu gì ngài thanh danh mà thôi." Cái kia Thẩm Lương Tài nghe chút, trên mặt thần sắc thật đúng là cực kỳ ngoan mục, nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm cùng tâm địa gian dạo. Lúc này liền thề thề, nói chắc chắn đem cái kia cùng vương gia diệt môn án có liên quan hung đồ bắt quy án, cho gì ngại một cái công đạo. Nhất thời chính là dẫn châu hành người, lao thẳng tới cái kia dư qua từ chỗ tiệm thợ rèn đi. Võ Thiên Hoàng nói đến mặt mày hớn hở, phản phất lại nghĩ tới lúc đó Thẩm Lương Tài như vậy sắc mặt khó coi, trong lòng quả là nhanh sống cực kỳ. Chỉ tiếc, hôm đó ngài cũng biết, hải ngoại đột nhiên ra xích thủy long vương cướp bóc bảo thuyền cái kia cái cọc đẩy trời lại sự, huyên áo quận thành trên dưới chấn động. Thẩm Lương Tài vận khí không tốt, cùng nhau bị điểm danh gọi đi quận thành bị các lao gia huấn luyện sự tình, này mới khiến cái kia Trần Trọc tiểu tử may mắn sống lâu mấy ngày, trốn khỏi một kiếp. Nói, trên mặt hắn lộ ra một kia vừa đúng tiếc nuối cùng phẫn uất, nếu không, hôm nay nhất định có thể đem con chó kia gan bao thiên tiểu tử nâng lên gì trước mặt, mặc cho ngài xử lý, để hắn cho vương gia trên dưới dập đầu đổi tội, khai ra hung phạm. Dưới mắt tôi, lại là còn phải lại đợi thêm như vậy một hai ngày. Vương Chỉ Nhược nghe cháu trai lời nói này, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần bi thương cùng sầu bi trong con ngươi, giờ phút này lại là lặng yên xẹt qua một tia khoái ý, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm yếu đuối, lại mang theo một tia không dung sai phân biệt lệnh ý, "Ngài hoàng, việc này liền bất và ngươi." "Tiểu Di mẹ nói chỗ nào nói, đây đều là cháu trai phải làm." Võ Thiên Hoàng đội vàng khoe thành tích, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý mặc cho ngươi Thẩm Lương Tài rời nhà đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, thật là không vi phong, lại có thể thế nào? Tại chính thức có quyền thế tồn tại trước mặt, làm theo không được có lên cái đuôi tới là người. Còn có cái kia họ Trần lớp người quê mùa, lại đợi thêm hai ngày, có tiểu tử ngươi để mắt, dám đánh ta mặt. Chương 80, Hải Tuần Ti, tiểu thống lĩnh chương 80, Hải Tuần Ti, tiểu thống lĩnh Võ Thiên Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Vương Chỉ Nhược, dọc theo đá cuội lắt thành đường mòn đi chấm dãi. Thu thập cái kia nho nhỏ hái châu tiện hộ sự tình đã thành kết cục đã định, là không nổi cái gì gợn sóng. Hắn liền trong mắt quay tít một vòng, nói bóng nói gió đứng lên. "Tiểu Di mẹ, ngài là không biết, bây giờ thế đạo này, quân nhân nhất là kiệt ngạo bất tuần bất quá. Cái kia hải ngoại rất nhiều đại khấu chi lưu, ỷ có mấy phần võ nghệ bản thân, liền dám không nghe triều đình quản giáo, công nhiên cướp bóc bảo thuyền, làm hại một phương, quả thực là vô pháp vô thiên. Ngày hoàng bất tài, thở nhỏ liền có một khỏa khẩn thiết báo quốc chi tâm. Như ngày khác có thể học thành võ nghệ, nhất định phải đem những này vô pháp vô thiên tặc nhân từng cái quét sạch sạch sẽ, còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng. Cũng coi là vì ta Đại Chu, là Tôn gia, hơi tận sức mọn." Một phen quả thực là nói đến rõ ràng, phản phất hắn đã là cái kia định quốc an bang đại tướng quân bình thường. Vương Chỉ Nhược nghe tiếng không nói, nhưng này hai chiếc kéo nước trong con người, giờ phút này lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Nàng chỗ nào còn nghe không ra Võ Thiên Hoàng trong lời nói này nói bên ngoài ý tứ. Đơn giản chính là cảm thấy chính mình lúc trước hứa hẹn chỗ tốt còn chưa đủ. Dưới mắt, muốn mượn cái này cướp biển tàn phá bừa bãi cớ, lại từ chính mình nơi này đòi hỏi chút thật sự non con thôi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ một phen, liền ôn nhu mở miệng nói, "Ngày hoàng có thể có tâm này ý, ta tự nhiên là vui vẻ. Bây giờ hải ngoại khấu hoạn sát thực ngày càng hung hăng ngang ngược, quân thủ đại nhân cũng chuyện như vậy nhiều lần thụ thượng quan răng dạy, đang muốn một lần nữa chỉnh bị hoang phế đã lâu hải tuần thi, chuẩn bị bất chắc." Vương Chỉ Nhược giọng nói có chút dừng lại, dường như lơ đãng tiếp tục nói, "Ta nghe nói, cái này hải tuần ti bên trong còn có mấy cái tuần phòng doanh tiểu thống lĩnh vị trí còn chưa từng định ra. Ngươi nếu thật có tâm này, đợi lao ra từ quận thành nghị sự trở về, ta có thể thay ngươi hướng hắn phân trần một hai, tiến cử ngươi vào biển tuần tư lịch luyện một phen, cũng coi là toàn ngươi lần này báo quốc chi tâm." "Tiểu thống lĩnh?" Võ Thiên Hoàng nghe vậy, trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi. Hải tuần ti mặc dù không so được nghiêm chỉnh phủ binh vệ sở, nhưng cuối cùng cũng là đường đường chính chính quan thân. Một cái nho nhỏ tuần phòng doanh thống lĩnh, dưới tay cũng có thể trông coi trên dưới 100 người, mỗi tháng còn có triều đình bổng lộc nhưng cầm, ngày sau nếu là lập xuống công lao, chưa hẳn không có khả năng lại hướng lên bỏ lên. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn tại Trấn Hải trong võ quán bị người hư giả thổi phồng, làm cái lúng ta lúng túng thiên thiếu ra muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi liên tục quát tay, "Tiểu Di mẹ hậu ái, ngày hoàng vô cùng cảm kích. Chỉ là ngày hoàng bây giờ võ nghệ còn yếu, mới ra đời, có tài đức gì, dám chịu trách nhiệm này? Sợ là sẽ phải cô phụ tiểu Di mẹ cùng huyện tôn đại nhân một phen ý tốt ta." Vương Chỉ Nhược gặp hắn bộ này được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không có phụ thân chết thảm, vương gia thân tộc mất sạch, mình tại nơi này tôn phủ bên trong đưa mắt không quen, thế đơn lực bạc. Nhu cầu cấp bách một cái có thể vì bản thân sử dụng, lại coi như đáng tin người nhà mẹ để đến phân công lời nói. Lại nơi nào sẽ chuyển động bên trên bực này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, lòng cao hơn trời ngu xuẩn ở trước mặt mình xung xoe. Nhưng dưới mắt, lại cũng chỉ có thể nắm lô mũi dùng tới dùng một lát. Đợi ngày sau. Như vậy nghĩ như vậy, trên mặt nàng nhưng như cũng mang theo ôn luyện dáng tươi cười. Nhẹ nhàng vô vô Võ Thiên Hoàng nâng mu bàn tay của mình, ôn nhu nói, "Ngươi là ta duy nhất cháu ruột, chúng ta là người một nhà, ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai? Chẳng lẽ còn muốn đem bực này chỗ tốt, vô cớ làm lợi những cái này ngoại nhân phải không? Có tiểu di mẹ tại, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đà tạ tiểu di mẹ, đà tạ tiểu di mẹ." Võ Thiên Hoàng giờ phút này nghe vậy, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. trên mặt chất đầy cười lấy lòng đồng thời liên tục thở dài cảm tạ, một bộ vui vô cùng bộ dáng. Đúng lúc này, Vương Chỉ Nhược dường như trong lúc lơ đãng nuốt ve còn bằng phẳng bụng dưới, trên mặt lộ ra một vòng mẫu tính ôn nhu cùng nhàn nhạt ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói ra, nói đến ta cái này trong bụng hải nhi gần đây cũng làm ầm ĩ cực kỳ, quần thành bên trong thầy thuốc cũng tới nhìn qua, nói có lẽ là cái nam đinh, lão gia cũng bởi vậy coi trọng mấy phần, đối với ta càng là quan tâm nhập y. Võ Thiên Hoàng nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Vương Chỉ Nhược có thai, hơn nữa còn là cái nam đinh. Trong nháy mắt, hắn nhìn về phía người trước mắt trong thần sắc sốt ruột, Hà Chỉ Phương tài gấp 10 lần. Châu Chỉ huyện bên trong, ai không biết, trước mắt Tôn huyện lệnh qua tuổi 40, dưới gối lại chỉ có một nữ, cũng không có con nối dõi truyền thừa hương hỏa. Bây giờ Vương Chỉ Nhược nếu là thật sự có thể nhất cử đến nam, đó chính là thiên đại công lao. Mắt mặt vì con, về sau tại cái này Tôn phủ bên trong, thậm chí toàn bộ Châu Chỉ huyện, ai còn dám khinh thường nàng nửa phần. Đổi thành hôm qua quản gia kia, còn dám ở trước mặt nàng nói một câu cái này Tôn phủ chỉ có đại phu nhân, không có nhị phu nhân. Có lẽ, cũng là có khả năng. Nhưng tới lúc đó, ai là đại phu nhân coi như không nhất định. Mà chính mình làm nàng duy nhất nhà mẹ đẻ cháu trai, cái kia địa vị thân phận, chẳng phải là cũng muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Vừa nghĩ tới này, Võ Thiên Hoàng trong nháy mắt liền đem trước một chút không nhanh ném ra sau đầu. Thần sắc trong cử chỉ, càng lộ ra cung kính hiếu thuận kỹ nghệ, đại xuất bi thủ tàn nhập môn tiến độ, 121-600 miêu tả, trưởng gia như địa, lực đồng tâm thạch thành Bắc dư thị tiệm thợ rèn, hậu viện. Chân chọc ở trần, đứng ở trên diễn võ trường. Màu đồng cổ trên da thịt trải rộng sâu cạn không đồng nhất dấu đỏ, xôi trào khí huyết hành tẩu rất nhiều thân, mang theo chuẩn bị đại gân chập trùng. Mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như từ cái trán, lưng lăn xuống, đem dưới chân tảng đá xanh đều làm ướt một mảnh. Hắn hai chân hơi cong, vững vàng đi trung bình tấn, cắn chặt hàm răng, ngay tại đau khổ thừa nhận a phúc cái kia như là giống như mưa to gió lớn quyền trưởng oanh kích. Không khí phảng phất đều bị xé nứt, phát ra trầm muộn rít lên. Nhìn thế đại lực trầm không mang theo nửa phần hoa xảo, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại khó nói nên lời tính xuyên thấu kinh lực. Chân chọc chỉ cảm thấy xương cốt của mình giá đỡ đều muốn bị khờ hàng này cho từng quyền chia rẽ. Mỗi một lần tiếp nhận, trên thân thể đều truyền đến trận trận nhức mỏi đau nhức kịch liệt, khí huyết quần quần không ngớt. Cơ bắp sớm đã đau nhức đến cực hạn, không chịu nổi gánh nặng run rẩy. Quanh thân đại gân càng là như là bị vô số dễ nung đỏ cương châm lập đi lặp lại đâm xuyên, lại như cùng bị ném nhập trong liệt hỏa thiêu đốt bình thường, truyền đến trận trận tê tâm liệt phế nhói nhói. Hô hô, không được, ta không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, đem A Phúc lại một cái đại thủ lớn đập vào bộ ngực hắn đằng sau, Trần Trọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân khí huyết cuộn, cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên giơ tay lên, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Mà hắn giờ phút này trần trụi ở bên ngoài da thịt, đã là đỏ bừng một mảnh, như là bị đun sôi con cua bình thường, còn không ngừng hướng ngoại tán phát ra đốt người nhiệt khí. Ta biết dư sư phó luyện pháp hung ác, thao mệt nhọc, nhưng vốn cho rằng qua kéo gân cửa này, liền đã là kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Trần Trọc dựa vào trên mặt có gỗ, giống như là một đầu bị mặt trời chói chang trưng đốt cá ướp muối, hoàn toàn mất đi mộng tưởng. Chương 81, Long cân thối thể cao. Chương 81, Long cân thối thể cao. Ngoại công rèn, khí huyết tràn đầy, lớn quảng bia tay tiến độ gia tăng kinh lực nhập thể, khí đạt sao hết, lớn quảng bia tay tiến độ trên phạm vi lớn gia tăng từng hàng nguyên bản bởi vì thân thể cực độ mỏi mệt cùng thống khổ mà có chút không để ý tới chú ý màu mực bất tự. Giờ phút này điên tĩnh đằng sau, tại Trần Trọc hơi có vẻ tan rã trong tầm mắt lặng yên trở xuống. Tinh thần hắn bỗng nhiên chấn động, trong mắt lóe lên tinh quang. Cái này soát kình nó đúng là mẹ nó hữu dụng a. Bị đánh trong quá trình, chẳng những kỹ nghệ không ngừng thuần thục, chính là ngay cả tiến độ cũng là thật sự rõ ràng tại căn gọn. Lúc trước cố này sâu tận xương thủy, phản phất quanh thân gân cốt đều muốn bị từng khúc như tê liệt đau đớn, dưới mắt bên trong giống như hồ trở nên chẳng phải khó mà đã chịu. Trận đánh này, nằm cạnh giá trị. Trần Trọc cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nếu như cả ngày bị A Phúc như vậy thân thiết chiếu cố liền có thể để tu vi võ đạo phi tốc tinh tiến. Vậy hắn Trần Trọc cho dù là mỗi ngày chúng vào như thế mấy trận đánh cho tên người, vậy cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Huống chi, hắn còn có tức thiết công bực này thần dị bí pháp tại thân, năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân. Người bên ngoài chúng vào như vậy không lưu chỗ chống chỉ điểm sợ không phải muốn nằm trên giường cái 3 năm 7 ngày đều không xuống giường được. Nhưng mình không giống với, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, lại có ba mắt man cấp độ kia bảo ngư tinh nhục đặt cơ sở. Đừng nói là cả đêm, chính là nửa đêm công phu, cũng đầy đủ Trần Trọc khôi phục cái 7-8 phần. Càng nghĩ, ánh mắt của hắn liền càng là sáng tỏ. Nguyên bản dã rời không chịu nổi thân thể không biết từ nơi nào lại hiện ra một nguồn lực lượng, chống đỡ lấy hắn lung la lung lay đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Một bên, Dư lão đầu chẳng biết lúc nào đã từ bên ngoài tản bộ trở về. Vừa lúc đem Trần Trọc bộ này đau nhức cũng khoái hoạt lấy, thậm chí trong mắt còn lóe ra mấy phần kích động thần sắc thu hết vào mắt, không khỏi cũng là vui vẻ. Hắn tại cái này Châu Chỉ huyện chờ đợi vài chục năm, muôn hình muôn vẻ người luyện võ cũng gặp không ít. Nhưng giống trước mắt tiểu tử này như vậy, bị đánh còn có thể bật cười, thậm chí càng bị đánh càng tinh thần, vậy thật đúng là lần đầu gặp được. Tiểu tử này, chẳng lẽ trời sinh tiện có đầu, liền ưa thích bị người thao luyện phải không? Đi, A Phúc, trước tạm nghỉ ngơi một chút đi. Dư lão đầu khoát tay áo, ra hiệu cái kia đánh hơn nửa canh giờ, nhưng như cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp, phản phất người không việc gì bình thường. A Phúc dừng tay. Nghe vậy, người cao lớn trên thân cố này chỉ mãnh liệt như núi, ép tới Trần Trọc cơ hồ không thở nổi, khí thế trong nháy mắt vừa thu lại, trong chớp mắt liền lại khôi phục trong ngày thường bộ kia chất phát đàng hoàng bộ dáng. Cười hắc hắc, vui vẻ chạy đến góc tường, tiếp tục đối phó hắn chén kia còn không có ăn xong cá trình thì đi. Mọi thứ không thể quá độ, hăng quá hóa dở. Chậm rãi dạo bước đến Trần Trọc bên người, đục lô thoáng nhìn. Nhìn Trần Trọc bộ kia hai chân run lên, đứng cũng đứng không vững, rất giống là ở đâu nhà trên thuyền hoa ác chiến 3 ngày 3 đêm bị ép khô thê thảm bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Tiểu tử ngươi hôm nay lần đầu luyện, liền bị A Phúc cửa hàng này đánh gần nửa canh giờ, đã đến cực hạn. Lại thụ xuống dưới, không những vô ích, ngược lại khả năng thương tới gân cốt bản nguyên, lưu lại ám thương, vậy liền không đẹp. Nói, cũng không đợi Trần Trọc đáp lại, tiến lên một bước, như là diều hâu vồ gà con bình thường, dễ dàng liền đem hắn từ dưới đất xách tiện tay hướng bên cạnh một đầu trên ghế dài vừa để xuống. Cùng lúc đó, từ trong ngực lấy ra cái lớn chừng bàn tay, chất liệu phong cách cổ xưa, lại còn tản ra nhàn nhạt mùi thuốc bằng phẳng gỗ, đùng một tiếng đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Trần Trọc đang nghe răng trợn mắt xoa nắn lấy trên thân đau nhức không chịu nổi cơ bắp, nghe tiếng không khỏi hiếu kỳ dương mắt nhìn lên. Chỉ nghe Dư lão đầu không nhanh không chậm giải thích nói, tiểu tử ngươi hôm qua đưa tới đầu kia 3 mắt man, kích cỡ quả thực không nhỏ, bên trong lẫn chứa khí huyết tinh hoa cũng có chút phong phú. Chính là chúng ta ra 3 mở rộng cái bụng ăn, một lát sợ cũng khó mà đếm hết tiêu hóa sạch sẽ. Như thế bảo ngư, nếu là để đặt lâu bên trong khí huyết liền sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành phạm tục thịt cá, không công trả đạp đồ tốt. Lão phu sáng nay liền cầm trong đó một đoạn, đi cùng một cái quen biết lao ra hỏa đổi chút đồ chơi trở về. Cứ yên tâm, sẽ không để cho tiểu tử ngươi ăn thiệt thòi. Hắn chỉ trên bàn hộp gỗ, tiếp tục nói, trong cái hộp này trang là một loại gọi là lòng cân thối thể cao đốt gần bí dược. Thuốc này cần uống thuốc ngoại dụng, lại phối hợp đặc biệt khí huyết vận chuyển pháp môn tiêu hóa, liền có thể tại võ giả vốn có gân cốt cơ sở phía trên, cưỡng ép chống đỡ gân nhổ cốt, khiến cho càng có tính bền dẻo cùng cường độ. Cổ ngữ có nói, gân dài một tấc, lực tăng 3 phần, cốt tráng 1 phần, khí huyết tự sinh. Đây cũng là thuốc này chỗ huyền diệu. Dư lão đầu dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Bất quá thôi, cái này cưỡng ép chống đỡ gân nhổ cốt tư vị, so với A Phúc vừa rồi điểm này quyền cước xoa bóp, sợ cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Trong đó đau đớn cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chịu được. Dùng cũng không cần, như thế nào dùng, khi nào dùng, tiểu tử ngươi cần phải chính mình nghĩ thông suốt. Long cân thối thể cao, chống đỡ gân nhổ cốt, gân trường lực tăng. Trần Trọc nghe vậy, không khỏi liếm môi một cái, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt tinh mang. Còn có bực này đồ tốt, nhưng cũng không biết định giá bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến, cũng khẳng định là tiện nghi không đến đi đâu. Mà lại, rất có thể là có tiền mà không mua được, không phải có tiền ngươi liền có thể mua được. Đem Dư sư phó một phen ân tình ghi nhớ trong lòng. Nghĩ thầm, về sau nếu là võ đạo tu hành có thành tựu, nhất định là muốn giúp tiểu lão đầu này toàn tâm nguyện. Đả thông thanh hà, lật ngược những cái kia ngày xưa nhằm vào Dư sư phó lao đối đầu chẳng tử. Tốt gọi hắn nở mày nở mặt quay về thanh hà quận thành. Như vậy, mới xem như không uổng công sư đồ một trận. Về phần thống khổ, hắn Trần Trọc làm người hai đời, khổ gì chưa từng ăn. Chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ là một chút đau đớn, lại coi là cái gì. Sợ chính là đã chịu mệt mỏi lại ăn khổ, lại cái gì hồi báo cũng không nhìn thấy, đó mới là trên đời nhất chịu chuyện giết người. Đa tạ sư phụ. Trần Trọc lúc này liền từ trên ghế nhảy lên một cái, cũng không đoái hoài tới trên thân điểm này đau nhức, một thanh liền đem hộp gỗ kia nắm trong tay, như nhặt được chí bảo. Chương 82, Châu Thần Tế. Chương 82, Châu Thần Tế. Hôm sau, giữa trưa, Châu Chỉ huyện Nam Thị, một gian lâm ngai nho nhỏ nhà ăn bên trong, chính là giờ cơm, thực khách vãng lai không dứt, ồn ào náo động náo nhiệt. Trần Trọc cùng mấy ngày không thấy Chu Thủy ngồi đối diện nhau, trước mặt bày biện mấy thứ đơn giản lại rất có địa phương đặc sắc quả vặt. Một cái bồn lớn bản địa xương cá canh, dùng tạp ngư cốt nấu chín thành trắng nồng canh loãng, lại phối hợp cắt đến nhỏ vụn thịt cá cùng rau xanh, rải lên một chút hồ tiêu, tươi đẹp không gì sánh được, nhất là ấm dạ dày. Một đĩa là dầu chiên sa hà, đem bờ biển trên bãi bùn khắp nơi có thể thấy được nhỏ sa hà dùng bột mì bọc, nhập chảo dầu nổ trí kim vàng xúc giòn, mở miệng một tiếng giòn, quả thực là nhắm rượu thức ăn ngon. Lại phối hợp 2-3 cái vừa mới ra lò, nóng hôi hổi mạch hương bánh hấp, uống một ngụm tươi hương canh cá, ăn một miếng huyên mềm bánh hấp. Tư vị này, thần tiên tới cũng không đổi. Trần Trọc vừa luyện qua công, chịu xong đánh, chính là bụng đói kêu vang thời điểm, cũng không nói hoài tới Hàn Huyên, xô xoa xô xoa uống vào xương cá canh, 2-3 miếng liền đem một cái to bằng đầu người bánh hấp nuốt vào trong bụng. Chỉ là dư quang thoáng nhìn gặp, lại có chút kỳ quái phát hiện nhà ăn trong ngoài rõ ràng so trong ngày thường nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "A Thủy, tại sao hôm nay như vậy náo nhiệt? Ta coi lấy trên đường lui tới thương khách, lại cũng so thường ngày nhiều hơn không ít." Chu Thủy nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, kẹp lên một cái nổ kim hoàng sa hà ném vào trong miệng, ngay đến rắc băng rung động: "Cho ca, ngươi sợ không phải luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma, ngay cả lúc nào ngày đều quên đi. Lại trải qua thêm hơn tháng công phu, nhưng chính là chúng ta Châu Chỉ huyện 3 năm 1 lần Châu Thần Tế. Những người này, 89 phần 10 đều là từ láng giềng tám hương, thậm chí Thanh Hà quận thành chạy tới tham gia náo nhiệt, buôn bán. Châu Thần Tế." Trần Trọc nghe vậy sững sờ, xoáy mà ký ức xông lên đầu, mới chợt hiểu ra. Thân tới đây thế đã nhiều ngày, nhưng đối mặt khắp nơi đều là nan quan. Qua vừa đóng lại vừa đóng, dưới mắt thật vất vả xem như dàn xếp lại, được mấy ngày thanh nhàn, lại đem tâm tư đều tốn hao tại cá nhân võ đạo trên tu hành, một đầu đâm vào Dư sư phó nơi đó khổ tu, ngược lại là thật đem vấn đề này đem quên đi. Châu Thần Tế, tên như ý nghĩa, là tế tự Châu Thần thịnh sự, cũng là Châu Chỉ huyện long trọng nhất tế điện. Cách mỗi 3 năm, tại 7 đại quan, Tư Châu Chỉ chính thức mở ao thải châu trước đó, huyện nha đều sẽ liên hợp các đại châu trận, nghiệp đoàn, cùng nhau cử hành thịnh đại tế tự nghi thức, khẩn cầu Châu Thần phù hộ, mưa thuận gió hòa, thải châu bội thu. Đến lúc đó, không chỉ có trong ngày thường quanh năm suốt tháng đều đi không ra thôn trại bách tính, sẽ từ sơn hà biển hồ bên trong nhau nhau tụ tập đến Châu Chỉ huyện trong ngoài. Càng có vô số nơi khác khách thương, giang hồ du hiệp, thậm chí các lộ kỳ nhân dị sĩ nghe hỏi mà đến. Dưới mắt còn tính là tốt. Đợi đến chân chính tế tự ngày tới gần mấy ngày nay, đó mới là gọi một cái náo nhiệt. Phiên chợ, hội chùa, đấu võ, thi đấu thuyền, các loại bình thường gặp không đến, không thấy được đồ chơi tầng tầng lớp lớp, có thể khiến người ta bị hoa mắt. Nguyên là như vậy duyên cớ, khó trách mấy ngày không ra khỏi cửa, trên đường phố này người lui tới chạy đột nhiên nhiều hơn. Con tưởng rằng là lại có địa phương nào gặp thiên tai nhân họa, người bên ngoài đến tị nạn. Thường ngày bên trong, việc này lại không hiếm thấy. Trong ký ức của hắn, chỉ là năm ngoái liền có như vậy hai ba bể. Ngược lại là trong lúc nhất thời không có hướng châu thần tế đi lên muốn. Thật sự là như vậy náo nhiệt cùng trong ngày thường trần trọc như vậy tầng dưới chót thải châu người không quan hệ nhiều lắm. Chớ nói tồn tại hay không lập lờ nước đôi châu thần có thể hay không hướng phạm nhân ném đi phù hộ. Chính là có. Dùng cái mong muốn, cũng biết vậy cũng là các lao gia vật trong bàn tay. Chia lại không đến nửa điểm cho bọn hắn những ngày thiện hộ, muốn cũng không tốt. Chẳng nhìn xem thừa dịp này người đến người đi cơ hội, đi vớt hai đầu hải ngư, không thể nói trước liền có thể nhiều kiếm một món tiền, khoái hoạt mấy ngày. Chính trong khi đang suy nghĩ, trần trọc khỏe mắt quét nhìn, lại là lơ đãng đảo qua nhà ăn bên ngoài, góc đường cách đó không xa. Chỉ gặp mấy cái thân mang đòn đả, cao lớn và mỡ. Chỗ ngực dùng chu sa hoặc màu tràng miêu tả lấy giữ tận phi long, hung ác hải thú đường vân hắn tử, chính nhìn như tùy ý rửa vào góc đường lều trà lều trụ bên cạnh, hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Trong tay bọn họ vuốt vuốt xúc sắc, hoặc ngậm rễ cỏ, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lấy nhà ăn bên trong trần trọc một bàn này lạnh lùng dò xét tới. Trong ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào trêu tức nghiền ngẫm, tựa như là đàn sói để mắt tới lạc đàn cừu non. Trần trọc trong lòng hơi động, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Vẫn như cũ từng ngụm uống vào trong chén xương cá cành, phản phất không có chút nào phát giác được những cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt. Hắn dùng đũa gẩy gẩy trong bát nhỏ vụn thịt cá, giọng nói tùy ý mà hỏi thăm: "A Thủy, cái kia Thẩm Lương Tài gần nhất mấy ngày có thể có động tĩnh gì? Ta mấy ngày nay đều tại dư sư phó nơi đó khổ tu, ngược lại là không chút nghe nói phía ngoài tin tức." Chu Thủy nghe vậy, vô ý thức liền hướng phía Trần Trọc đoán phương hướng liếc qua. Khi hắn cũng nhìn thấy mấy cái kia rõ ràng là châu hành tay chân giả dạng hắn từ lúc, trong lòng lập tức run lên, nắm đũa tay đều nắm thật chặt. Nhưng chợt lại ra vẻ trấn định, xích lại gần chút, hạ giọng đối với Trần Trọc nói ra: "Cho ca, ngươi thật đúng là đừng nói, cái kia Thẩm Lương Tài gần nhất ngược lại là yên tĩnh không ít, nghe nói khoảng trường lại cảnh giác nhìn một chút, xác nhận không người chú ý bọn hắn bên này." Thanh âm ép tới thấp hơn chút. Nghe quận thành bên trong truyền muốn nói, tựa như là hải ngoại lại náo loạn biển cả khấu, kêu cái gì xích thủy long vương, cũng không biết từ chỗ nào cái trong xó xỉnh chui ra, thế mà gan to bằng trời, cướp triều đình một chiếc vận chuyển hướng kinh sư bảo thuyền. Nghe nói bảo thuyền kia bên trên kỳ chân dị bảo vô số, thậm chí còn có mấy thứ là chuẩn bị hiện lên cho đương kim thiên tử công phẩm. Lần này thế nhưng là thọc thiên đại cái soạn, toàn bộ Liêm Châu trên dưới đều bị chấn động, quân thủ đại nhân giận dữ, đã là chuyển triệu tứ phương hào cường, các đại nghiệp đoàn thai to mặt lớn, tiến về quận thành thương nghị cách đối phó đâu. Xích thủy long vương, cướp thiên tử bảo thuyền. Trần Trọc nghe vậy, cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm liễu lưới. Phương này thế đạo cướp biển là gan, không khỏi cũng quá lớn chút đi. Ngay cả hoàng gia đồ vật cũng dám động, chẳng lẽ liền không sợ bị triều đình đại quân tiêu diệt? Nhưng sau đó, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia cảm giác quái dị. Chương 83, người thường đi chỗ cao, 1, chương 83, người thường đi chỗ cao, 1, bực này đại sự kinh thiên động địa, làm sao lại cùng Thẩm Lương Tài như vậy châu trì huyện bên trong một cái nho nhỏ châu hành tam trưởng quỹ dính líu quan hệ. Hắn mặc dù cũng coi là một phương địa đầu xà, nhưng luận đến thân phận địa vị, cũng chính là tại châu chỉ có thể run liệu một phen. Đi Thanh Hà quận thành, sợ là tại những cái kia chân chính đại nhân vật trước mặt số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Loại này quân quốc đại sự, Thẩm Lương Tài một cái châu hành quản sự, cũng có thể mó tay vào được. Trần Trọc nói ra nghi ngờ trong lòng. Chu Thủy nghe vậy, ngược lại lộ ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc thân sắc, nhếch miệng nói: "Trọc ca, ngươi đây liền có chỗ không biết. Chúng ta cái này châu chỉ huyện, thậm chí toàn bộ Thanh Hà quận hải tuần ti võ bị lỏng, binh sĩ suy nhược, vậy cũng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngày bình thường nếu thật gặp được một ít cổ hải khấu tập kích quấy rối thôn trấn, còn không phải phải dựa vào chúng ta những này ngư dân tự phát tổ chức đi quét sạch. Có thể là tao rút, châu hành những địa đầu xà này ra người xuất lực, phụ thêm một thân quan gia đi ứng phó việc phải làm. Quan phủ thôi, cũng liền ra cái tên tuổi, sau đó luận công hành thưởng, chia lại chút chỗ tốt thôi. Về phần thuộc hạ là thật là giả, là hồ lộng qua hay là chân nước chân giáo diệt khấu, bọn hắn mới lười nhác còn đâu. Bây giờ cái này xích thủy long vương huyên náo như vậy hùng, nghe nói đây chính là nhất đẳng trong biển đại khấu, dưới tay dân liều mạng vô số. Quân thủ đại nhân sợ cũng là không có biện pháp, lúc này mới nghĩ đến đem những này quanh năm ở trên biển kiếm ăn người đều cho triệu tập lại, lượng số lượng, tráng tăng thanh thế. Về phần có thể hay không thật có tác dụng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chu Thủy nói đúng đạo lý rõ ràng, hiển nhiên đối với những chuyện này bên trong môn đạo rất rõ ràng. Ta xem chừng, Thẩm Lương Tài lần này được vừa đi quận thành, hơn phân nửa cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, tỏ một chút trung tâm. Các loại trận này đầu ngọn gió hồ lộng qua sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Trần Trọc nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hải tuần ti thối nát đến đây, quan phủ diệt khấu cánh muốn nhỉ lại địa phương nghiệp đoàn thậm chí tào rút, lại là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình. Vốn cho rằng cái này đại chu triều đình truyền thừa 800 năm không ngớt, căn cơ vững chắc. Nhưng hiện tại xem ra, sợ không phải đúng như ngoại giới lời đồn đại truyền lại như vậy, căn cơ đã hủ, sớm muộn muốn xong a. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái một tiếng, đối với thế đạo này nhận biết lại sâu hơn mấy phần. Không có gì thèm ăn gậy một chút trong chén xương cá cành, từ đầu đến cuối dò xét đều đang đánh giá Trần Trọc thần sắc biến hóa Chu Thủy giờ phút này giống như cũng đã nhận ra hắn tâm tư. lại cẩn thận liếc qua nơi xa góc đường mấy cái kia vẫn như cũ không có hảo ý nhìn chằm chằm bên này Châu Hành đại hán đằng sau. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng thần sắc, lên tiếng hỏi, "Cho ca, Thẩm Lương Tài lão cẩu kia tặc tâm bất tử, ngươi có thể có cái gì ứng đối biện pháp không có?" Hắn hơi dừng một chút, tựa hồ đối với sau đó phải nói lời có chút do dự. Nhưng một lát sau, hay là mang theo vài phần xoắn xuýt cùng chờ đợi nói, "Cho ca, ta cũng không có ý tứ gì khác. Chính là dư sư phó lão nhân gia ông ta mặc dù võ công cao thâm mặt chắc, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, lại không có rất bối cảnh thế lực. Thẩm Lương Tài nếu là thật sự quyết tâm muốn đối phó ngươi, sợ là dư sư phó cũng chưa chắc có thể lúc nào cũng bảo vệ được ngươi chu toàn. Nhưng chúng ta Trấn Hải Võ Quán không giống với. Tô quán chủ năm đó cũng là nổi tiếng hào hiệp nhân vật, lại cầm trong tay huyện tôn đại nhân tự tay viết đề bảng hiệu. Tại Châu Trì huyện trên mặt đất, chính là lục đại gia người gặp cũng phải cho chút thể diện, không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi là hắn Thẩm Lương Tài cái này nho nhỏ Châu Hành Tam trưởng quỹ. Cho ca, lấy thiên phú của ngươi cùng bản sự, nếu là chịu chuyển đầu đến Tô quán chủ môn hạ, lấy Tô quán chủ lão nhân gia ông ta tích tài như mạng tính tình, tất nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó, có Trấn Hải Võ Quán tấm chiêu bài này tại, số lượng cái kia Thẩm Lương Tài cũng không dám lại dễ dàng động tới ngươi. Chuyển đầu Tô quán chủ môn hạ. Trần Trọc nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Chu Thủy tiểu tử này vậy mà lại thay mình cân nhắc đến tầng này. Chắc hẳn cũng không biết là châm trước bao lâu, vừa rồi nghĩ đến, nói ra. Phần tính nghĩa này, ngược lại là chân thành tha thiết. Ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Thủy cái kia ẩn ẩn mang theo vài phần chờ đợi thần sắc. Trong lòng không khỏi ấm áp, cười lắc đầu, từ chối nói, "A Thủy, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là ta Trần Trọc đã bái nhập dư sư phó môn hạ, sư phụ không tệ với ta, sư minh càng là không tiếc vất vả giúp ta luyện công. Dưới tình huống như vậy, ta nếu là thay đổi địa vị, cái kia lại là lại cùng Bạch Nhãn Lang có gì khác? Chính là như ngươi mong muốn vào võ quán, sợ cũng là người người ở sau lưng đâm ta cuộc sống." Hắn lắc đầu, cũng không còn nói thêm việc này. Chỉ là lời nói xoay chuyển, lại hỏi, "Ngươi cũng đã biết, Thẩm Lương Tài đại khái lúc nào sẽ từ quận thành trở về?" Chu Thủy nhìn Trần Trọc thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại quên, đành phải gãi gãi cái hốc, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Cái này, ta ngược lại thật ra nghe trong võ quán ngày bình thường cùng Châu Hành quen biết mấy vị sư minh nhắc qua đời miệng. Giống như nói, quận thành bên kia nghị sự, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng. Thẩm Lương Tài lần này là đi theo đại đội nhân mã cùng đi, xem chừng, làm sao cũng phải lại trải qua thêm như vậy hai thiên tài có thể trở về. Nói cách khác, sớm nhất cũng phải là ngày kia sáng sớm." Chân chọc ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã là có so đo. Thẩm Lương Tài ít ngày nữa liền muốn từ quận thành trở về. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ không giống như trước đó một dạng tiểu đà tiểu nháo, mà là sẽ dùng chân thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nghĩ đến điểm này, Trần Trọc liền từ chối nhã nhặn Chu Thủy mời hắn bốn chỗ dạo chơi thuyết pháp. Chứ chẳng qua thời gian gấp gáp bên ngoài, cũng là dưới mắt Châu Trì huyện thành thật sự là không có gì để mắt. Nếu là Châu thần tế đến, các loại gánh xiếc ban tử, trong ngày thường khó gặp quả vật tiểu thương toàn diện bọn tới trong thành. Khi đó nói, đi ra ngoài đi dạo cũng là không ngại. Về phần hiện tại, không bằng trở về luyện công. Quên đến thịt va chạm, kích tình mồ hôi nóng huy sái. Đây mới là Trần Trọc cái tuổi này nên làm sự tình. Một đâu khác, cáo biệt Trần Trọc, Chu Thủy cũng mất chơi đùa tính tình, trực tiếp trở về Trấn Hải Võ Quán. Chương 84, người thường đi chỗ cao 2, chương 84, người thường đi chỗ cao 2, muốn nói cha của hắn đầu kia bảo ngư tặng đáng. Chứ qua khiến cho hắn vào quan chủ lão nhân ra ông ta mắt, trực tiếp lược qua bình thường đệ tử nhập môn phí thời gian thành nội môn tinh anh không nói. Mỗi ngày ăn ngủ cũng đều do võ quán phụ trách, chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể tập trung tinh thần đợi tại trong võ quán. Chứ luyện võ, cái gì đều không cần muốn, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đương nhiên, luyện võ cần thiết các loại chén thuốc, vị thương hoàn, thậm chí cả tăng thêm tu hành bí dược loại hình. Những vật này cho dù ngươi là quan chủ thân truyền cũng được, nội môn cũng tốt, đều là miễn phí không đến. Cần học viên chính mình cầm vàng dòng bạc trắng đến đổi. Chu Thủy học luyện võ trong quán Định Hải Thung cũng đã có một thời gian. Nó võ đạo thiên tư mặc dù không tính là cái gì siêu quần bạc tụy, nhưng cũng không kém. Thông qua nhiều ngày tập luyện, đã ẩn ẩn cảm thấy thân thể của mình ở trong điểm này hơi thở mong manh khí huyết chi lực. Lúc đầu nếu là không có tận mắt nhìn đến Trần Trọc thực lực, lại so sánh cùng hắn muốn cùng nhau tiến vào võ quán những học đồ kia tiến độ, Chu Thủy là có chút dương dương đắc ý. Nhưng dưới mắt, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là sự tình không thành. Một đường tiến vào võ quán, hướng hậu viện đi vào trong. Còn chưa qua cửa, liền bị một bóng người ngăn lại. Tam sư minh. Chu Thủy ngẩng đầu nhìn đến người, thờ phạc mà lên tiếng chào, có chút để không nổi tinh thần đến. Cho ca võ đạo tu hành tiến triển cực nhanh. Thấy hắn, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mình muốn đuổi theo, trừ vùi đầu khổ tu bên ngoài, còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. Vừa lúc ở lúc này, trong võ quán phụ trách thay thầy thụ đồ Tam sư minh Trịnh Thanh không biết từ nơi nào nghe được trước mấy ngày phát sinh sự tình. Nói bóng nói gió, hỏi hắn cái kia đánh Lưu Hổ cũng chính là ngày đó đánh chính mình một bàn tay cầm đấu ác thiếu năm tiểu tử là ai, có quen thuộc hay không, nếu là có thể dẫn tiến đến trong võ quán, có thể phá lệ cho hắn một hộp bích huyết cao. Phục dụng đằng sau tăng trưởng khí huyết không nói, không thể nói trước còn có thể để hắn trong thời gian ngắn cầm chắc lấy khí huyết. Chu Thủy nghe trong lòng khẽ động, lại nghĩ tới hôm qua nhà mình lao cha để cập sự tình. Hai người lập tức chính là ăn nhịp với nhau. Thế là, mới là có mới vừa rồi cùng Trần Trọc gặp mặt. Chỉ là kết quả, cũng liền không cần nói cũng biết. Không thành, ta huynh đệ kia nói mình đã bái sư, liền không thể làm tiếp chuyển đầu hắn cửa sự tình. Đằng sau, chính là không chịu nhắc lại. Lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra. Hồ đồ. Nhân cao má đại, thân hình khôi ngô, xưa nay bị mọi người nói nhất loại nó sư Trịnh Thanh nghe vậy, thấp a một tiếng. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu là ngươi nói không sai, lấy tiếp xúc võ đạo đến nay không đủ tháng nhiều quan cảnh, liền có thành tựu như thế. Châu Trì huyện bên trong tiểu môn tiểu hộ, chỗ nào có thể nuôi lên hắn? Đợi ở nơi đó, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích chính mình thiên phú. Nói như thế đồng thời, trên mặt hắn càng là lộ ra mấy phần giận nó không tranh thần sắc. Tiếp theo ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Chu Thủy trên thân. Lại nói, ngươi bị hảo hữu kia họ gì tên gì, lại bái tại nhà ai trong võ quán? Nghĩ đến chỉ cần không phải còn thừa hai nhà, bằng vào ta trấn hải võ quán mặt mũi, vẫn có thể nói lên mấy phần nói. Cái này Chu Thủy len lén liếc trong khi liếc mắt viện chỗ sâu, gặp không có nhìn thấy cái kia như là như sư tử thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, hắn cứ gọi Trần Trọng, bãi cũng không phải nhà ai võ quán, mà là thành Bắc tiệm thợ rèn, dư sư phó. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bên người một đạo hư lạnh truyền đến, tiếp theo vang lên một trận cắn răng nghiến lợi lời nói. Thiên sát giả người thọ, ta nói làm sao vô duyên vô cớ đến lựa gạt một bình lòng cân tối thể cao, nguyên lai là lén lút lại thu mới đồ đệ sư phụ. Sư phụ. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng không người bái đi. Vào đêm, tiệm tợ rèn hậu viện, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, hạ xuống mấy sợi thanh lánh phát sáng. Bị thao luyện đến chưa Trần Trọc chồng vó nằm tại trên mặt đất đá xanh không biết chậm bao lâu, vừa rồi cảm giác cả người lại còn sống tới. Kỹ nghệ đại xuất bi thủ tàn nhập môn tiến độ 369600, ánh mắt đục lỗ tại tiến độ bên trên quét qua, trong lòng điểm này dã rời liền lập tức quét sạch sành xanh. Bị đánh thật hữu dụng. Lung lay có chút phát trầm đầu, từ dưới đất bò dậy, đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh bên giếng nước. Soạt, lạnh buốt nước giếng bị một thùng thùng đánh lên đến, Trần Trọc trực tiếp múc một bầu, bắt đầu từ đầu đến chân hung hăng rót xuống dưới. T. Lạnh buốt thấu xương nước giếng cùng hắn cái kia bởi vì ngoại bộ đập nện, cùng khí huyết kịch liệt phun trào mà trở nên nóng rực nóng hổi làn da vừa mới tiếp xúc. Liền khuấy động một mảnh nồng đậm hơi nước màu trắng, bay lên. Cố này nguyên bản bởi vì bị soát kình mà lưu lại tại gần xương da rẻ ở giữa nóng bỏng nhói nhói cảm giác. Dưới mắt tại cái này lạnh buốt nước giếng kích thích bên dưới, lập tức tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại khó nói nên lời nhẹ nhàng khoan khoái cùng thư sướng. Thông khoái mà lau mặt một cái bên trên giọt nước, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng mấy phần, cũng không cần vải bóc đau, chỉ là thân thể có chút lắc một cái. Chân trong thể nội cái kia cố mới nắm giữ kinh lực liền tự động từ quanh thân đại gân bên trong chống đỡ nổ mà ra, như là li miêu dùng nước. Chỉ một thoáng, bám vào ở trên người hắn giọt nước liền giống như là bị một cố lực lượng vô hình bài xích ra bình thường, nhao nhao hướng bốn phía bắn tung tóe. Trên thân thể tức thì khô ráo một mảnh, mà đây cũng là hắn hai ngày này bị đòn thành quả một trong. Tại A Phúc cùng phong tiết như mưa to chỉ điểm phía dưới, Trần Trọc không chỉ có đối với đại xuất bi thủ bên trong nhiều loại bình lực có bản thân thể ngộ, càng đem trong đó một đạo chấn bi kình cho ngạnh sinh sinh triệt để nắm giữ, in dấu tại trong lòng. Bây giờ đã có thể sơ bộ làm đến kình tùy ý động, diệu dụng vô tận. Về phần còn lại mấy loại kình lực, như cái kia cương mãnh cực kỳ đoạn bi kình trầm hùng bá đạo ấn bi kình chi lưu, cũng đã có chút manh mối, nghĩ đến không bao lâu, liền cũng có thể từng cái đem nó triệt để nắm. Hắn lắc đầu, đem còn sót lại cảm giác mệt mỏi đều xua tan, lại nho nhỏ mà run lên run thân thể, đem điểm này còn sót lại khí ẩm cũng cùng nhau trấn khai. Lúc này mới mặc lên để ở một bên sạch sẽ quần áo, cất bước đi vào lóe lên mở nhạt lửa đèn trong phòng. Bên trong, dư sư phó sớm đã chờ đợi ở đây. Hắn lao thần ở trên ngồi tại một tấm cũ nát trên ghế bành, ngụm nhỏ nhét trong chén trà nóng, thần tình thản nhiên. Chương 85, Nam Kình, bí dược chương 85, Nam Kình, bí dược mà A Phúc thì là như là một tôn môn thần giống như, sử tại phòng ở nơi hẻo lánh tâm kia đơn sơ giường cây bên cạnh. Nhìn thấy hắn tiến đến, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia hắc cười ngây ngô bộ dáng, chỉ là cặp kia luôn luôn mang theo vài phần chân chất trong con ngươi, giờ phút này nhưng lại nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Trần Trọc thấy thế, toàn thân không tự chủ được chính là siết chặt. Địa bộ này, thấy thế nào đều thế nào cảm giác giống như là đường tăng tiến vào yêu quái hang động, sau đó chính là muốn bên trên lồng hấp cảm giác. Sau đó ánh mắt của hắn liền bị trong phòng trên bàn bát tiên đồ vật hấp dẫn. Chỉ gặp bàn ánh đến phía trên, dùng đơn sơ khung sắt mang lấy một cái đồng bát. Bên trong màu xanh đen vật thể dính đã tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới triệt để tan ra, hình thành sền sệt chất lỏng, chậm chậm tản mát ra một cỗ không nói được hương vị. Dư lão đầu gặp Trần Trọc tiến đến, cũng không nói nhiều, chỉ là dùng cảm hướng phía cái kia đồng bát phương hướng không nhanh không chậm điểm một cái. Tê mùi vị kia vẫn rất sông. Trần Trọc cái mũi co rúm, tinh thần chấn động. Nguyên bản tại một ngày rèn luyện đằng sau khó nén mệt mỏi thân thể, vậy mà giống như là điên cuồng giống như, ra rời quét sạch sành xanh. Đồ tốt a. Nhãn tình sáng lên, trong lời nói nhiều hơn mấy phần vội vã không nhịn nổi. Sư phụ, đệ tử chuẩn bị xong, ngài mau tới đi. Nói, hắn liền làm bộ liền muốn hướng tấm ván gỗ kia trên giường ngồi xuống. Lại bị dư sư phó tức giận trợn nhìn một chút, gấp gáp cái gì kỉnh, lão phu còn chưa nói xong đâu. Trước tiên đem trong lúc này phục dược đan ăn. Trần Trọc trong tay trầm xuống, nhiều một viên lớn chừng trái nhãn đồ vật. Lột ra sắc phong, lộ ra bên trong toàn thân xích hồng, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi dược hoàn. Hơi đánh giá hai mắt, hắn cũng không do dự, trực tiếp ngửa đầu liền nuốt xuống. Dược hoàn vào bụng, dần dần tan ra. Chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm đem dạ dày bao khỏa, ngược lại là không có cái gì cái khác phản ứng. Cùng lúc đó, dư lão đầu cái kia không nhanh không chậm thanh âm vang lên lần nữa. "Tiểu tử, thừa dịp thuốc dẫn tan ra công phu, ta lại cùng ngươi nói một chút. Cái này lòng cân thối thể cao là trấn hải võ quán Tô lão quỷ trong môn bí dược, dùng trong biển thành tinh yêu vật đại gân làm chủ tài nấu luyện mà thành, rất là khó được. Nghĩ đến hôm qua bất quá chỉ là đổi hắn một bộ bí dược, Kết quả Tô Định Ba lão quỷ này một bộ cùng muốn mạng hắn giống như đau lòng bộ dáng. Dư lão đầu trong đôi mắt liền xẹt qua một vòng ý cười. Đã bao nhiêu năm, lão già này keo kiệt tính tình vẫn như cũ không thay đổi. Khó trách tranh tranh đoạt đoạt nhiều năm như vậy, cũng không thấy bồi dưỡng được cái gì đáng đến nhắc lên đệ tử đến. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, thuốc này mặc dù có thể chống đỡ gân nổ cốt, giúp ngươi tăng trưởng khí lực, nhưng cũng có một quả cực lớn chỗ xấu. Đó chính là trong ngoài dùng được phía dưới, dược lực một khi phát tác, tựa như cùng liệt hỏa thiêu thân, chân diễm luyện cốt. Cố này sâu tận xương thủy, khó chịu đau đớn, người phi thường có khả năng chịu đựng. Ta sợ ngươi nhịn không quá đi. Sư phụ yên tâm. Trần Trọc trọng trọng gật đầu. Hắn xưa nay không sợ chịu khổ, chỉ lo lắng bỏ ra không có hồi báo. Nếu như thế sự đều như vào ban ngày soát kinh luyện gần bình thường, chỉ cần ăn đòn chịu mệt mỏi liền có thể thu đến mắt Trần có thể thấy trưởng thành. Vậy hắn liền có thể nếm trải trong khổ đau, xoay người đứng trên kẻ khác. Đệ tử chịu được, ngài một mực thỏa thích hành động chính là. Hảo tiểu tử, có mấy phần can đảm. Dư lão đầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khẽ bước cằm. Nghĩ hắn cả đời này, từ nhỏ sư phụ liền qua đời đến sớm, chỉ còn lại có tự mình một người đỉnh lấy cái kia lùi bại sư môn truyền thừa. Vì không để cho triệt để đoạn tuyệt, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu tội, lại bị bao nhiêu bạch nhãn. Thật vất vả dựa vào một cỗ chơi liều cùng mấy phần vật khí, tại trên võ đạo có một chút thành tựu. Mắt thấy liền muốn tại Thanh Hà quận thành cấp độ kia nơi phồn hoa cắm cờ lập quán, vinh quang cửa nhà, nhưng lại gặp tiểu nhân an toán, nửa đường chết. Mỗi lần nhớ tới những này, hắn cái này trong lòng liền cùng đao bổ dịu chặt giống như nháo tâm cực kỳ. Dưới mắt nhìn trước mắt cái này cùng mình năm đó sao mà tương tự, đồng dạng xuất thân tầng dưới chót, đồng dạng không cam lòng bình thường, đồng dạng có được một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại quật tình cùng chơi liều thiếu niên. Hắn viên kia sớm đã yên lặng nhiều năm tâm, nhưng lại không tự chủ được linh hoạt đứng lên. A Phúc tuy là luyện võ hảo thủ, nhưng tâm tư ngây thơ, không dành thế sự. Trước mắt cái này Trần tiểu tử mặc dù luyện võ thời gian đã chậm chút, lại ngộ tính cực dai, càng có thể chịu thường nhân chi không có khả năng, tại thế cô phía trên càng là thông tình lão luyện, không giống như là cái như vậy tuổi tác thiếu niên. Chính mình năm đó ăn thiệt thòi chính là ăn thiệt thòi tại đơn đà độc đấu, không có sư minh đệ giúp đỡ, thủ hạ cũng không có có thể khiêng cờ đại đệ tử, lúc này mới luân lạc tới như vậy tình trạng. Về sau, nếu là hai bọn họ có thể hợp lực một chỗ, tất nhiên sẽ không đi con đường cũ của mình, dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng nghĩ như vậy, dư lão đầu trên mặt thần sắc liền cũng nhu hòa mấy phần. Có mình tại một bên trong trường, lại thêm A Phúc cờ hàng này cũng có thể tùy thời phụ một tay, ngược lại cũng không sợ tiểu tử này chính xác nhịn đau không được khổ, đem chính mình cho luyện được cái gì tốt xấu đến. Nằm xong lão phu muốn bắt đầu. Sư phụ, ta tốt. Chân chọc cởi quần áo, chỉ mặc đầu độc mũi quần ghé vào ván giường phía trên. Vừa định mở miệng hỏi một chút dư sư phó sau đó nên như thế nào làm việc, lại bất thình lình chú ý tới, A Phúc chẳng biết lúc nào đã đi tới giường của mình đâu. Gặp Chân Trọc ngẩng đầu dò xét hướng mình, hắn cười hắc hắc cười, lại là không có chút nào động đậy thân thể dấu hiệu, liền cùng một tôn thiết tháp như môn thần sự ở nơi đó không nhúc nhích. Chân Trọc phía sau lưng mắt lạnh, theo bản năng về sau rụt rụt đồng thời hỏi, "A Phúc sư minh, như vậy đã trễ, ngươi còn không đi nghỉ ngơi?" Lời còn chưa dứt, lại nghe dư sư phó thanh âm từ phía sau thăm thẳm truyền đến, "Hắn nghỉ ngơi. Đây chính là không thành, hắn nhưng là tới giúp ngươi." "Giúp ta?" Chân Trọc nghe vậy càng là sửng sở, "Giúp thế nào?" "Tự nhiên là giúp ngươi đè lại tay chân, miễn cho tiểu tử ngươi đợi lát nữa chịu không nổi dược lực, lăn lộn đầy đất, đều cha gọi mẹ." Lão phu tay chân lẩm cẩm, thế nhưng là đệ không được lăn lộn đầy đất lợn sống, không được để A Phúc đến. Cái này, còn không đợi Trần Trọc đáp lại, dư lão đầu liền hai ngón tay vừa bấm, đem trên bàn cái kia đựng lấy màu xanh đen lòng cân thối thể cao đồng thau chén nhỏ cầm lấy. Chương 86, Hỏa Thiêu Thân chương 86, Hỏa Thiêu Thân không nói lời gì, liền hướng phía Trần Trọc cái kia trần trụi nửa người trên đồ ập xuống khuynh đạo xuống dưới. Chỉ một thoáng, xên xệch mà nóng hổi dược cao như là đốt dung sắt lỏng, lại như cùng phun trào rơi xuống núi lửa nham tương. Dĩ hàng điểm rơi làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi chạy xuôi mà đi. Lưng, cái cổ, cánh tay, thậm chí cả trước mặt lồng ngực. Thế ngay tại cái này chất lỏng sền sệt chạm đến Trần Trọc da thịt sát na, mặt của hắn liền trực tiếp tụ lại thành một đoàn. Một cố khó mà hình dung nóng rực cùng nói, tựa như là nhựa đường tưới lên trên thân, nung chảy huyết đủ, xông vào xương cốt. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, lúc trước nuốt vào trong bụng biển kia xích hồng dược đan, nó cất giấu dược lực cũng giống như nhận lấy một loại nào đó cảm ứng bình thường, ầm vang nổ tung. Trong ngoài giác công, nếu như nói cái kia long cân thối thể cao là tưới ở trên người lan dầu, như vậy trong lúc này phục dược đan, tựa như cùng đầu nhập chảo dầu hỏa tinh. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng cạn củi gặp được liên hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. A, Chân Trọc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình, quanh thân gân cốt, thậm chí cả mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, đều trong nháy mắt này bị nhen lửa, bị đốt cháy. Cố này khó nói nên lời đau nhức kịch liệt, như là ngàn vạn dễ nung đỏ cương châm, điên cuồng đâm thủng lấy thần kinh của hắn. Hai tay đột nhiên bắt lấy dưới thân ván giường, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Đây quả thực tựa như là sống sờ sờ tại lột da, ở đâu là cái gì dùng thuốc, cũng không tránh khỏi quá hành hạ, cái này ai có thể chịu được. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hắn cái trán, gương mặt, cái cổ quần quần xuống, trong nháy mắt liền làm ướt dưới thân bằng giường, cùng cái kia màu xanh đen dược cao hỗn tạp cùng một chỗ. Đồng thời càng là ở trong lòng hung hăng đậu đen rau muống. Cái đồ chơi này, quả nhiên là bí dược. Cũng chính là hiện tại. Nếu là đặt ở đời trước, cho không hắn đều không được xem một chút. Rất khó tưởng tượng là có như thế nào khuynh hướng tự ngược đãi người, mới có thể khai phát ra dạng này cực hình bình thường đồ chơi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết thối thể ta nhổ vào. Thế nào? Còn có thể chịu hay không chịu ở? Dư lão đầu thanh âm ở bên tai trầm trầm vang lên. "Còn, Thành, ta còn không có phát lực đâu." Trần Trọc khuôn mặt vặn bẹo thành mức đắng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không nhận thua. Dư lão đầu nghe vậy, nhìn xem hắn bộ này con bị chết mạnh miệng thê thảm bộ dáng, càng là cười. Giơ lên cái cằm, ra hiệu A Phúc tiến lên đè lại bờ vai của hắn, sau đó tự thân lên tay đem chạy xuôi chậm rãi dược cao hướng bốn phía đẩy ra. Rất nhanh, liền có một tầng màu xanh nhạt vật trạng thái cao triệt để đem Trần Trọc phía sau lưng bao trùm. Dưới đó giống như là có cái gì nhiệt khí không ngừng bốc hơi, khiến cho nó chẳng những không có ngưng kết, còn thỉnh thoảng quần quật lên tinh mịn mà khí. Một trận hỗn tạp để trấn tinh thần, cùng không hiểu số khí hương vị dần dần tràn ngập tại không nhà lớn bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, Trần Trọc đã đau đến cơ hồ muốn mất đi ý thức, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài. Liền ngay cả mỗi một lần hấp khí, đều phảng phất là tại đem từng đoàn nung đỏ lửa than ngạnh sinh sinh hút vào trong phế phủ, đốt cho hắn khí quản nói nói. Trong ngũ tạng lục phủ càng giống như dâng lên một cỗ hỏa diễm, xuyên thấu qua cơ bắp xương cốt, không được lan tràn ra phía ngoài, khiến cho hắn trên da bôi lên dược cao từ đầu tới cuối duy trì tại một loại không ngưng kết sền sệt trạng thái, để bên trong dược lực có thể từng kia, từng sợi không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn thấm vào. Hiện tại đã không chỉ là đơn thuần đau nhức, mà là một loại khó mà hình dung, sâu tận xương thủy ngứa lạ. Liên phảng phất có ước vạn con kiến tại huyết quản của hắn bên trong, trong xương thủy, đại gân bên trong điên cuồng cắn xé, bò sát, vừa đau lại ngứa, lại đốt lại trướng. Trần Trọc hiện tại hận không thể có thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều móc sắp xuất hiện đến, lại hung hăng dùng nước giếng cọ rửa một lần. Như vậy mới phải để bên trong có thể hơi toàn diện rõ, hóa giải một chút cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn bức bị điên tiêu đốt nhiệt ý cùng toàn tâm nữa lạ. Hắn nhịn không được trong lòng cảm khái, dư sư phó có dự kiến trước, khó trách muốn cô ý dặn dò A Phúc đến theo người. Cũng chính là chính mình. Nếu là đổi người bên ngoài, tại bực này không phải người cha tân phía dưới, sợ không phải đã sớm lăn lộn đầy đất, kêu cha gọi mẹ, thậm chí trực tiếp đau nhức mất đi. Cũng không biết lấy trước kia chút cùng cái dạng dùng qua thuốc này người, đến tột cùng là thế nào sống qua tới. Chẳng lẽ lại, từng cái đều là làm bằng sắt hán tử, ý chí như thép biến thái phải không? Dưới mắt vừa mới bắt đầu liền đã dạng này, lại sau này ta không có khả năng tiếp tục chống đỡ được. Nhất định phải nghĩ cách, chuyển di một chút lực chú ý. Trần Trọc chắp vá lấy trong đầu tán loạn suy nghĩ, nghĩ đến biện pháp. Vốn là xuất thân thấp hèn tiểu tử, nếu không có một khỏa đầy đủ đầu góc tỉnh táo, thì như thế nào có thể tại trên đại dương mênh mông bật lộn sóng biển, cho mình kiếm một cái mạng? Có. Ngay tại cái kia cố ngứa đã không cách nào nhẫn lại, thét lên người bắt tâm cào phở thời điểm, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Lấy đau nhức dừng ngứa, từ trước đến nay chính là chuyển di lực chú ý không hai diệu pháp. Lúc trước có tác dụng, bây giờ nghĩ lại cũng thế. Xoát xoát kình. Sư Minh, đánh ta. Bảo vệ ở một bên dư lão đầu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bị đánh còn có thể nghiện phải không? Nhưng mà, một bên tâm tư đơn thuần A Phúc lại không muốn nhiều như vậy. Nghe được cùng đi chính mình chơi đùa hai ngày sư đệ lần nữa phát ra thỉnh cầu, có chút buồn ngủ bỗng nhiên trên khuôn mặt lập tức tinh thần chấn động. Dáng tươi cười rào rạt đồng thời, càng là trực tiếp liền cao cao giơ lên quả hương bổ giống như đại thủ, điều động lên thể nội chỉ đột nhiên bia lực tay lực, không chút lưu tình hướng phía Trần Trọc thoa khắp dược cao phía sau lưng, quạt xuống dưới. Đùng. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát. Không đối, là dấu bàn tay đục chi âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng đống nhiên vang lên. Nương theo lấy một cú mới, bén nhọn đau đớn chuyển đến. Trần Trọc chỉ cảm thấy cỗ này nguyên bản chiếm cứ tại thể nội cơ hồ muốn đem hắn bức bị điên ngứa lạ cùng cảm giác nóng rực, lại thật như là thủy triều rút đi giống như giảm đi không ít. Hữu dụng. Trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Lúc này liền cố nén đau nhức kịch liệt, lần nữa gào thét lên tiếng, thêm tăng lớn cường độ. Đừng ngừng. Làm cho một bên đứng chắp tay dư lão đầu thấy là trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày qua đi, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu mang theo vài phần khó có thể tin cảm khái, tiểu tử này, đúng là mẹ nó là cái quái thai. Chương 87, lão phu từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Một, chương 87, lão phu từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Một, người bên ngoài gặp được bực này đoán thể bí dược, cái nào không phải đau đến chết đi xuống lại, chỉ hận không được lập tức ngất đi, tốt trốn tránh cái này không phải người trả tấn. Hắn ngược lại tốt, thế mà còn ngại không đủ đau nhức, chủ động yêu cầu đau nhức càng thêm đau nhức. Bực này tâm tính, bực này chơi liều sách. Dư lão đầu nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm, càng ngày càng là vui mừng. Lúc này cũng không chần chờ nữa, tiến lên một bước đem giống như chó chết ghé vào trên ván giường Trần Trọc toàn bộ sách lật ra cái mặt. Sau đó cầm lấy trên bàn đồng trong bắt còn lại những dược cao kia, tỉ mỉ bôi lên tại Trần Trọc lồng ngực, bụng dưới các loại lúc trước không thể bao trùm chỗ. Chuyện xưa tái diễn, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Trần Trọc chỉ nhớ rõ chính mình như là đặt mình vào ngứa cùng đau đớn đan vào lẫn nhau thủy hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, phiêu phiêu dục tiên. Suy nghĩ dần dần ngưng trầm, chết lặng, quên đi phát sinh cái gì. Thẳng đến những thống khổ kia rốt cục như là thủy triều xuống giống như dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh khó nói nên lời thư thái cùng thông thấu thời điểm. Hắn mới chậm rãi mở ra cặp kia đã sớm bị mồ hôi cùng nước mắt mơ hồ con mắt. Đập vào mi mắt, đầu tiên chính là A Phúc tấm kia phóng đại mang theo hoàn toàn như trước đây cười ngây ngô gương mặt. Sư đệ, tỉnh. Sư phụ nói ngươi không sai bị lắm, để ta bảo ngươi. Nói buộc không, ăn cá, ăn cá. Trần Trọc vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp ngoài cửa sổ đã là trời sáng choang, tia nắng ban mai xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trên mặt đất hạ xuống pha tạp quang ảnh. Đúng là, một đêm trôi qua. Cùng lúc đó, nương theo lấy trong bụng ầm ầm bù bù, còn có một cỗ phảng phất dùng không hết khí lực, từ hắn toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mãnh liệt mà lên. Hắn theo bản năng nhẹ nhàng một nắm quyền, liền chỉ nghe lốp bốt một trận như là như giang đậu nhẹ vang lên trong cơ thể mình truyền ra. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình toàn thân trên dưới, cái kia nguyên bản bởi vì sử dụng bí dược cùng soát kình mà hơi có vẻ sưng đỏ đại gân, giờ phút này đúng là như là ẩn nút long xà bình thường, theo tâm ý của hắn có chút chập trùng, mở rộng. Mặc dù kém xa A Phúc như vậy cô độc như ngọc, kim quang ẩn hiện kim cân ngọc lạc tới khủng bố, nhưng cũng đã là chuẩn bị rõ ràng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, sơ bộ có kỳ hình thái. Hắn tâm niệm khẽ động, nhìn chăm chú nhìn về phía cái tia sớm đã tại trong tầm mắt chạy xuôi xuống màu mực văn tự. Kỹ nghệ, đại xuất bi thủ tàn tiểu thành tiến độ, 1900 miêu tả, bia tay nhập môn, sơ quy nơi sâu trong nhà, gân cốt bền bỉ, lực có thể thấu thạch. Trong vòng một đêm, bia tay nhỏ thành. Phản phất giống như thần tích bí dược ra thân, trong ngoài rèn luyện, nổ gân rối cốt, đại xuất bi thủ kỹ nghệ tinh tiến bi thủ kình lực lưu chuyển, ấn bi kình rõ ràng trong lòng cảm ngộ khắc sâu, đoạn bi kình sơ bộ nắm giữ từng tia từng sợi màu mực văn tự như lá chim mệt mỏi về rừng, chậm rãi chìm vào trần trọc tầm mắt chỗ sâu, mang đến một trận khó nói nên lời thỏa mãn. Đoạn bi kình, ấn bi kình, lại thêm trước đó chấn bi kình, chí đạo bi thủ kình, ta đã được thứ ba. Tinh tế thể vị lấy cái kia phản phất bẩm sinh giống như là cấn tại chỗ sâu trong óc, thậm chí gân cốt cơ bắp trong trí nhớ rất nhiều cảm ngộ, trần trọc trong lòng một mảnh lửa nóng. Một đêm khổ tu. Không, phải nói là một đêm cực hình. Tăng thêm A Phúc chẳng biết lúc nào dừng lại soát kình hầu hạ, chính là lòng cân thối thể cao bá đạo tuyệt luân dược lực. Lại phối hợp thêm thần thông của mình, ba cái tăng theo cấp số cộng phía dưới, mang đến tăng lên có thể xương cùng bố. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình phảng phất đã trải qua một trận từ đầu đến đuôi tẩy lễ. Đại gân bị từng khúc kéo duỗi, rèn luyện, tính bền dẻo cùng lực bộc phát đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng ẩn chứa có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Thể nội khí huyết càng là sôi trào mãnh liệt, hôm qua như vẫn chỉ là khe núi dòng suối nhỏ, hôm nay liền đã hội tụ thành một đầu trào lên không thôi sông nhỏ. Trung trung điệp điệp tại toàn thân ở giữa thoải mái chảy xiết, từ dưỡng mỗi một tấc gân xương ra thịt. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Tựa như là đời trước suốt đêm chơi game, hao hết tâm lực góp nhặt một thân đỉnh cấp trang bị. Sau đó thế như trẻ che thông quan đã từng thẻ vô số lần cuối cùng một bình thường, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác thành tựu, đơn giản khiến người ta say mê. Hô Trần Trọc thật dài phun ra một cái mang theo một chút mùi thuốc trọc khí, chậm rãi từ trên bán giường ngồi dậy. Thầm nghĩ cái này lòng cân thối thể cao mặc dù dùng quả nhiên là thống khổ không chịu nổi, chết đi sống lại. Nhưng chỉ cần có thể cắn răng nhịn đi qua, chỗ tốt kia cũng là rõ ràng, hiệu quả nhanh chóng. Hiện tại ta cảm giác có thể đánh ba cái ngày hôm qua chính mình. Thể bị lấy trong thân thể lưu chuyển lực lượng, thưởng thụ lấy loại này phá kén thành bướm, thoát thai hoán cốt giống như trưởng thành vui sướng. Trần Trọc chưa bao giờ một khắc này cảm thấy ngoài cửa sổ chiếu vào kia nắng ban mai đúng là tốt đẹp như thế. Thẳng đến trong bụng truyền đến một trận đủ cục như sấm nổ tiếng vang. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt hơi đỏ lên, rốt cục ý thức được bên người còn có một người. Vội vàng đứng lên, có chút ngượng ngùng từ A Phúc trong tay nhận lấy bát to. Đa tạ sư minh. Hắn cũng không khách khí, mấy ngụm liền đem con cá kia canh uống cái út sấp, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ trong bụng dâng lên, cấp tốc bổ sung thân thể thâm hụt. Đứng dậy đi vào ngoài viện, liền lạnh bớt nước giếng đơn giản rửa mặt một phen, thần thanh khí sảng. Trở lại dưới mái hiên, liền gặp A Phúc cũng đang bưng chính mình phần kia, chính ngu ngơ ngồi xổm ở trên bậc thang, xoa 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 tan được ngon ngọt. Trần Trọc cười một tiếng, cũng tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, câu được câu không tán gẫu. Sư phụ đâu? Lại cho mình đới thêm một chén nữa, từ từ uống đồng thời, hắn thuận miệng hỏi. A Phúc ngẩng đầu, bên miệng còn dính lấy mấy điểm nước canh. Phía trước đi ngủ. Sư phụ còn nói, để ta nói cho ngươi, hôm nay không có khả năng chơi với ngươi buồng địch, nói ngươi muốn thích đứng một chút. Nói, hắn gãi gãi có chút thuốc nhuộm cái óc. Trong đôi mắt mang theo mấy phần mờ mịt, tựa hồ cũng không hoàn toàn lý giải sư phụ trong lời nói hàng nghĩa. Chơi bừa. Trần Trọc nghe vậy, khoe miệng không khỏi có quắc một chút. Khá lắm, mình bị hắn cái kia đống cắt lớn nắm đấm đánh chúng chết đi sống lại, đều nhanh muốn đứt gần gãy xương xoát kỉnh. Đến trong miệng hắn, cũng chỉ là chơi bừa. Quả nhiên, giữa người và người không đều. Có đôi khi so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Chương 88, lão phu từ trước tới giờ không nợ nhân tình, 2, chương 88, lão phu từ trước tới giờ không nợ nhân tình, 2, đồng thời, trong lòng cũng đối với dư sư phó thuyết pháp có chút phê bình kỳ đáo. Dư sư phó quá xem thường ta năng lực khôi phục. Tiểu thành tức thiết công bản thân, ngũ tạm như lô. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn bổ huyết, chỉ cần không phải gãy tay gãy chân, cho dù là lớn hơn nữa tiêu hao, chính mình cũng có thể cho nó khôi phục lại. Hoàn chỉnh đem trong bụng đồ ăn đều tiêu hóa, Trần Trọc vô vô có chút phồng lên bụng, chỉ cảm thấy chính mình lại lần nữa sống lại. Đem bát đũa rửa sạch sạch sẽ thả lại chỗ cũ, cùng A Phúc lên tiếng chào hỏi, hắn liền cất bước đi tới tiền viện. Tỉnh, người còn xa xa chưa đến. Liền nghe được dư sư phó cái kia mang theo vài phần lười nhác thanh âm thâm thẳm truyền đến. Trần Trọc đi vào tiền viện, quả nhiên chỉ thấy tiểu lão đầu kia chính chồng vó nằm tại hắn tấm kia chuyên môn trúc trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại, trong tay bưng lấy hắn cái kia chưa từng rời thân tử xa bình trà nhỏ, thoải mái nhàn nhã, thật là hài lòng. Gặp Trần Trọc tới, mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là dùng gầy trơ cả xương ngón tay, không nhanh không chậm gõ gõ bên người trên bàn đá để đó một cái hình sợi dài hộp gỗ. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, cái kia long cân thối thể cao dược lực vậy mà một đêm liền bị ngươi hấp thu cái 7-8 phần. Bây giờ gân cốt cường độ so với hôm qua, nào chỉ là tăng lên một bậc. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Bất quá, ngươi vừa dùng mãnh lực, hôm nay không nên lại tiến hành cường độ cao luyện công, miễn cho quá bổ không tiêu nổi, ngược lại bị thương căn cơ. Với bạn, lão phu nơi này có kiện đồ vật, ngươi lại thay ta đi Trấn Hải võ quán đi một chuyến, đưa cho cái kia họ Tô lão quỷ. Trấn Hải võ quán, Tô lão quỷ. Trần Trọc nghe vậy, thần sắc hơi động một chút, trong lòng thầm nghĩ, dư sư phó trong miệng cái này Tô lão quỷ chắc hẳn chính là Trấn Hải Võ Quán quán chủ, Tô Định Ba. Đêm qua liền nghe hắn nhắc qua đời miệng, chẳng qua là lúc đó tập trung tinh thần đều đặt ở bí dược bên trên, không nhiều để ý dưới mắt cố ý để cho mình đi đến nhà tạm đồ, lại là cớ gì? Tựa hồ là nhìn ra Trần Trọc nghi hoặc, dư lão đầu hớp miếng trà, lúc này mới chậm rãi giải thích nói, ngươi lấy ra đầu kia ba mắt man mặc dù không kém, nhưng muốn đổi một hộp lòng cân tối thể cao còn kém chút ý tứ. Lão phu lúc đó vận dụng một ít thủ đoạn, mặc dù cuối cùng cũng đổi lấy, nhưng trở về ngẫm lại, lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. Ngươi cũng biết, lão phu ta bình sinh không thích nhất chiếm người tiện nghi, chớ nói chi là chiếm lão già kia tiện nghi. Hắn từ trên ghế xích đu ngồi thẳng lên, đem hộp gỗ đẩy lên Trần Trọc trước mặt, cái kia họ Tô sớm mấy năm liền năn nỉ lão phu thay hắn rèn một thanh tiện tay đao, chỉ có thể lão phu năm đó lòng dạ không thuận, một mực không có đáp ứng. Bây giờ trong cái hộp này đồ vật, liền coi như là bổ hộp kia bí dược trên giá. Ngươi lại đưa đi, chớ có nhiều lời, buông xuống liền về. Thì ra là thế. Chỉ là Trần Trọc ở trong lòng sáng tỏ thông suốt đồng thời lại không khỏi sinh ra bao nhiêu suy đoán. Dư sư phó trong miệng tay nhỏ này đoạn, chỉ sợ là không nhỏ. Không phải vậy không quen không biết, người ta bí truyền đại dược như thế nào lại tùy tiện đổi đi ra. Hôm nay lần này, sợ là không có đơn giản như vậy nghĩ như vậy, trong lòng lại có bao nhiêu ấm áp dâng lên. Thử hỏi, cái nào võ quán sư phụ có thể tại ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian làm đến dư sư phó trình độ như vậy? Tự mình cho mới nhập môn học đồ thôi cũng quá huyết, truyền thụ võ học không nói, còn hao tâm tổn chi phí sức đổi lấy bí dược, giúp đỡ tu hành. Mặc dù tính tình có chút kém, rèn luyện học đồ thủ đoạn có chút tra tấn người, nhưng nó tại Trần Trọc trong suy nghĩ hình tượng, dĩ nhiên đã là cái cao lớn nhà giáo. Yên lặng gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Cầm lấy trên mặt bàn hộp dài quay người đang muốn rời đi, bất thình lình lại nghe được dư sư phó lời nói ở bên tai vang lên, đúng rồi, quên nói. Bài trừ đầu kia còn lại ba mắt man bên ngoài, tiểu tử ngươi còn phải đổ thiếu ta 80-100 lượng bạc. Trước tạm cho ngươi ghi tạc chương mục, về sau nhớ kỹ cầm bạc hoặc là hải bảo đến đổi. Nghe tiếng, Trần Trọc cất bước mà ra thân thể đánh cái lảo đảo. Hắn thu hồi trước đó lời nói. Dư sư phó quả nhiên vẫn là cái kia chính mình trong ấn tượng chết muốn tiền dư sư phó, không có chút nào từng cải biến. Kia nắng ban mai hơi lộ ra, sương mỏng chưa tan hết. Ra cửa, Trần Trọc cong dư sư phó chỗ lời nhắn nhủ cái kia chiếu nặng dài mảnh gỗ, hướng tại Châu Chỉ huyện nội thành, nội danh nhất Trấn Hải võ quán bước đi. Cùng nhau đi tới, xung quanh cảnh trí cũng dần dần khác biệt. Tiệm thợ rèn bên kia rách nát cùng ồn ào náo động bị quăng tại sau lưng, thay vào đó là cảng rộng lớn tề chỉnh đường đi bằng đá xanh, cùng hai bên đứng sừng sững cửa son cao hộ. Đem khối kia treo ở hai cây cột đá khổng lồ ở giữa, giống bay phượng múa viết lấy Trấn Hải hai chữ màu lót đen chữ vàng bảng hiệu đập vào mi mắt lúc. Trần Trọc bước chân không khỏi có chút dừng lại, thầm nghĩ lên tiếng. Cực kỳ khí phái. Màu đỏ thắm cao lớn muôn lâu, gạch xanh ngói xanh, phi diêm đấu cùng. Trước cửa càng là bày biện một đôi chừng cao cỡ một người sư tử đá, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Cùng dư sư phó cái kia giấu ở ngõ hẹp chỗ sâu, ngay cả cái ra dáng chiêu bài đều không có cũ nát tiệm thợ rèn so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đây cũng là Châu Chỉ huyện thứ nhất võ quán A. Trần Trọc trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Ven đường thấy, vãng lai võ quán các đệ tử từng cái tinh thần sung mãn, đi lại bước vàng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ người tập võ dung manh chi khí. Cùng trên bến tàu những cái kia vị sinh kế 43, trên mặt sầu khổ ngư hộ so sánh, lại là hoàn toàn khác biệt tinh khí thần. Dư sư phó phân công việc này, trong ngôn ngữ tựa hồ cùng cái này Tô quán chủ hơi có chút thủ cũ. Lại sinh lại để cho ta đến đưa cái này đền bù giá đao đến tột cùng là dụng ý gì? Đứng tại cửa ra vào, Trần Trọc trong lòng thoáng sinh ra chút tâm thần bất định. Dù sao vừa ra đến trước cửa, thế nhưng là từ dư sư phó trong miệng nghe được hắn dùng một ít thủ đoạn, vừa rồi đổi lấy bộ kia bí dược tuyết pháp, mà lấy hắn gần nhất đối với dư sư phó hiểu rõ, trong miệng thủ đoạn nhỏ, sợ là nhỏ không được. Không thể nói trước chính là châu không ăn cỏ, mạnh mẽ theo đầu châu thủ đoạn. Việc này người khác có làm hay không đi ra khó mà nói, dư sư phó không nhất định sẽ như vậy. Bất quá chính mình bây giờ đại xuất bi thủ tiểu thành, càng hiểu được ba đạo bi thủ kinh lực, thực lực so với hôm qua, đâu chỉ lật ra một phen. Lại thêm Tô Định Ba, Tô quán chủ lớn như vậy danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chương 89, Trầm Thủy Thiết, Bách Luyện Đao chương 89, Trầm Thủy Thiết, Bách Luyện Đao tuy là cùng dư sư phó có chút gấp mắc, cũng hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo đến hắn tên tiểu bối này trên thân đi. Lấy lại bình tĩnh, Trần Trọc tiến lên một bước, lãng thanh cùng trông coi nhân đạo sáng ý đổ đến. Dù có mấy phần hoài nghi, cái này mặc rách dưới tiểu tử còn có thể nhận biết nhà mình quán chủ. Nhưng nhìn hắn đứng ở nơi đó không tiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có bình thường những đồ nhà quê kia nhìn thấy nhà mình võ quán bộ kia sợ hãi bộ dáng. Gác cổng hay là đi vào thông báo. Không bao lâu, liền có một tên thân mang võ quán thống nhất màu xanh đoạn đả đệ tử ngoại môn đi tới tiếp dẫn. Trần Trọc đồng môn vệ lão ca ôm quyền cười cười, liền cất bước đi theo. Xuyên qua mấy tầng hành lang gấp khúc đình viện, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng là một mảnh cực kỳ rộng lớn nội viện diễn võ trường. Giữa sân giờ phút này đã là tiếng người huyên náo, mười mấy tên đệ tử phân loại các nơi, hoặc rèn luyện lực khí, hoặc diễn luyện quyền cước, tiếng hò hét liên tiếp. Chỉ là hướng bên trong đục lỗ nhìn lên, liền chỉ cảm thấy có một cỗ dương cương nhiệt liệt khí tức đập vào mặt. Trần Trọc trên dưới hai đời đều không có gặp qua nhiều như vậy người cùng nhau luyện võ chẳng cảnh, nhìn hiếm lạ. Ánh mắt khoảng trừng dò xét ở giữa, rất nhanh liền tại trong một cái góc thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chu Thủy dưới mắt mặc hắn cái kia thân chưa từng rời thân Trấn Hải võ quán đệ tử nội môn phục sức, ngay tại đứng như cọc gỗ rèn luyện khí huyết. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, liền thấy Trần Trọc đi theo người đi tới thân ảnh. Đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng kỳ quái, thầm nghĩ, Trọc ca làm sao tới nơi này? Mà liền tại lúc này, diễn võ trường hướng chính bắc, ngay tại khảo giáo đệ tử Tô Định Ba dường như đã nhận ra động tĩnh, chậm rãi xoay người lại. Một thân mặc rộng rãi màu ám kim võ đạo bào, một đầu xóa tung màu ám kim tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, không đâm không buộc, giống như một đầu hùng sư lâm bẩm. Bình Bạch gặp một đợt bắt chẹt tâm tình của hắn không khoái, trong võ quán đám này đệ tử liền gặp hai bạn. Hôm nay thật sớm sáng sớm lên, liền bị từng cái sách đi ra khảo sát võ công tiến độ. Chỉ là nhìn xem bọn này không thấy chút nào tiến bộ du một cú cục, Tô Định Ba tâm tình chẳng những không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng phát ra khô giận lên. Dưới mắt nhìn thấy chân trọc, càng cũng là không có gì tốt tính tình. Dư Qua Tử gọi ngươi tới nhìn lão phu cho cười. Cái kia chỉ sợ là muốn gọi hắn thất vọng chỉ là vật ngoài thân thôi, lão phu vẫn không để ý. Nghe vậy, chân trọc gầm thầm tiêu khổ. Nhìn địa bộ này, thật đúng là để hắn cho đoán chúng. Về phần hắn trong miệng cái gì không quan tâm loại hình lý do thoái thác, cái kia lại là tuyệt đối không thể coi là thật. Hoàn toàn tương phản. Càng như vậy nói người, hắn càng là quan tâm bất quá. Ngay sau đó cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính đem trên lưng hộp gỗ cởi xuống hai tay dâng lên, Tô quán chủ trách lầm. Văn bối trân trọng, phụ gia sư chi mệnh, chuyên tới để tiếp tiền bối, đem vật này đưa lên. Nghe tiếng, Tô Định Ba cũng không lập tức đưa tay đón. Cặp kia song sư mục tại trần trọc trên thân mang theo vài phần hồ nghi xem kỹ thật lâu, tựa hồ đang muốn cái này Dư Qua Tử lại đang làm trò gì. Sau nửa ngày, lúc này mới chậm rãi vươn tay, nhận lấy hộp gỗ. Cùng cụt một tiếng, nắp hộp mở ra. Duy gặp một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân đen kịt, lại tại đại nhật quang mang chiếu xuống ẩn ẩn hiện ra một tia hàn mang trường đao, lặng lặng nằm ở trong đó. Trầm thủy thiết, bách luyện đao. Tô Định Ba ánh mắt rơi vào trên thân đao, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cùng nghi ngẫm, giống như là minh bạch cái gì. Trầm ngâm một lát sau, một lần nữa dò xét hướng trần trọc trong tầm mắt liền nhiều hơn mấy phần xem kỹ, nguyên lai ngươi chính là Dư Qua Tử mới thu đồ đệ kia. Vì ngươi, hắn cũng là thật cam lòng bỏ tiền vốn. Tiền vốn? Trần trọc nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Lại chỉ nghe Tô Định Ba chuyện đột nhiên nhất chuyện, thanh âm cũng lạnh mấy phần, bất quá, vàng vào trôi này phá đao, liền muốn chống đỡ ta bộ kia long cân thối thể cao sợ hay là kém chút hòa hậu. Huống hồ ta Tô Ngỗ người bí dược, cũng không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể dùng. Nói, đem hộp đao đột nhiên đắp một cái tiện tay ném cho sau lưng đệ tử. Chắp tay sau lưng, mặt mày khẽ nâng ở giữa hiển thị do nó làm châu trì huyện thứ nhất võ quán chi chủ ngạo nghễ, muốn cho lão phu nhận lấy vụ mua bán này, cũng đơn giản rất. Tô Định Ba duỗi ra cơ bắp sung mãn đại thủ, xa xa chỉ hướng diễn võ trường nơi hẻo lánh, điểm một người ra khỏi hàng. Hoặc là, ngươi liền tiếp ta cái này mới nhập môn cựu đồ đệ phương liệt ba chiêu. Hoặc là, hai người các ngươi, ngay tại trên trận này, hảo hảo đánh một trận. Vô luận thắng bại, việc này coi như phiên tiên bỏ qua. Ngươi xem coi thế nào? Cái kia bị điểm danh thanh niên đệ tử nghe tiếng, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không lộ e sợ. Lúc này liền hướng về phía trước phóng ra một bước, hiện ra thân hình. Ước chừng chừng 20 niên kỷ, thân hình con dài, rất có vài phần công tử ôn tồn lễ độ khí độ, xem xét liền biết không phải gia đình bình thường xuất thân. Dưới mắt ra khỏi hàng đến, lúc này liền hướng sẽ phải đối mặt đến đối thủ cười cười. Trần Trọc thấy thế trong lòng lập tức một trận bất đắc dĩ. Thật sao, đưa thứ gì đều có thể đưa ra sự cố đến. Dư sư phó a dư sư phó, thật là có ngươi. Người khác đều là đệ tử hố sư phụ, hiện tại ngược lại tốt, toàn trái ngược. Nhưng bây giờ đều đến cái này khớp nối trên mắt bạn chúng nhìn chừng chừng nhìn xem. Nếu là mình không đáp lại, hôm nay sợ là không dễ đi ra võ quán này cửa lớn, không thể nói trước sẽ còn đọa dư sư phó tên tuổi. Cũng được. Tối hôm qua một đêm khổ tu, mặc dù võ đạo kỹ nghệ tất cả đều có chỗ đột phá, nhưng đối với thực lực của mình đến tột cùng như thế nào, lại là trong lòng không có đáy. Vừa bạn cũng có thể mượn cơ hội này, thử một chút chính mình cùng những này đại võ quán đệ tử tinh anh so ra, ai mạnh ai yếu. Vừa nghĩ đến đây, trần trọc trong lòng điểm này bất đắc dĩ lập tức liền bị một cấu ngang dương chiến ý thay thế. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Hướng phía Tô Định Ba cùng cái kia phương liệt phân biệt chắp tay, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối đến nhà là khách, Tô quán chủ làm chủ. Nếu chủ nhà có mệnh, khách nhân tự nhiên tuân theo. Nhưng cũng còn xin phương sư minh luận bàn thời điểm, hạ thủ lưu tình. Sư đệ khiêm tốn. Sau đó cũng nhờ sư đệ hạ thủ lưu tình. Trong diễn võ trường, cái kia bị Tô Định Ba tiện tay điểm ra phương liệt hướng phía trần trọc một chút chắp tay, tư thái cũng coi là bên trên là khiêm tốn. Chương 90, sư minh đã nhường chương 90, sư minh đã nhường rất lời, tiến lên mấy bước. Bốn phía nguyên bản mang theo vài phần kỳ dị vây xem trấn hải võ quán các đệ tử lập tức hiểu ý nhau nhau hướng lui về phía sau mở, cho hai người nhường ra một mảnh ước chừng mấy trượng phương viên đất trống. Chu Thủy đồng dạng bị bảy người vây quanh về sau chen, nhưng nó tâm tính thần sắc hiển nhiên là cùng xung quanh lấy một loại xem náo nhiệt tâm tính vây xem đồng môn hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân trần trọc, trong lòng bàn tay càng là sớm đã vì đó bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Trần trọc mới đến, tự nhiên không biết phương này liệt nội tình, nhưng hắn lại là trong lòng rất rõ ràng. Phương này liệt chính là châu trì lục đại gia một trong. Phương gia thế hệ này dòng chính ấu tử, một thân thở nhỏ chính là trung tình tại võ đạo, không yêu trong nhà của thế, lại cứ võ đạo tư chất cũng là bất phàm. Ở gia tộc tài lực trèo chống phía dưới, những cái kia đối với người bình thường tới nói vô cùng chân quý, tùy tiện khó gặp phụ trợ tu luyện dược vật. Với hắn mà nói lại là như là chuyện thường ngày, từ nhỏ coi như đường đậu bình thường ăn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhập môn thời gian mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng tu vi võ đạo lại là tiến triển cực nhanh, tiến triển nhanh chóng. Chu Thủy từng nghe trong quán các sư minh trong âm thầm nghị luận, nói phương này liệt bây giờ sợ là đã sơ bộ nắm giữ hai loại võ quán bí truyền cường hoành tinh lực. Ngày bình thường tại chín vị đệ tử thân truyền ở trong, cũng là cực thụ Tô Định Ba xem trọng mấy cái kia, thường xuyên đến nó tự mình chỉ điểm. Chọc ca a chọc ca, ngươi chính là thiên tư lại làm sao không tụ, mà dù sao tập võ thời gian ngắn ngủi, căn cơ nông cạn, lại nơi nào sẽ là bực này thiên chi tiêu tử đối thủ. A Chu Thủy trong lòng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Hắn liên tiếp hướng phía trên trận thần sắc bình tĩnh Trần Chọc nháy mắt ra hiệu, ý đồ truyền lại chút cảnh cáo. Làm sao Trần Chọc giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở sắp đến trên người đối thủ, căn bản không có chú ý tới hắn tiểu động tác. Thấy thế, Chu Thủy cũng đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Dưới mắt Tô Quán chủ nếu ở đây, nghĩ đến cái kia Phương Liệt cũng không dám thật hạ nặng tay, chỉ mong Chọc ca có thể ăn ít chút đau khổ mới tốt. Tô Định ba đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu trên ghế bành, sau lưng thì là mấy vị thân truyền môn nhân. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không người dám lên tiếng, tất cả đều mang theo một vòng hiếu kỳ cùng mong đợi hướng về phía trước dò xét mà đi. Giữa sân, hai người đứng đối mặt nhau. Phương Liệt cái kia một đôi hơi có vẻ dài nhỏ con người, giờ phút này chính mang theo vài phần không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng xem kỹ, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này thân mang vải thô đoàn đả, nhìn thường thường không có gì lạ thiếu niên. Liên quan tới Võ Thiên Hoàng ngu xuẩn kia mấy ngày trước đây bị một cái thải châu lớp người quê mùa rơi xuống mặt mũi sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tuy nói bọn hắn những này châu chỉ huyện bên trong chân chính gia tộc tử đệ, ngày bình thường đều cầm Võ Thiên Hoàng làm cái trò cười đến xem. Nhưng nghe nói nó bị thế mà một cái không có danh tiếng gì tiện hộ tiểu tử trước mặt mọi người đánh mặt, trong lòng cũng không khỏi cất mấy phần hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại chó ngáp phải rồi tại trong võ quán gặp được chính chủ. Vị này Trần sư đệ, mời. Phương Liệt lần nữa chắp tay, bày ra một bộ đại võ quán đệ tử tinh anh thông dong phong phạm, ra hiệu Trần Chọc trước tiên có thể đi ra tay. Trần Chọc cũng không khách khí. Mặc dù không biết người trước mắt này tập võ bao lâu thời gian, nhưng khẳng định so với chính mình muốn giải chính là, cũng không thể so với Võ Thiên Hoàng cùng mấy cái kia trong võ quán bất học vô thuật ác thiếu năm, một thân thực lực tất nhiên không thể coi thường. Dưới tình huống như vậy, có tiên cơ không cần, đó mới là đồ đần. Dưới chân sớm đã khắc vào trong lòng bắt tiên cái quặp đột nhiên trầm xuống, cả người liền như là định hải thần châm giống như đâm vào nguyên địa, một cỗ trầm ổn như núi khí thế tự nhiên sinh ra. Trong lòng trong nháy mắt lưu chuyển qua quảng địa tay các loại tinh yếu, cùng từ thuyền quyền bên trong nộ ra như vậy sát chiêu tam điệp lãng bên trong đặc biệt kỹ xảo phát lực. Đúng. Chân chọc ánh mắt ngưng tụ, chân phải hướng về phía trước đống nhiên đập mạnh. Không đợi Phương Liệt có phản ứng, một cái nhìn như thường thường không có gì lạ đấm thẳng, liền đã như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng no trước ngực thăm dò tính đạo tới. Quyền ra, gió nổi lên. Phương Liệt gặp Trần Chọc tiên cơ công tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần phong dòng, không tránh không né, tay trái như sắt áp giống như nâng lên, vô cùng tinh chuẩn đón đỡ tại Trần Chọc quyền phong trước đó. Động tác tiêu chuẩn, chiêu thức trầm ổn, đem nó võ quán đệ tử tinh anh vững chắc kỹ năng cơ bản thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phanh, quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Trần Chọc trong một quyền này, dấu giếm chấn bi kình lực chấn động. Phương Liệt ngạnh sinh sinh đón lấy, chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị kình lực xuyên thấu qua cánh tay, thẳng xâm nhập tạp phủ, để bộ ngực hắn khí huyết không tự chủ được có chút khẽ phồng. Ân. Trong lòng đột nhiên giật mình, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Lực đạo thật là mạnh, hơn nữa còn đã luyện được kình lực, đây là luyện võ không bao lâu người nên có tiêu chuẩn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Võ Thiên Hoàng ngu xuẩn này, lúc đó ngay cả tiểu tử này nửa thành lực đều không có kiểm tra xong đến, đơn giản một phế vật. Mà giờ khắc này tại phát giác được lợi hại đằng sau, Phương Liệt lại nơi nào còn dám lấy thêm khang làm bộ, khinh thường xuống dưới. Lúc này khẽ quát một tiếng, thể nội khí huyết phồng lên, dưới chân bộ pháp xê dịch, Trấn Hải võ quán bí truyền Trấn Hải quyền liền đã thi triển ra. Quyền ảnh trung điệp, truyền thủ làm công, trong nháy mắt chính là hướng phía Trần Chọc quanh thân yếu hại bao phủ tới. Nói hạ thủ lưu tình, nhưng nó một quyền này một cước ở giữa lại là không có chút nào như vậy chi ý đối mặt với cái này thế đại lực trầm, lại chiêu thức liên miên bất tuyệt thế công, Trần Chọc tuy có bối rối, nhưng không có loạn trận ước. Quảng Địa trong tay đấu pháp tuy nói mới học mới luyện, nhưng ở kỹ nghệ tiểu thành đằng sau, cũng là có chỗ tiến bộ. Dưới mắt chẳng qua là thiếu điểm lâm trận đối địch kinh nghiệm, hơi có vẻ non nớt. Duy gặp hắn giờ phút này như cùng ở tại trong sóng gió chập chờn thuyền nhỏ, nhìn như hung hiểm, lại luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi đối phương quyền phong. Ngay tại Phương Liệt một cái quét chân thất bại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, Trần Chọc trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ hội. Nhưng người hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia mang theo lăng lệ tiếng gió quét chân, cánh tay phải tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao, năm ngón tay khép lại như đao, thuật thế chính là một cái dấu giếm đoạn bi kình thủ đao hung hăng bổ ra. Chương 91, đào chân tường, 1, chương 91, đào chân tường, 1. Trưởng duyên cùng Phương Liệt trong lúc đội vã trở về thủ đón đỡ cánh tay trái lần nữa đối cứng. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Nhưng mà lần này, Phương Liệt lại là cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước thong dong. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ vô địch sắc bén kình lực từ trào ra ngoài đến, phản phất muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều từ đó chặt đứt bình thường. Đau nhức kịch liệt chuyển đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, cả người càng là không tự chủ được liền lùi lại tam đại bộ, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu tử này, Phương Liệt hít sâu một hơi, lắc lắc vẫn như cũ hơi tê tê cánh tay trái. Lại nhìn về phía Trần Chọc trong ánh mắt đã lại không nửa phần kinh thị, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng thâm trầm. Thế này sao lại là cái gì lớp người quê mùa, đây rõ ràng chính là một đầu quá giang long. Mình nếu là lại không sử xuất toàn lực, hôm nay sợ sẽ là muốn tại sư phụ cùng một đám sư huynh đệ trước mặt đều xấu. Như vậy sự tình, tuyệt không thể nhịn. Ngay tại lúc nó đang điền trầm xuống, khí huyết ngưng chuyển, chuẩn bị toàn lực phản công sát na, Trần Chọc lại lần nữa động. Hắn đúng là mượn Phương Liệt lui lại giảm lực chưa đứng vững khe hở, không lùi mà tiến tới, chủ động đạp mạnh hướng về phía trước. Thể nội ba loại đã sơ bộ nắm giữ bi thủ kình lực bên trong chấn bi kình chấn động, cùng ấn bi kình chìm mấy liệt. Tại thời khắc này y theo tam điệp lãng pháp môn, đúng là hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. đệ nhất trọng minh lãng tôi phát, đệ nhị trọng tối sóng tiềm hành. Kinh lực tôi phát, trưởng phong gào thét. Tại Phương Liệt tràn đầy trong ánh mắt bất khả tư nghị, xuyên qua nó hai tay, hung hăng khắc ở nó trên lồng ngực. Bành! Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn vang dội mấy lần một ngạt vang động, ở trên diễn võ trường đống nhiên nổ tung. Khí lãng bay cuồng, bụi đất tung bay. Chỉ Vương Liệt cái kia thon dài thân hình, như là bị một đầu phi nước đại tê giác hung hăng đụng chúng bình thường, đúng là khống chế không nổi bạch 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 liền lùi lại 7, 8 bước nhiều. Mỗi rời một bước, dưới chân tảng đá xanh liền dạn nước một phần. Thẳng đến hắn trùng điệp đâm vào bên diễn võ trường một cây cọc gỗ phía trên, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Phốc, một ngụm máu tươi, cuối cùng là không có thể chịu ở, từ trong miệng hắn phun ra. Phương Sư Minh, chân chọc đứng ngưỡng, ra bên ngoài rũi muốn đem nó níu lại bàn tay dừng ở giữa không trung, lúng túng thu hồi gãi đầu một cái. Sư Minh đã nhường, tiểu tử mới học mới luyện, nhất thời không dừng tỉnh trên diễn võ trường, bùi bặm chưa hoàn toàn kết thúc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Chu Thủy song quyền nắm chặt, khẩn trương đến cơ hồ quên đi nói chuyện. Phương Liệt dựa vào cây kia bị hắn đâm đến hơi rung nhẹ của gỗ, kịch liệt thở dốc, ngực như là ống bê giống như chập trùng. Qua thật lâu, hắn cái kia có chút tan rã ánh mắt mới một lần nữa tập trung, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ý thức được xảy ra chuyện gì. Chính mình bại. Làm sao có thể? Hắn là Phương gia đích truyền, thở nhỏ tắm thuốc tầm bổ, danh sư chỉ điểm. Nhập môn không đủ một năm liền luyện được hai đạo cường hoành kinh lực, tại toàn bộ châu chỉ trong thế hệ trẻ tuổi cũng là số một số hai tồn tại. Hôm nay lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì, tập võ không đủ tháng nhiều hái châu tiên hộ. Phương Liệt ngơ ngác nuốt ngực tựa ở trên mặt có gỗ, không dám tin, khó nói nên lời cảm giác xấu hổ xông lên đầu. Trong chốc lát, hắn gân xanh trên trán bạo khiếu, một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, như muốn dỉ máu. Đông nhiên cắn răng một cái, liền muốn dây ruổi lấy bỏ lên, lại lần nữa xông lên phía trước. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới có hành động, chỗ ngực liền đột nhiên chuyển đến một trận như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Tê, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức xốc lên trước ngực cái kia đã sớm bị đánh rách tả tơi quần áo. Túi đầu nhìn lên, con người bỗng nhiên co vào, chỉ gặp tại hắn trắng non trên lồng ngực, một cái vô cùng rõ ràng, đỏ bừng như máu trưởng ấn thình lình đang nhìn. Trưởng ấn kia biên giới thậm chí còn mang theo vài phần ứ đen chi sắc, phản phất là bị đung đỏ que hàn lạnh sinh sinh in vào đầu dạng, truyền đến trận trận toàn tâm đau thấu xương. Một bên khác, thượng thủ trên ghế bành, Tô Định Ba nguyên bản nhìn thấy nhà mình đệ tử Phương Liệt dễ dàng như thế liền bị thua, trên mặt sớm đã hiện đầy không che giấu chút nào bất mãn cùng thất vọng. Hắn trấn hải võ quán đệ tử thân truyền, mà ngay cả một cái giã lộ xuất thân tiểu tử bà chiêu hai thức đều không tiếp nổi, chuyến đi ha không để cho người ta cười đến rụng răng. Đang chờ hắn muốn mở miệng quát lớn vài câu, ánh mắt lơ đãng rơi vào Phương Liệt trước ngực viên kia nhìn thấy mà giật mình trên trường ấn, nguyên bản sắc mặt âm trầm lại là đột nhiên ngưng tụ. Cặp kia như là hùng sư giống như con ngươi sắc bén, nhìn chằm chằm viên kia trường ấn dò xét thật lâu. Xoáy mà quay đầu tỉ mỉ nhìn thoáng qua giữa sân cái kia khí tức mặc dù hơi có chút thô trọng, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm thiếu niên. Sau một lát, Tô Định Ba trên mặt khói mù đúng là như là bị ánh nắng xua tan mây đen bình thường, đống nhiên tán đi. Thay vào đó thì là một loại không che giấu chút nào kinh dị cùng thưởng thức. Ha 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 ha. Hắn đống nhiên vô đuổi, phát ra một trận đinh thai nhức góc lãng nhiên cười to. Giọng nói như trung đồng, chấn động đến toàn bộ diễn võ trường đều vang lên ong ong. Tốt, tốt một cái đại xuất bi thủ. Tốt một cái cương mãnh cực kỳ kinh lực được ra. Dư qua tử lão già kia, một đôi bảng hiệu mắt mù cả một đời, chuyên sẽ nhặt chút bớ ba bớ bẩn. Nhưng chưa từng nghĩ, phút cuối cùng, mặt trời mọc ở hướng tây thật đúng là để hắn tìm kiếm đến một cái chân chính cục cương quý giá. Trong lời nói, không có chút nào bởi vì chính mình đệ tử bị thua, mà sinh ra giận chó đánh mèo. Giữa sân, Trần Chó nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thu quyền thế. Ngay sau đó hướng phía Tô Định Ba chắp tay, trên mặt lộ ra một tia không làm bộ ấy nấy. Tô quán chủ, văn bối mới học mới luyện, nhất thời tình thế cấp bách, không thể dừng tay, mong rằng Vương sư huynh hải hàm thì cái. Tô Định Ba vung tay lên, không để ý gử, học nghệ không tinh, bị đánh đáng đời. Ta trấn hải võ quán đệ tử, nếu là ngay cả điểm ấy vết thương nhỏ đều chịu không nổi, vậy còn luyện cái gì võ, sớm làm về nhà ôm hải tử đi. Nói, hắn hướng phía trong đám người một cái vóc người hơi có vẻ cao tráng đệ tử ra hiệu một chút, lão nhị, đi, đem ngươi sư đệ đỡ xuống đi, cực kỳ dùng kim sang dược đắp, chớ có bệnh căn không dứt. Cái kia nhị đệ tử vội vàng ứng thanh tiến lên, đem vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách Phương Liệt dịu dắt xuống dưới. Giao phó xong những này, Tô Định Ba lúc này mới lại đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Trần Trọc trên thân. Chương 92, đào chân tường 2, chương 92, đào chân tường 2, ánh mắt kia trần trụi, nóng bỏng, tựa như là đang nhìn một kiện bảo bối gì giống như, tràn đầy thưởng thức tán thưởng hương vị. Dù là Trần Trọc hiện tại đứng tại nóng bỏng dưới thái dương, phía sau lại là đột nhiên toát ra mấy phần mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, lại có chút đoán không ra trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh Tô quán chủ tính tình. Một hồi âm tình bất định, một hồi vui vẻ ra mặt, cùng nói là một cái trở mặt đại sư, chẳng nói hắn là cái lao ngân đồng. Trong lòng cảm xúc từ trước tới giờ không cất giấu, không che giấu chút nào hiện ra ở trên thể diện. Bất quá mắt nhìn bên dưới tình huống này, chính mình dưới mắt cửa này nên xem như qua, không phụ dư sư phó nhờ bà, trong lòng không khỏi tiểu thư một hơi. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động thời gian qua một lát bên trong, chỉ thấy Tô Định Ba đã từ trên ghế bành chậm rãi đứng người lên, khôi ngô thân hình dường như một ngọn núi cao, tự nhiên tự mang lấy một cỗ khí thế bức người, từng bước một đi đến Trần Trọc trước mặt. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Trên mặt mỉm cười, cương cân thiết cốt giống như đại thủ trùng điệp vỗ vỗ Trần Trọc bả vai. Lực đạo to lớn, suýt nữa không có để hắn một cái lảo đảo. "Có hứng thú hay không đến ta trấn hải võ quán? Chỉ cần tiểu tử ngươi chịu gật đầu, lão phu hôm nay liền tự mình thu ngươi làm quan môn đệ tử. Đãi ngộ điều kiện, so ngươi tại dư qua tử cái kia rách dưới trong lò rèn, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cái khác tạm thời không nói, riêng là cái này lòng cân tối thể cao lão phu mặc dù cũng còn thừa không nhiều, nhưng đầy đủ để cho ngươi luyện gân hoàn thành. Lời nói chậm chậm, như thanh phong đập vào mặt, nơi đó còn có thể nhìn thấy nửa điểm vừa rồi răn dạy trong quán đệ tử lúc táo bạo không kiên nhẫn. Cảnh tượng như vậy rơi vào bên cạnh một đám đệ tử trong mắt, thét lên bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhà mình quán chủ ngày xưa uy nghiêm bá đạo từ lại không sách. Tuy là đi theo lúc đó ở giữa lâu nhất đại sư minh ở trước mặt, nhưng cũng chưa từng thấy lão nhân già ông ta đối với nó như vậy ôn tồn thì thầm. Hôm nay, đây là tại sao như vậy? Tô Định Ba không thèm để ý chút nào giữa sân đệ tử ý nghĩ, mắt thấy trước mặt Trần Trọc mặc dù không nói, nhưng thần sắc hình như có mà thay đổi, hắn liền rèn sắc khi còn nóng nói võ đạo tu hành, coi trọng chính là pháp lữ tài địa, thiếu một thứ cũng không được. Đóng cửa làm xe, càng là luyện không ra bản lĩnh thật sự. Người đi theo dư qua tử lão già kia, trông coi hắn điểm này không biết từ chỗ nào cái trong xó xỉnh đạo đi ra không chọn vẹn truyền thừa, có thể có cái gì lớn tiền đồ. Huống hồ chính hắn đều là người tàn phế, một thân bản sự đi 7-8 phần, lại có thể dạy được ngươi mấy phần thật đồ vật. Nghe lão phu một lời khuyên, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đến ta Trấn Hải Võ Quán, mới có thể đem thiên phú của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Mấy lời nói, quả thực là nói đến chém đinh chặt sắt, không chút nào che lấp. Diễn võ trường bốn phía, nhất chúng Trấn Hải Võ Quán các đệ tử, giờ phút này càng là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng gặp qua nhà mình quán chủ đối với một ngoại nhân, còn lại là có sư thừa người, như vậy có phần coi trọng, thậm chí không tiếc tự mình mở miệng đảo chất tường, mời chào. Một mảnh lặng ngắt như tờ trong trầm mặc. Chu Thủy càng là há to miệng, cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng Trần Trọc có thể ngoài dự liệu đánh bại trong lòng hắn gần như không thể địch nổi Phương sư huynh, cái này cũng đã là thiên phương dạ đảm chuyện bình thường. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, nhà mình quán chủ, vị kia tại Châu Chỉ huyện dậm chân một cái mặt đất đều muốn run ba run Tô Định Ba Tô đại quán chủ, vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy, tự mình mở miệng mời chào. Mà lại nghe trong lời kia nói bên ngoài ý tứ, càng là muốn thu làm quan môn đệ tử, dốc lòng truyền thụ. Cái này Chu Thủy chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Tô Định Ba nói rõ ràng, Trần Trọc lại tại phía dưới thử nhe răng ăn mày, thầm nghĩ cái này Tô quán chủ lực tay coi là thật không nhỏ. Chính mình bộ này chịu đựng qua bí dược rèn luyện, lại liên tiếp đột phá thể cốt, lại cũng có chút không thể chịu được cái này nhìn như tùy ý vỗ. Cũng không biết dưới mắt vị này Tô quán chủ, đến tột cùng lại là cái gì cảnh giới võ đạo. Trần Trọc trong lòng tính toán, ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Nhưng nghe Chu Thủy tiểu tử kia nói, năm đó dư sư phó chính là cả thọt lấy một cái chân, cũng có thể ổn ép Tô quán chủ một đầu. Như vậy xem ra, vị này Tô quán chủ, sợ cũng chưa hẳn liền thật so dư sư phó lợi hại đi nơi nào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trọc trong lòng điểm này bởi vì Tô Định Ba mời chào mà nổi lên một chút gợn sóng, liền cũng cấp tốc bình phục lại. Chuyển đầu hắn cửa. Đó là tuyệt đối không có đạo lý. Dư sư phó mặc dù luôn miệng nói chính mình cùng hắn ở giữa chỉ là giao dịch quan hệ, một cái xuất tiền, một cái dạy học. Nhưng những ngày qua đến nay chiếu cố, lại là không giả được. Trần Trọc không phải người bên ngoài, không làm được loại sói này tâm cầu phế bội bạc chuyện bình thường. Chỉ bất quá như vậy bôi người mặt mũi, gọi dưới đó không đến hay, lại là tuyệt đối không thể trực tiếp nói ra miệng. Để tránh không duyên cớ ác vị này xem như vị thứ nhất nhận định chính mình thiên phú, lại đối với hắn có phần coi trọng võ đạo cường nhân. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Trọc hít sâu một hơi. Hướng phía Tô Định Ba cung cung kính kính không người thi lễ, giọng thành khẩn từ chối khéo nói đa tạ Tô quán chủ hậu ái. Tiểu tử có tài đức gì, dám lao động quán chủ ngài tự mình lọt mắt xanh. Chỉ là vãn bối đã bái nhập dư sư phó môn hạ, liền định ra sư đổ danh phận. Ta Trần Trọc mặc dù chỉ là cái thân phận hèn mọn hái châu người, nhưng cũng biết hiểu trung nghĩa hai chữ như thế nào biết. Như hôm nay bởi vì quán chủ ngài một phen nâng đỡ liền lưng mà ra, vậy cái này giống như làm dáng lại cùng cái kia thay đổi thất thường, vong ân phụ nghĩa thẩm lương tài chi lưu, lại có gì dị. Đến lúc đó, đừng nói là dư sư phó lao nhân ra ông ta sẽ như thế nào nhìn ta, nghĩ đến Tô quán chủ ngài như vậy quang minh lỗi lạc nhân vật anh hùng, cũng sẽ đánh trong đáy lòng xem thường tiểu tử bực này hành vi đi. Thân thể thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti. Thản nhiên trực diện trước mắt vị này thành danh đã lâu Tô quán chủ cặp kia không giận mà uy hai con người, hắn không thấy có nửa phần trốn tránh. Bởi vì, một từ một câu, đều là xuất phát từ tâm. Dừng một chút, Trần Trọc lại bổ sung, bất quá, Tô quán chủ ngài lúc trước nói cực phải. Võ đạo tu hành, xác thực lúc cần phải thường cùng người giao lưu xác minh, mới có thể biết được tự thân không đủ, tra lậu bổ khuyết. Ngày sau có cơ hội, vãn bối chắc chắn mặt dạn mày dày, thường đến võ quán quấy rầy, hướng các vị sư minh linh giáo một hai, mong rằng quán chủ cùng chư vị sư minh chớ có ghét bỏ tiểu tử mới là. Tô Định Ba nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Chương 93, cho ca, tuyệt không phải người bình thường. 1. Chương 93, cho ca, tuyệt không phải người bình thường. 1. Hắn muốn cho là mình như vậy thành thật với nhau, không tiếc ứng thuận trọng nặng mời chào, trước mắt tiểu tử này đoạn không có cự tuyệt đạo lý. Dù sao, một bên là tương lai tươi sáng, tài nguyên hùng hậu Trấn Hải võ quán, một bên là rách nát không chịu nổi, ngay cả luyện công cần thiết bí dược đều muốn vận dụng thủ đoạn từ chính mình nơi này mạnh mẽ đổi tiệm thợ rèn. Mà truyền thụ võ công, một cái là mười mấy năm qua danh chấn châu chỉ hắn Tô Định Ba, một cái là như là bại gia loại chó từ quận thành trốn về đến tên thọt chết tiệt. Cái này còn cần chọn sao? Tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này lại chính xác cự tuyệt, mà lại cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, lý do càng làm cho hắn tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Thật lâu chưa từng bị người như vậy ở trước mặt cự tuyệt hảo ý Tô Định Ba trong lòng lập tức khuấy động lên một chút vẻ tức giận, râu tóc đều dựng, không giận mà uy. Nhưng khi nghe được Trần Trọc câu kia chẳng phải là thành thẩm lương tài bình thường lời nói lúc, liền lại đống nhiên tiêu tán. Ngược lại càng đánh số lượng trước mắt tiểu tử này, lại càng thấy đến thuận mắt. So với bên cạnh những này từng cái ngu xuẩn không tự biết du một cú cục tới nói, vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thiên phú, có cốt khí không nói, còn có ơn tất báo, không làm ngoại vật dụ hoặc mà thay đổi, đây mới thật sự là luyện võ hạt giống. Ha 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 ha. Tô Định Ba đại hỉ, lần nữa phát ra hùng hồn cười to. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có cốt khí. Lời nói này thật tốt, lão phu không nhìn lầm ngươi. Dư Qua Tử lão già này bình sinh không tu thiện quả, giết người lại thích bỏ lửa. Ai có thể nghĩ tới thế mà có thể thu ngươi như thế cái đồ đệ, coi là thật sự là lao thiên nuôi mù, không phù hộ người hảo tâm. Hắn cười mắng một câu, đã không thấy trước đó khô giận, ngược lại nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Chân chọc ở một bên nghe được mũi cười. Nhà mình dư sư phó không phải cái gì nhân vật đơn giản hắn sớm có đón trước. Nhưng, Tô quán chủ ngại như vậy hướng trên mặt mình thiết bảng, nhưng cũng có chút quá mức. Đầu năm nay, có thể thành đại võ sư, có thể tại một chỗ mở quán thu đồ đệ, làm lớn làm mạnh mẽ, có thể có mấy cái hạng người lương thiện. Bất quá nghĩ lại, trong thế đạo này người tốt khái niệm sợ là cùng mình cho là không giống nhau lắm. Tô quán chủ loại này hỉ nộ không còn che giấu, yêu ghét rõ ràng hào hiệp tính tình, sợ đã là cực kỳ hiếm thấy. Càng nhiều, hay là giống Thẩm Lương tại cậu vật kia bình thường, vì trở thành sự tình người, không từ thủ đoạn. Cũng được. Đã ngươi tâm ý đã quyết, lão phu cũng không phải cấp độ kia ép buộc hạng người. Ngày sau ngươi nghĩ đến ta cái này trấn hải võ quán luận bàn giao lưu, tùy thời hoan nghênh. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, Dư Qua Tử lão già kia, đến tuột cùng có bản lãnh hay không đem ngươi khối ngọc thô này cho suy nghĩ ra được, nếu là không thành, ách Tô Định Ba rơi xuống một tiếng rất có vài phần nhìn trò hay nhẹ sách thanh âm. Ngóc đầu lên, chắp lấy tay quay người trở về phòng. Một bên đem đây hết thể nhìn từ đầu tới đuôi chú thủy, giờ phút này sớm đã là gấp đến độ vào đầu bứt tai, còn kém không có trực tiếp giơ chân. Mắt thấy một đầu thông thiên đại đạo liền bày ở chọc ca trước mặt, hắn làm sao lại đơn giản như vậy cho cự đâu? Đây chính là trấn hải võ quán a, Tô quán chủ quan môn đệ tử a. Đây đối với hắn như vậy ngư dân tới nói, là bực nào mong muốn mà không thể thành sự tình. Nhưng mà, khi hắn nhìn chăm chú đến trần trọc song hắc bạch phân minh trong con ngươi bình tĩnh mà thần sắc kiên định, cùng Tô quán chủ cái kia không những không giận mà còn cười, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần khen ngợi thần sắc lúc. Chu Thủy trong lòng cố này lo lắng cùng tiếc hận, nhưng lại dần dần hóa thành một cố khó nói nên lời khâm phục. Đổi lại là hắn, đối mặt bực này thiên đại dụ hoặc, sợ là đã sớm ba bái chi gấu, nạp đầu liền bái. Chọc ca, quả nhiên không phải người bình thường. Cáo tử Tô Định Ba, tại nhất chúng trấn hải võ quán các đệ tử phức tạp khác nhau ánh mắt nhìn soi mói, Trần Trọc cùng Chu Thủy trừng mắt nhìn, quay người đi ra ngoài. Thuận đường chọn mua chút ăn uống, trực tiếp thẳng quay trở về thành Bắc tiệm thợ rèn. Sẽ tại trấn hải võ quán kinh lịch, cùng Tô quán chủ mời chào, một năm một mười cùng dư sư phó báo cáo một lần. Đã thấy dư sư phó nghe xong, vẫn như cũ huệ bại nằm trên đế, không có gì quá lớn phản ứng. Chỉ là khinh thường quệt quệt khóe môi, đem ấm trà miệng đưa đến bên miệng, phụt phụt nhấp một miếng nước trà, thử nói, "Ừ, Tô lão quỷ điểm này tâm địa gian dảo, lão phu nhắm mắt lại đều có thể đếm ra đến." Hắn cái kia trấn hải võ quán, nghe tên tuổi là vang dội, nhưng ngoại trừ chính hắn coi như có mấy phần bản lĩnh thật sự bên ngoài. Dưới đây dạy dỗ học đồ có một cái tính một cái, đều là chút tiêu xài một chút giá đỡ, trông thì ngon mà không dùng được thôi. Về phần hắn thu cái kia chín cái gọi là đệ tử thân truyền, càng là một cái thi đấu một cái cá chết tổn nát. Cũng chính là ỷ vào hắn Tô Định Ba tên tuổi cùng người đông thế mạnh, ngày bình thường mới dám tại Châu Trì huyện trên mặt đất giễu võ dương ai. Thật muốn kéo đến bên ngoài đi cùng những cái kia cấp biển, sơn phỉ chân nước chân giáo làm một cuộc, sợ là nước tiểu đều muốn dọa đi ra. Lao đầu tử lung lay dưới thân ghế đu, giọng nói khinh đạm. Nhưng trong lòng cái kia cố xem thường người ngạo kình mà, lại là hiện ra cái 10 phần 10. Cũng chính là Tô quán chủ không ngay mặt. Không phải vậy nếu là để cho nó nghe thấy, sợ là cũng không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Không thể nói trước ngay sau đó hai người liền phải đánh lẫn nhau đứng lên, trình diễn một phen toàn võ hành. Trần Trọc nghe dư sư phó cái này không lưu tình chút nào, thậm chí có thể nói là cay nghiệt đến cực điểm đầu đen rau muống, trong lòng cũng không khỏi một trận bật cười. Thầm nghĩ hai vị này số tuổi cộng lại đều viễn siêu 100 tuổi, cũng hẳn là thường thấy chuyện nhân gian, tính tình bình thản. Nhưng hai cái này lại vẫn cứ đều không phải là cái gì tốt tính tình, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, ngày bình thường cũng sợ là không ít cách không đấu khí. Cái này cãi nhau bộ dáng, hiển nhiên chính là hai cái không chịu thua tiểu lão đầu. Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng lại là liên tục xưng là, vội vàng tỏ thái độ, sư phụ nói chính là, đệ tử tránh khỏi. Về sau tất nhiên khổ luyện võ nghệ, không gọi ngài ở bên ngoài ném đi mặt mũi. Làm lão phu thí sự. Dư sư phó trừng mắt liếc hắn một cái, ngón tay ra sức gõ bàn một cái nói, tiểu tử ngươi luyện võ cũng không phải cho ta luyện. Học nghệ không tinh, rời nhà đi ra ngoài bị người đánh chết đó chính là đáng đời, lão phu lại có thể thế nào? Nhiều nhất tại ngươi mộ phần đốt thêm hai lượng tiền giấy, để cho ngươi ở phía dưới chuẩn bị, tiếp sau đi ném tốt hai. Chương 94, cho ca, tuyệt không phải người bình thường. 2, chương 94, cho ca, tuyệt không phải người bình thường. 2, đúng đúng, ngài nói rất đúng. Trần Trọc cười cười, không có đem lão đầu tử ác miệng để ở trong lòng. Cũng bao nhiêu ngày trôi qua, cái kia có thể còn không biết tiểu lão đầu này chính là cái cười mắng tùy tâm tính tình. Cũng không đợi hắn đuổi, liền chính mình chủ động rời đi. Bất quá ngay tại hắn quay người rời đi, chuẩn bị trở về hậu viện tiếp tục luyện tập võ nghệ thời điểm, lại nghe được lão đầu tử đưa lưng về phía hắn, thấp giọng lầm bầm một câu, "Ừ, Tô lão quỷ cái này đáng giết ngàn đao bàn tay đến ngược lại là đủ dài." Lão tử góc tưởng, ngươi cũng dám nảy ra. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đầy đủ để hai thính mắt tinh Trần Trọc nghe cái rõ ràng. Hắn cố nén ý cười, dưới chân lại là không ngừng. Đối với dư sư phó lần này dèm pha Trần Trọc tự nhiên là xem như trò đùa bình thường, nghe chút mà qua, cũng không coi là thật. Trong lòng rõ ràng dư sư phó nói như vậy, trừ thật có mấy phần đối với thủ hạ bại tướng khinh miệt bên ngoài, càng nhiều vẫn là thật lòng vì chính mình cân nhắc, sợ hắn đi đường quanh co. Về phần chuyển đầu hắn cửa sự tình, hắn Trần Trọc chưa bao giờ có nửa phần dao động. Bất quá, vô luận là hôm nay cùng Phương Liệt một phen thử tay nghề cũng tốt, hay là Tô quán chủ về sau một ít lời ngữ, đều nhắc nhở đến hắn. A Phúc thực lực quá mạnh, ngày bình thường giúp mình soát kình thời điểm, mặc dù tại kình lực phương diện tiến bộ thần tốc, hiệu quả rõ rệt, nhưng cuối cùng không phải song phương đối kháng chính diện, khó mà rõ ràng cân nhắc mình tại cùng thế hệ võ giả bên trong chân thực tiêu chuẩn, cũng khó có thể tích lũy chân chính lâm chiến kinh nghiệm đối địch. Mà Trấn Hải võ quán những đệ tử nội môn kia, thậm chí đệ tử thân truyền, thực lực cao có thấp có, cao thấp không đều. Cẩn thận nói đến lời nói, cũng thực là tuyệt hảo bồi luyện đối tượng cùng kiểm nghiệm tự thân võ học tiến độ đá mài đao. Nhưng đây đều là nói sau. Trần Trọc ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi lại hiện ra Thẩm Lương Tài thân ảnh. Tính toán thời gian, lão cẩu kia sớm nhất ngày mai liền sẽ từ quận thành trở về. Mặc dù hôm nay tại Trấn Hải võ quán tiểu thí như đao, biết được thực lực mình nhiều hơn mấy phần lực lượng, nhưng Thẩm Lương Tài dù sao cũng là châu hành tam trường quỹ, thành danh đã lâu luyện kính võ giả, dưới tay lại càng không biết có bao nhiêu việc ngầm thủ đoạn, tuyệt không phải Phương Liệt cấp độ kia nhà ấm đóa hoa. Nhưng so sánh, lấy lại bình tĩnh, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, ta cùng hắn ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, muốn nhân cơ hội này cùng hắn làm kết thúc, cầm lại dư sư phó truyền lại võ học, chỉ muốn đem cái kia tam điệp lãng kỹ nghệ triệt để thuần thục, thậm chí cả đem dưới mắt nắm giữ ba loại bi thủ kình điệp ra một chỗ, như vậy mới có thể lại nhiều mấy phần thắng. Chương 69, sát chiêu nắm giữ bóng đêm như mực, thâm trầm lại tĩnh. Tiệm thợ rèn trong hậu viện, chợt có vài tiếng hạ trùng khét đều, càng phát ra nổi bật lên xung quanh trống trải không người. Trần Trọc nằm tại chính mình cái kia đơn sơ trên tấm phản cứng, lại là lật qua lật lại, không có chút nào nửa phần buồn ngủ. Vào ban ngày từ Trấn Hải võ quán bên trong trở về đằng sau, liền một mực suy nghĩ cái kia đạo thuyền quyền tiểu thành đằng sau lấy được sát chiêu. Mặc dù dựa theo dư sư phó thuyết pháp, kinh lực tham thì thầm, vô ích tại về sau võ đạo tu hành. Nhưng tam điệp lãng khác biệt, nó không phải đơn thuần nào đó một kinh lực phương pháp tu hành, mà là vận dụng kỹ xảo. Nếu có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ, thuần thục tại tâm, đối với mình thực lực tăng phúc tuyệt đối không thể coi thường. Giống như nó sát chiêu tên, nhất định có thể trở thành chính hắn áp đáy hòm át chủ bài. Khả nhiêu là hắn lúc trước liền đã có thể làm được điệp ra hai loại kình lực tại một quyền một trường ở giữa. Nhưng khoảng cách muốn đem ba loại, thậm chí càng nhiều bi thủ kình lực hoàn mỹ dung nhập trong đó, tiến tới hình thành chân chính kinh đào hải lãng chi thế, từ đầu đến cuối tựa như là cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Mắt trần có thể thấy, lại không thể xuyên phá. Không được. Mấy lần thăm dò phía dưới, Thẩm Lương Tài đã không trôi lo lắng. Đợi đến nó trở về đằng sau tất nhiên phải tiếp tục xuất thủ, đến lúc đó định không phải trước đó tiểu đả tiểu nháo, nhưng so sánh lại thêm nó lại có rất nhiều châu hành tay chân trợ giúp, ta phần thắng chính là ít càng thêm ít. Nếu như không muốn tại dư sư phó tiệm thợ rèn này bên trong co đầu rút cổ lâu ngày mai nó từ quận thành lúc trở về chính là cơ hội cuối cùng. Nghĩ tới đây, Trần Trọc đống nhiên từ trên giường nhảy xuống, trong mắt nơi đó có thể thấy được có nửa phần của đốn, thay vào đó thì là một mảnh cháy hừng hực như liệt diễm, giống như mãnh liệt hăng hái chi ý. Hắn không muốn đến sau bị buộc chỉ có thể trói buộc nơi này một chỗ ở giữa, ra không được cửa, bên dưới không được biển, càng không muốn thật lâu lấy không trở về chính mình nên được đồ vật, bởi vậy chậm trễ tu hành, cho nên chỉ có ham hở tiến lên, ngầm lấy lồng ngực một cái không cam lòng bướng bình chi khí, hắn rón rén đi vào trong hậu viện. Gió đêm hơi lạnh, mang theo vài phần hạ xương hàn ý, Trần Trọc lại không để ý, thậm chí đều không có đi thắp sáng trong viện lửa đèn, chỉ là mượn cái kia xuyên thấu qua cái kia thưa thất tầng mấy hạ xuống mông lung ánh trăng, đứng bước tại ngày bình thường dùng để luyện công cây kia tráng kiện gỗ chắc cái cọc trước đó. Không có đi suy nghĩ đại suất bi thủ bên trong còn lại mấy cái bên kia chưa hoàn toàn nắm giữ kinh lực pháp môn, mà là đem tất cả tâm thần đều đắm chìm tại cái kia tam điệp lãng kỹ xảo phát lực bên trong. Bởi vì sợ quấy nhiễu đến tiền viện sớm đã ngủ lại dư sư phó cùng A Phúc, Trần Trọc cũng không chân chính đi phát lực đập nện vào gỗ. Chỉ là hít sâu một hơi, ngưng thần tụ ý, đối với hư không một lần lại một lần cách không ra quyền, vỗ tay. Đồng thời não hải từng lần một nhớ lại ba loại kinh lực khác lạ đặc tính, muốn đưa chúng nó điều khiển như cánh tay giống như tinh chuẩn khống chế. Sau đó dựa theo tam điệp lãng cái kia tầng tầng tiến dần lên, sóng thúc sóng chồng pháp môn điệp ra đánh ra. Nhưng khó khăn kia to lớn, vừa xa khỏi hắn ban sơ tưởng tượng. Khi thì lực đạo phân tán, ba loại kinh lực như là ba cố lẫn nhau không lệ thuộc quân lính tản mạn, từng người tự chiến, căn bản là không có cách hình thành hợp lực. Khi thì kinh lực xung đột, cương manh cùng âm nhu khó mà điều hòa, tại trong lòng bàn tay liền đã triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí ẩn ẩn phản vệ tự thân, khiến cho phát lực đại gân tê dại một hồi. Thời gian không biết đi qua bao lâu, mồ hôi thuận hắn trần trụi trên nửa người trên hôm đó ít rõ ràng mà trôi chạy cơ bắp đường cong, giọt giọt trượt xuống. Màu đồng cổ da thịt tại dưới ánh trăng mông lung hiện ra nhàn nhạt quang trạch, mỗi một khối cơ bắp đều theo động tác của hắn mà có chút chập trùng, kéo căng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Chương 95, Chọc ca, tuyệt không phải người bình thường. 3, chương 95, Chọc ca, tuyệt không phải người bình thường. 3, Trần Trọc lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, tinh thần cũng bởi vì độ cao tập trung mà mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng ba kình đều xuất hiện cái kia đạo giấy cửa sổ vẫn như cũ mười phần ngoan cố vắt ngang ở trước mắt, chưa từng bị xuyên phá, không đối, vẫn là không đúng. Chấn kình vì biểu hiện, ấn kình là bên trong, đoạn kình giấu đi mũi nhọn. Như thế nào mới có thể để bọn chúng như sóng chiều giống như liên miên bất tuyệt, tầm tầm tiến dần lên. Trần Trọc trong miệng tự lẩm bẩm, song trưởng không ngừng tại hư không qua tay, thôi diễn. Cả người đều phảng phất lâm vào một loại cử chỉ điên rồ giống như trong trạng thái. Thời gian tại lần lượt này đếm thử cùng trong thất bại, lặng yên trôi qua. Chân trời nơi xa, trong màn đêm dày đặc nhất một màn màu đen, bắt đầu dần dần bị một tia cực kỳ nhạt xám trắng thay thế. Phương đông nổi lên ngân bạch sắc, sắc trời khai tỏ ánh sáng. Một đêm khổ tu, mồ hôi khô lại ướt. Trần Trọc thời khắc này tinh thần lâm vào rã rời, thể lực cũng cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. Hắn bị bên cạnh bọc gỗ, thở hổn hển, trên trán gân xanh lộ ra, trên mặt càng là hiện đầy quật cường cùng bướng bỉnh. Chẳng lẽ thật không được sao? Ngay tại trong lòng của hắn cơ hồ muốn dâng lên một tia từ bỏ suy nghĩ thời khắc, trong đầu lại là đột nhiên xẹt qua mấy ngày trước tại cái kia phong ba quỷ quyệt đoạn nhìn hung cảnh ao, bản thân nhìn thấy sóng gió tuôn ra chẳng cảnh, đen kịt đá ngầm gầy trơ xương như là xương thú, vô tận xanh đậm gần màu mực nước biển sâu không thấy đáy. Mà vậy ngay cả tiếp lấy ngày cùng biển dưới vách đá dựng đứng, sóng biển mãnh liệt lấy thế lôi đình bạc quân, từng cơn sóng liên tiếp hung hăng đánh vào cứng rắn trên đá ngầm. Sóng trước chưa dứt, nhiều thế chưa tiêu, sóng sau đã tới, tăng thêm hung mãnh. Một làn sóng thôi động một làn sóng chồng lên một làn sóng. Cái kia nhìn như tán loạn vô trương thủy triều chi lực, lại có thể tại lần lượt xúc tích cùng điệp ra bên trong, cuối cùng bộc phát ra đủ để dung chuyển sân nhạc, xé rách sắt thép uy năng kinh khủng. Thủy triều chi lực cũng không phải là đơn thuần man lực điệp ra, mà là thuận thế mà làm, tầng tầng xúc tích. Trước kia sóng làm dẫn, đem sóng sau là kế, khiến cho lực đạo tại chuyển lại cùng điệp ra bên trong không ngừng kéo lên, cuối cùng mới có thể làm đến một trường rơi, kinh lực như nước thủy triều, liên miên bất tuyệt. Trong chốc lát, một chút linh quang tựa như tia chớp phá vỡ Trần Trọc trong đầu mê vụ. Trước đó tất cả hoang mang không hiểu, tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt. Phúc trí tâm linh. Hắn cặp kia bởi vì mỏi mệt mà hơi có vẻ ảm đạm trong con ngươi, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra hai đoàn sáng chói chói mắt minh quang. Đột nhiên hít sâu một hơi, không còn tận lực theo đuổi cái kia ba loại bi thủ kình lực cứng nhắc điệp ra cùng bình quân phát lực, mà là lấy bàn tay mình nắm nhất là thuần thục, cũng lớn nhất tính xuyên thấu chấn bi kình làm dẫn, giống như cái kia đánh ra đá ngầm đạo thứ nhất sóng lớn. Nhìn như lực đạo không hiện, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, làm hậu tục kình lực trải bằng con đường. Sau đó đem hùng hồn nặng nghề ấn bi kình làm cơ, như là theo sát phía sau đạo thứ hai thủy triều, tiếp nhận sóng trước chi thế, đem lực đạo lắng đọng, ngưng tụ, hóa thành không thể phá vỡ căn cơ. Cuối cùng, thì là đem cái kia vô kiên bất tồi đoạn bi kình nhận tảng tại cái này trùng điểm sóng lớn cuối cùng bưng. Liên giống nhau cái kia quét sạch hết thể đợt thứ ba sóng dữ, đem phía trước tất cả xúc tích lực lượng, tại sau cùng một khắc triệt để dẫn bạo. Ba cỗ kinh lực, không còn là cứng rắn chắc bá, mà là y theo sóng biển kia chập trùng, chiều tịch thay đổi tự nhiên chi thế, xảo diệu kết nối, lưu chuyển, điệp ra. Đúng. Một tiếng kiềm chế quát khẽ từ trong cổ quần quần mà ra. Trần Trọc nâng lên tay phải, đối với trong miệng cây kia ngày bình thường dùng để luyện công gỗ chắc cái quọc. Cách không, nhẹ nhàng một trường ấn xuống. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có khí lãng bay cuồng dọa người thành thế. Chỉ có bàn tay cùng không khí ma sát lúc, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Phốc. Khổ tu không ngừng, đốn nộ kinh lực điệp ra chi diệu, sắt chiêu nắm giữ. Kỹ nghệ, tam điệp lãng không thể tăng lên miêu tả, phát kinh như sóng trùng điệp, một làn sóng mạnh mẽ một làn sóng. Nắm giữ sóng trùng điệp phát kinh chi diệu, nhớ kỹ trong lòng, khí lực không cần, công hiệu không giảm, tùy tâm cho phép thành. Cảm thụ được cái kia cố kình lực thấu thể mà ra thông thuận cảm giác, Trần Trọc chậm rãi thu trường mà đứng. Thật dài phun ra một cái mang theo một chút xương sớm hàn ý cho khí, trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng, lại xen lẫn mấy phần khó mà ức chế vui mừng phức tạp ý cười. Một đêm khổ tu, cuối cùng cũng có đoạt được. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi chính mình cách không đánh ra một trường kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả nửa phần tiếng gió cũng không từng mang theo. Nhưng trong đó bên trong ẩn chứa lực đạo, lại so trước đó bất kỳ lần nào đơn thuần bi thủ kình ra, đều muốn tới càng thêm mãnh liệt. Ba loại kinh lực, chấn, đoạn, ấn, y theo sóng biển kia chập trùng, chiều tịch thay đổi tự nhiên chi thế, tầng tầng lớp lớp, dấu giếm tại một trường bên trong. Một khi bộc phát, uy lực kinh người. Tam điệp lãng. Trần Trọc thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt rơi vào trong tầm mắt cái kia mấy hàng vô cùng rõ ràng màu mực văn tự phía trên, như có điều suy nghĩ. Không thể tăng lên. Nói cách khác, cái này tam điệp lãng cũng không phải là giống như là bơi lội hoặc là đại xuất bi thủ như vậy, có thể thông qua không ngừng luyện tập đến để thăng độ thuần thục cùng cảnh giới kỹ nghệ, mà càng giống là một loại thích hợp lực vận dụng kỹ xảo cùng pháp môn. Một khi nắm giữ trong đó bí quyết, nhớ kỹ trong lòng, liền coi như là triệt để học xong. Về sau chỉ cần tự thân khí lực đầy đủ, trên lý luận đánh ra mỗi một quyền, đánh ra mỗi một trường, đều có thể ẩn chứa như vậy kỹ xảo. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trọc phân chấn tâm thần. Hai ngày này hắn đã nói bóng nói gió, hỏi thăm rõ ràng. Cứ việc Thẩm Lương Tài so với hắn học võ luyện công nhiều năm, khả thiên phân còn tại đó, cho đến tận này nhưng cũng bất quá là cái bình thường luyện gân võ phu. Căng hết cỡ bất quá nắm giữ ba bốn nói kinh lực, lại không có nắm giữ hợp kình pháp môn, chính là muốn dùng cái này vượt qua gân nhốt vào tận xương quan đều nhập đạo không cửa. Giống như dư sư phó lời nói, chỉ cần luyện thông quảng bia tay bốn đạo kinh lực, đánh chết hắn thật không khó. Nhưng một tháng thời gian quá lâu, Trần Trọc chỉ tranh sớm chiều. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phương đông chân trời vẫn như cũ là mông lung một mảnh. Sao kim chưa hoàn toàn biến mất, khoảng cách chân chính hướng đông, sợ là còn có chút ít thời điểm. Chương 96, Thẩm Lương Tài, ta tới chương 96, Thẩm Lương Tài, ta tới toàn bộ tiệm thợ rèn, thậm chí toàn bộ thành bắc, cũng còn đắm chìm tại một mảnh tĩnh mịch trong an tĩnh, không người bị hắn một đêm này động tĩnh chỗ nhiễu. Hắn cũng không lại trì hoãn, xoay người lại đến sân nhỏ nơi hẻo lánh bên giếng nước, liền lạnh buốt thấu xương nước giếng đơn giản rửa mặt một phen, đổi lại một thân sạch sẽ đoàn đả kinh trang. Đi đến hậu viện cái kia lâm thời lập nên đơn sơ ổ chó trước, đại hoàng đã sớm bị hắn lúc trước động tĩnh bừng tỉnh. Giờ phút này chính mở to một đôi ướt nhẹp con mắt, an tĩnh nhìn qua hắn. Trần Trọc ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô đại hoàng cái kia lông xù đầu chó. Chó ngoan, yên ổn đợi ở chỗ này, chớ có chạy loạn. Chờ ta trở lại, liền mang cho ngươi thành Nam Hứa nhớ tốt nhất tương xương cốt. Dừng một chút, hắn lại như là nói một mình giống như, dùng vài không thể nghe thấy thanh âm bổ sung một câu, nếu là ta không về được, về sau, liền làm nơi này là nhà của ngươi. Dư sư phó mặc dù ngoài miệng không tha người lại là cái thiện tâm còn có A Phúc sư minh, chắc chắn sẽ có ngươi một miếng ăn. Đương nhiên, cũng chỉ là nói nếu như thôi. Đại hoàng hình như có nhận thấy, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp nghẹn nào, tiếp theo duỗi ra ấm áp đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm trần trọc trong lòng bàn tay, lại dùng đầu tại trên đùi của hắn cọ sát, đầy vẻ không muốn. Trần trọc trong lòng ấm áp, nhưng cũng lại không nửa phần do dự. Đông nhiên đứng người lên, trong con ngươi hắc bạch phân minh lóe ra kiên định mà sắc bén thần quang. Thẩm Lương Tài, ta tới. Mặt trăng lặn tinh ẩn, tia nắng ban mai hơi mông. Ngay tại Trần Trọc lặng yên đợi cửa, sau khi rời đi không lâu, một đạo thon gầy mà hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, lặng yên không một tiếng động từ bóng ma trong góc chuyển ra, xuất hiện ở trong hậu viện. Chính là Dư lão đầu. Chỉ là giờ phút này hắn không thấy trong ngày thường bộ kia lười nhác khốn đốn bộ dáng. Một đôi luôn luôn híp nửa đục ngầu con ngươi, dưới mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sắc bén như ưng. Ánh mắt không có đi nhìn rời đi bóng lưng, ngược lại là dẫn đầu rơi vào Trần Trọc vừa rồi luyện công vị trí, cùng hắn chỗ trực diện cọc gỗ kia phía trên. Trần Trọc không biết là, những này cọc gỗ đều là do tốt nhất thiết mục chế thành. Nó chất như sắt, cứng rắn không gì sánh được. Ngày bình thường chính là A Phúc cấp độ kia trời sinh thần lực hạng người, cũng muốn thoáng bung ra một số khí lực, mới có thể ở trên đó lưu lại một chút dấu vết. Mà giờ khắc này từ mặt ngoài nhìn qua, cọc gỗ này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia dư thừa trưởng ấn quyền ấn cũng không từng lưu lại. Liên tựa như đêm qua Trần Trọc cái kia phiên khổ tu, cũng chỉ là tại đối với không khí uổng phí sức lực bình thường. Dư lão đầu lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, chậm rãi tiến lên. Hắn xuề bàn tay ra, tại cái kia nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại cọc gỗ phía trên, nhẹ nhàng đẩy. Giang rắc, một đạo cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn, tại cái này đêm yên tĩnh màn bên trong đống nhiên băng lên. Sau một khắc, liền thấy cây kia so người trưởng thành đuổi không sai biệt lắm phẩm chất cứng rắn thiết một cái cọc, hiện tại đúng là như là gỗ mục bình thường, ứng thanh từ đó đứt gây ra. Thấy thế, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, con người bỗng nhiên sụp đổ thành to bằng mũi kim. Xoáy mà bỗng nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp cọc gỗ cái kia bóng loáng không gì sánh được đứt gãy chỗ. Trong đó bên trong nguyên bản kiên cố chặt chẽ chất gỗ kết cấu, dưới mắt vậy mà giống như là bị ngàn vạn côn trùng gặm nuốt qua bình thường, trở nên rã rời không chịu nổi, phảng phất một đoàn bị lật đi lật lại sợi đông. Đây là ám kình tấu thể. Dù là Dư lão đầu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, kiến thức rộng rãi dưới mắt bên trong cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, ngày thường lười biếng thần sắc bên trên nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Một vuốt ống tay áo, xuề bàn tay ra, cẩn thận vuốt ve cọc gỗ chỗ đứt gãy, cảm thụ được trong đó lưu lại cái kia một tia như có như không, nhưng lại bá đạo tuyệt luân kình lực dư vị. Lực chấn động xuyên thấu vì biểu hiện, nặng nghề chi lực nghiền ép là bên trong, càng có cái kia vô kiên bất tồi sắc bén mạnh thâm tàng tại hạch tâm, tầm tầm tiến dần lên, vừa phát lại thu. Tốt một cái chấn bi kình ấn bi kình đoạn bi kình xảo diệu dung hợp, tốt một cái cương nhu cùng tồn tại, ám kình nội ẩn. Như vậy thích hợp lực khống chế hòa hợp, như vậy kỹ xảo, đúng là có thể tại một cái mới học mới luyện nhân thân bên trên hiện ra. Kỳ cũng, trách cũng. Dư lão đầu tinh tế cảm giác, rất nhanh liền thấy rõ nơi này kình lực biến hóa. Thần sắc trên mặt càng phát ra kỳ dị. Thú hổ, nếu như lão phu không nhìn lầm, như vậy phát lực kỹ xảo hẳn là tạo giúp truyền quyền bên trong bí mà bất truyền sát chiêu kỹ pháp, tam điệp lãng không thể nghi ngờ, Trần tiểu tử là từ đâu học được? Chẳng lẽ cũng là họ Bạch cho hắn, hay là nói kết hợp Trần Trọc đoạn thời gian gần nhất này đến một lần tại võ đạo trên công pháp triển hiện ra kinh người ngộ tính? Một cái ý niệm trong đầu, chính là không thể ức chế tại Dư lão đầu trong lòng phù nhảy dựng lên. Tự ngộ, là tiểu tử này dựa vào chính mình thiên phú, ngạnh sinh ngộ ra tới. Nếu thật là dạng này, vậy coi như khó lường. Không thể nói trước liền thật sự là biển cả Di Châu, gọi lão phu cho nhặt được. Thân tình trên mặt vài lần chuyển đổi, có do dự, có thưởng thức, có hy vọng. Đến cuối cùng đột nhiên tỉnh táo, ánh mắt ngưng tụ, bên trong giống như là có hai đoàn sáng rực sáng lên giống như, chiếu hôn mê bóng đêm đột nhiên sáng lên. Không tốt, tiểu tử này là đi tìm Thẩm Lương Tài, Dư lão đầu theo bản năng liền muốn theo sau. Nhưng nghĩ quay người đẩy ra sau lưng cửa phòng. Đại nhật hiện lên ở phương đông, sắc trời vừa rồi sáng rõ. Liên thông Thanh Hà quận thành cùng chung quanh 10 dặm tám hương, cuối cùng xuyên qua châu chỉ thẳng vào Nam Hải Thanh Hà đường sông phía trên. Một chiếc trang trí hơi có vẻ khảo cứu, rõ ràng khác biệt với những cái kia vãng lai xuyên thẳng qua bình thường thuyền đánh cá 7-8 phần tân khách thuyền, dưới mắt chính không nhanh không chậm từ thượng du phương hướng chậm rãi lai tới. Thuyền hành bình ổn, phân thủy ý mắng. Quanh năm pha trộn tại trên sông người tinh mắt nhìn lên liền có thể biết, cái này hiển nhiên là mượn kinh nghiệm lao đạo người chèo thuyền. Trên đầu thuyền, Thẩm Lương Tài đứng chắp tay. Hắn hôm nay cố ý đổi lại một thân mới tinh màu xanh ngọc cám văn gấm vóc áo bào, bên hông buộc lấy khảm ngọc cách mang, trên đầu càng là đeo một đỉnh đương thời quận thành bên trong là lưu hành nhất tứ phương bình định khăn. Cả người quả thực là dọn dẹp tinh thần vô cùng phân chấn, cùng trong ngày thường bộ kia châu hành tam trưởng quỹ khôn khéo nội liễm bộ dáng đơn giản chính là tưởng như hai người. Giờ phút này, hắn đón mang theo khí ẩm gió sông, nhìn qua hai bên bờ theo gió chập chờn rậm rạp cỏ lau.